truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Liệt Đằng. Nguyệt như khay bạc, tung xuống vô hạn hào quang màu xanh, đại địa bao phủ trong làn áo bạc, vì là bóng tối vô tận tăng thêm một phần mông lung, sắc thái thần bí. Đầy trời sao lập lòe điểm điểm ánh sáng, tựa vô số bạc châu, rậm rạp chẳng chị khảm nạm ở huyền nguyệt chu vi, đúng như chúng tinh phủ nguyệt. Ở Long Huyền Đại Lục Tây Bắc một ngọn núi cao bên trên, một tên trên người mặc hào hoa phú quý cẩm y chàng thanh niên đang nằm ở khe núi thượng, hai tay hắn gối đầu, khỏe miệng điêu căn cỏ nhỏ, ngước nhìn vũ trụ mênh mông, trong mắt bình thản lạ kỳ, rồi lại toát ra cùng với tuổi tác không tương xứng tang thương cảm giác. Ta là ai? Liệt Phong Đế Quốc Lục Vương Tử. Vương Tử thì lại làm sao? Quân Vương cũng làm sao? Quay đầu lại còn chưa phải là một đống bạch cốt. Nam tử ngắm nhìn bầu trời dù gì nói, khỏe miệng hơi cuộn lên toát ra một tia trào phúng. Vòng đi vòng lại làm chuyện giống vậy, tranh cướp hoàng quyền, không tiếc thủ túc tương tàn. Chiếm được ngắn ngủi uy phong, ngã đầu đến còn chưa phải là an nghỉ dưới nền đất. Đây chính là người sống ý nghĩa. Nam tử khỏe miệng hơi cuộn lên, lộ ra châm chọc ý cười, phảng phất là đang cười thiên ý trêu người, nhân sinh bách thai ở nam tử này trong mắt nhưng là thành chờ chết. Có thể, chỉ có giữ thiên đồng thọ, cùng trời cùng miên, mới có thể làm ta quên nhân sinh cũng không phải là ngắn ngủi mấy chục năm, sống sót cũng không phải không có chút ý nghĩa nào. Nam tử lãnh đạm hai mắt dần dần trở nên sáng sủa đến cực điểm, dường như trong đêm tối hóng ánh tinh quang. Dần dần, nay bầu trời đêm dưới đỉnh núi lần thứ hai lâm vào yên tĩnh, theo thanh phong phất qua, lá cây phát ra vèo vèo chập chờn chi tranh trở thành yên tĩnh đỉnh núi duy nhất chương nhạc. Cùng ngay một bên hiện lên một vệt hào quang nhỏ yếu, gió mát phất qua, khiến cho nằm ở khe núi thượng nam tử từ trong ngộng đẹp thức tỉnh, liếc nhìn vi ám không trung, hắn khe khẽ thở dài, đây chính là sống uổng thời gian sao? Đáng tiếc, nhân sinh cũng chỉ có mấy chục năm có thể sống uổng. Nếu như ta có thể trường sinh, ta nhất định cong. Ôi chao. Nói xong, nam tử đứng lên, cũng không đập hào hoa phú quý xiêm y thượng bùn đất, liền nên ngang rời đi. Long Huyền Đại Lục, sừng sững ở Tây Bắc Bộ Liệt Phong Đế Quốc. Long Huyền Đại Lục chủ yếu có ngũ đại đế quốc tạo thành, trong đó tiểu quốc gần trăm, mà Liệt Phong Đế Quốc chính là ngũ đại đế quốc một trong, chiếm cứ hầu như toàn bộ Tây Bắc độc bá nhất phương. Những năm gần đây, ở Liệt Phong Đế Quốc đế vương Liệt Tập Phong chấp trường hạ, bách tính an cư lạc nghiệp, Liệt Phong Đế Quốc ngày càng mạnh mẽ, mơ hồ có nhìn Long Huyền Đại Lục đệ nhất đế quốc xu thế. Liệt Phong Đế Quốc, Phong Đô. Phong Đô làm Liệt Phong Đế Quốc đô thành, là quân sự, buôn bán, kinh tế trung tâm, toàn bộ Phong Đô cư dân đạt trăm vạn. Mỗi ngày đều có nối liền không dứt dòng người tràn vào Phong Đô, ngựa xe như nước, người ta tấp nập, kỳ phồn hoa trình độ có thể tưởng tượng được. Lúc này, chính là ngày mùa hè nhất là nóng bức thời gian, tiêu dương như lửa, sóng nhiệt hứng hực, nhưng này cũng không có ảnh hưởng Phong Đô phồn hoa, nhiều loại cửa hàng nhiều vô số, bao la vạn tượng, nối liền không dứt dòng người qua lại ở Phong Đô bên trên đại đạo, thét to thanh, tiếng bàn luận, tiếng giao hàng nối liền không dứt, toàn bộ Phong Đô hiện ra một mảnh an lành, phồn hoa khí. Ở Phong Đô Bắc Bộ, nơi này là Phong Đô duy nhất cấm địa, chính là Liệt Phong Đế Quốc hoàng thành vị trí, cao lớn thành vách tường, vô số trên người mặc thiết giáp đem sĩ canh gác nơi đây, đem phía ngoài phồn hoa ngăn cách ra. Ngày hôm đó văng ngọ, hoàng trong thành, đi ra hai người, đi ở phía trước là một gã môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú chàng thanh niên này trên người mặc hào hoa phú quý sợi vàng hoàng bào, eo treo một khối bích ngọc có ánh mỹ ngọc, có thể nói ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, nhưng nam tử này thần sắc bình tĩnh lạ kỳ. Không có một chút nào nửa điểm tình cảm gợn sóng, ánh mắt vô thần, không có ẩn chứa chút nào nửa điểm sắc thái, dáng dấp như thế lật đổ khí chất cao quý. Thanh niên phía sau là một gã cơ thể hơi phát tướng, khuôn mặt thông thường nam tử, hai con mắt nhỏ không ngừng nhìn quét bốn phía, ngược lại cũng đúng là cái miệng lưỡi bén nhọn, biết ăn nói hạng người. Đương hai người đi tới hoàng thành đại môn thời gian, đóng giữ hoàng thành 16 tên trên người mặc trọng giáp binh lính, đồng thời quỳ xuống đất cung kính nói: "Xin chào Lục Vương tử." Nam tử ngoảnh mặt làm ngơ, nhanh chân hướng phía trước đạp đi. Người này chính là Liệt Phong Đế Quốc Lục Vương tử, Liệt Đằng. Liệt Phong nước Đế Vương Liệt Tập Phong tổng cộng lục tử, năm nam một nữ, đại vương tử Liệt Tần dũng manh hiếu chiến, không để ý đến thân phận cao quý từ nhỏ tổng quân, từ binh bếp từ đến lúc này trấn thủ Liệt Phong nước Nam Bộ trấn Nam tướng quân, thắng được vô số người tán thưởng cùng ngưỡng mộ, nhân xưng Tần Vương. Nhị vương tử Liệt Vân Thiên túc trí đam mưu, vì là Liệt Tập Phong bảy mưu tính kế chỉnh cố Giang Sơn, được người ta rất môn tán thưởng. Tam vương tử Liệt Cổ Long, si mê với võ học, tứ vương tử Liệt Minh Tập, đây là mọi người hiểu rõ ít nhất vương tử, liên quan với hắn nghe đồn đã ít lại càng ít, Ngũ công chúa, Liệt Ngân Phượng, nhân xương Phượng công chúa, ở tại thành niên thời khắc liền gả tới Liệt Phong nước phía Đông Long Xá Đế Quy. quốc. Nói tới Liệt Phong Đế quốc Lục Vương tử Liệt Đằng, ở Phong Đô nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, cùng đại ca của hắn, nhị ca, so ra, Liệt Đằng nhưng là thành nhân vật phản diện, văn, võ hắn là mọi thứ không vào đề, hơn nữa cực kỳ lưu luyến sắc đẹp, cũng may Lục Vương tử cũng không trêu chọc thị phi, cũng làm cho đế vương Liệt Tập Phong mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng lén lút, Phong Đô cư dân đều là đang giễu cợt nhìn Lục Vương tử Liệt Đằng. Càng là ở trong bóng tối xưng kỳ vi liệt xài. Nếu như nói, Phong Đô là thương nhân thiên đường, như vậy Phong Đô cũng là Long Huyền Đại Lục tài tử Phong Lưu giấc mơ thiên đường, nơi này có lệnh Long Huyền Đại Lục vô số người mang trong lòng nóng trông hoa lâu. Trong đó lấy, Hoa Mãn Lâu, Hoa Đô, Mỹ Tiên Lâu, Kim Mỹ Lâu là nhất, chính là thiên hạ thanh niên tài tử ngày nhớ đêm mong tha thiết ước mơ nơi. Lục Vương tử Liệt Đằng mang theo tên là Tiểu Thuận Thái Giám, một đường thẳng đến Mỹ Tiên Lâu, này ở gió cũng đã là chuyện thường ngày ở huyện. Chỉ cần mỗi ngày vang ngọ ngồi trồn hổm canh giữ ở Mỹ Tiên cửa lầu, tất nhiên có thể nhìn thấy Lục Vương tử Liệt Đằng ra vào. Đây cơ hồ thành Phong Đô tất cả mọi người công sở đều biết chuyện, nguyên bản còn có người vây xem kiến thức một chút vương tử phong phạm, nhưng lúc này, đã là không người hỏi thăm, chuyện thường ngày ở huyện. Tứ đại danh lâu đều tọa lạc tại Phong Đô phía tây một cái tên là Mãn Hoa Nhai Thượng, rất xa là có thể nghe thấy tới đây tràn ngập son hương phân khí vị, nơi này là các tài tử ngâm thơ mua vui nơi. Cũng là lệnh quan to quý tộc tiêu hồn nơi. Ở Mãn Hoa Nhai đầu đường, chính là Mỹ Tiên Lâu vị trí, Khỉ La Tu Sam, cực kỳ rõ ràng, hoa chi chiêu triển cười duyên, xúc động phía dưới mỗi một vị nam tử thần kinh. Liệt Đằng mang theo Tiểu Thuận đi tới Mỹ Tiên cửa lầu, trên cửa treo cao vàng óng ánh đại tự Mỹ Tiên Lâu hai bên trái phải theo thứ tự là: Kỳ hoa có thể vui mắt, hương thảo có thể di tình. Kha kha, Lưu lão nhị, đem 10 cái miếng đồng lấy tới đi, ta đã nói Lục Vương tử mỗi ngày vang ngọ lưu hành cô nương biểu diễn thời gian đều sẽ không bỏ qua đi. Trong đám người truyền đến nói giỡn chi tranh. Người chung quanh tuy rằng cũng không có quá nhiều nghị luận, nhưng nhìn về phía Liệt Đằng ánh mắt có vẻ cực kỳ xem thường cùng trào phúng. Liệt Đằng mới vừa vào cửa, thì có cái trang điểm lộng lẫy, mặt độ dày đặc phấn xương yêu mị nữ tử hoa chi chiêu triển đi tới, cười duyên nói, yêu, Lục Vương tử, ngươi có thể rốt cuộc đã tới, lưu hành cô nương diễn liền muốn bắt đầu đây. Liệt Đằng mặt lộ ra một luồng cười khẩy, hắn trêu nói, Lưu mụ mụ, phong vận dư âm, nói vậy ở Lưu Hoành cái tuổi này, sắc đẹp không thể so Lưu Hoành kém chứ. Tay phải hắn ở yêu mị cô gái mông mẩy bên trên bắt được hai lần, liền ở yêu mị cô gái dẫn dắt đi vào một cái trong đại sảnh. Lúc này đại sảnh đã ngồi gần 100 người, những người này không có chỗ nào mà không phải là trên người mặc hào hoa phú quý, trên mặt mang theo cao ngạo quan to con cháu quý tộc, nói trắng ra là chính là nhị thế tổ, công tử bột. Tứ đại danh lâu, cũng không phải là dân chúng bình thường có thể đặt chân. Coi như tiến nhập cũng tiêu phí không nổi, chính là Phong Đô bên trong quan to quý tộc tiêu khiển giải trí nơi. Đang ngồi gần 100 người nhìn thấy Liệt Đằng đi vào, nhiều nhất chỉ là khoảng một cái liếc mắt, liền từng người ăn đậu phộng, uống chút rượu, nhìn về phía trước vũ trên đài. Vũ trên đài hoành bày một cái cổ cầm, một tên tuyệt mỹ giai nhân lúc này đang ngồi ở cổ cầm một bên, tay ngọc để nhẹ bạc huyền bên trên, thấy Liệt Đằng đi vào, vào chỗ sau đó, nữ tử cúi đầu, đầu đầy mái tóc khác nào hất buộc, tay ngọc khẽ hất bạc huyền. Hai tay ở cổ cầm thượng kích thích, âm thanh giống như êm tai, có nhịp điệu, khác nào thiên lại chi âm, qua hồi lâu, đang lúc mọi người xa vào với cầm huyền bên trong, tuyệt mỹ giai nhân kết thúc này thủ rất cảm động từ khúc, chậm rãi đứng lên. Mặt mang nụ cười nhìn mọi người, môi đỏ thân khải, âm thanh như mỹ ngọc rơi bàn, lanh lảnh vô cùng nói, đa tạ các vị quan nhân, lưu hành hôm nay biểu diễn kết thúc, ngày mai văn ngọ, không gặp không về. Thanh âm chắc chúa, nhưng trong đó lại bí mật mang theo một phần mị hồ ả. C. Khiến cho người nghe vậy nội tâm như gió xuân ấm áp. Nàng cơ như mỡ đông khí như ưu lan. Tiểu mị không có xương nhập tươi đẹp 3 phần, hồng y che thân, thon dài gáy ngọc hạ, một mảnh bộ ngực mềm như mỡ đông bạch ngọc, nửa chặn nửa che, tố eo một bó, càng không đủ một nắm, một đôi cao to thủy nhuận cân xứng tú chân phơi bày, liền ngay cả xinh đẹp tuyệt trần xiêm y đã ở không tiếng động mà sặc sỡ nhìn, phát sinh mê người mê hoặc. Cô gái này trang phục không thể nghi ngờ là cực kỳ kích thích tiếng lòng, nhưng cùng thần thái của nàng so với tựa hồ thua kém rất nhiều. Của nàng mắt to mỉm cười hàm tiếu hàm yêu, thủy che vụ nhiễu, vẻ quyến rũ dập dờn, khéo léo hơi nết khỏe môi lên lên, môi đỏ khẽ nết, dục lôi kéo người ta một thân phong trạch. Vị này câu tâm hồn người nữ tên là Lữ Hoành, chính là Mỹ Tiên Lâu Hoa Khôi. Không được, trở lại một khúc. Trở lại một khúc. Dưới đài quan to các quý tộc ý do vị tấn hô to lên. Các vị quan nhân, Lữ Hoành cũng muốn đang vì ngươi môn đến một khúc, thế nhưng Lữ Hoành không thể đánh phá quy củ của nơi này. Không phải vậy mụ mụ nhưng là sẽ trách tội xuống, Lưu Hoành cũng không dám a. Tên này gọi Lưu Hoành phủ mị nữ mặt mang cười duyên, ánh mắt u hoán đạo, nhìn đang ngồi mỗi vị quan to quý tộc các thanh niên hai mắt dại ra, miệng rộng khẽ nhếch, si mê không ngớt, Lưu Hoành cười duyên một tiếng, liền xốc lên màn che đi vào, chờ đang ngồi tỉnh lại thời gian, sân khấu từ lâu người đi cầm lưu, nhưng lại ngại với thân phận của chính mình, chỉ được ý do vị tẫn từng cái rời đi. Liệt Đăng cũng chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt bí mật mang theo không ít chưa hết thòng thèm, hắn từ hai năm trước vô ý nghe được Lưu Hoành một khúc sau đó, hai năm qua liền từ chưa đứt quá, mỗi ngày đều sẽ đến đúng giờ Mỹ Tiên Lâu. Chẳng biết vì sao, Lưu Hoành từ khúc bên trong ẩn chứa một luồng lệnh Liệt Đăng quên hết mọi thứ buồn phiền, buồn bực tâm phảng phất bị thanh thủy gột rửa quá giống như vậy, là trọng yếu hơn là, nghe Lưu Hoành từ khúc lệnh Liệt Đăng quên mất thời gian. Liệt Đăng chậm rãi đi ra, Tiểu Thuận theo đuôi phía sau. 6. Lục Vương Tử, chờ ngay khi Liệt Đăng sắp đi ra đại môn thời gian, sau lưng truyền đến một tiếng lanh lảnh cảm động chi tranh, Liệt Đăng dừng lại, quay đầu xem hướng về phía sau, phát hiện một tên trên người mặc bích lục thôi yên sam nữ. Cô gái này mặt mang phấn sương, nhưng phúc không che được cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ, xưng là mỹ lệ, đáng yêu cũng không quá đáng. Tiểu Hoa nha đầu, tìm Lục Vương Tử chuyện gì a? Liệt Đăng phía sau Tiểu Thuận nhìn thấy này đáng yêu kiểu tiểu nữ tử, không khỏi hai mắt sáng ngời, trêu nói. Sau đó lại nói khẽ với Liệt Đăng nói, Lục Vương Tử, nàng là Lưu Hoành cô nương nha đầu, Tiểu Hoa. Liệt Đăng mắt nhìn cái này gọi là Tiểu Hoa nữ, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tiểu Hoa tinh xảo mặt cười nói, chuyện gì? Lục Vương Tử, Lưu Hoành tiểu thư cho mời. Bị Liệt Đăng nhìn chằm chằm, Tiểu Hoa cái kia mặt cười không khỏi một đỏ, nhãn quang không dám cùng Liệt Đăng đối diện, vì liếc nhìn một bên, ở phong đô được gọi là Liệt Xài Hoàn Khố Vương Tử Liệt Đăng, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, mặt như bạch ngọc, đen nhánh hai con mắt tựa như tinh thần, trên gương mặt một tia hiền hòa cùng với bất kham vẻ, không biết lệnh gió cũng bao nhiêu nữ tử quý mến, đáng tiếc nếu như là cái chính nhân quân tử, tất nhiên sẽ trở thành phong đô các đại mấy năm trước. Tiểu thư sáng nhớ chiều mong đối tượng. Liệt Đăng trên gương mặt cười vi liễm, cố ý suy tư chốc lát, lắc lắc đầu, cười nói, bản vương còn có chút sự, lần sau đang cùng Lưu Hoành tiểu thư gặp gỡ. Nói xong, Liệt Đăng liền xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Tiểu Thuận đứng tại chỗ liếc nhìn sắc mặt hơi trắng Tiểu Hoa, đầu não có chút trống không, Lục Vương Tử dĩ nhiên cự tuyệt Lưu Hoành cô nương mời. Lục Vương Tử hắn. Hắn không phải hoan hỉ nhất này khá một chút sao. Chương 2, Đại Đạo Ca. Liệt Đăng chậm chậm bộ hành về tới Hoàng Trong Thành, dọc theo đường đi không ít cư dân ở trong bóng tối chỉ trỏ trỏ, nhưng Liệt Đăng nhưng không để ý lắm, khóe miệng càng là hiện lên trâm trọng, chính mình trong hai năm qua chỉ có điều mỗi ngày tới nghe một bài từ khúc, nhưng ở trong mắt bọn họ là được hoàn khố hạng người, coi là thật buồn cười. Cho tới, Liệt Đăng từ chối Lưu Hoành, dưới cái nhìn của hắn, của mình thích là của nàng từ khúc thôi, kỳ thực, chủ yếu nhất là, Liệt Đăng sợ chính mình một khi tiếp cận Lưu Hoành, vậy lưu cho mình thần bí. Mỹ lệ cảm giác cũng sẽ biến mất, như vậy, nàng biểu diễn từ khúc mị lực tất nhiên sẽ mất giá rất nhiều, càng không cho Liệt Đăng loại kia quên thời gian cảm giác, hắn yêu thích loại này thời gian tĩnh chỉ giống như cảm giác, dường như hắn là thiên địa vĩnh tồn người. Liệt Đăng ở Hoàng Trong Thành chỉ có một lầu nhỏ, tọa lạc với Hoàng Thành nơi sâu xa, đây cũng không phải là Liệt Tập Phong cố tình làm, mà là Liệt Đăng chủ động đưa ra, một đường tiến vào Hoàng Thành, vòng qua to to nhỏ nhỏ cửa khẩu, Liệt Đăng về tới chỗ ở của chính mình. Hoàng Thành nơi sâu xa nhất một tòa tinh xảo, trang nhã hai tầng trong lầu các. Liệt Đăng tiến vào lầu các sau đó, không tới chốc lát liền đi ra, thân mặc đồ trắng cẩm y liễu, vòng qua lầu các đến kiến trúc phía sau, Liệt Đăng cũng không quay đầu lại tiến nhập Hoàng Thành sau trong môn phái. Liệt Đăng ở nơi này chủ yếu nhất chính là nơi này có một cái đi về phong đô bên ngoài hậu môn. Đi ra hậu môn, chính là một tòa nguy nga đứng vững cự ngọn núi, bởi nơi đây chính là Hoàng Thành ba mặt lâm sơn. Này phía sau núi ngoại trừ Hoàng Thành người căn bản là không người thông hành, nếu có người lúc này lần thứ hai, tất nhiên sẽ khiếp sợ, được khen là Liệt Xài Liệt Phong đế quốc quốc tức nhất, lần được thiên hạ châm chọc Lục Vương Tử Liệt Đăng lúc này dĩ nhiên tốc độ nhanh như chớp giật hướng về đỉnh núi rời đi, thân thể linh hoạt khác nào hầu tử, cự đại cây cối ở tại trong mắt phảng. Phất là mây khói phù vân, thế này sao lại là người bình thường có thể làm được. Chỉ sợ là Long Huyền Đại Lục tiên thiên cao thủ cũng không cách nào đạt đến như vậy tốc độ. Sau một canh giờ, Hoàng Thành sau cao tới ngàn trượng núi cao đỉnh, một tên thân mặc áo trắng cẩm y anh chàng đẹp trai hai tay dựa vào sau lưng, đầu khẽ nâng lên, hai mắt khép hờ, hô hấp ung dung cảm thụ nhìn đỉnh núi bay tới gió mát. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Liệt Đăng hít một hơi thật sâu, đứng ở đỉnh núi, phóng tầm mắt tới phía dưới, xuyên thấu qua mây mù ngờ ngợ có thể thấy được Long Huyền Đại Lục đệ nhất đều phong đô, đứng ở đây mắt nhìn khổng lồ phong đô, lúc này khác nào một khối ruộng tốt. Rậm rạp chẳng chỉ khác nào con kiến cất bước ở phong đô bên trong, toàn bộ phong đô tình cảnh nhìn một cái không sót gì, Liệt Đăng thở dài, ánh mắt mê ly lẩm bẩm nói, Thương Hải Tăng Điển, đều vì phù vân, sau trăm tuổi, cảnh còn. Người mất, phàm nhân trung quy không cách nào chạy trốn tử vong kết cục. Ai có thể nghĩ tới, có Phong Đô Liệt Sài danh xưng Lục Vương tử càng là lại toát ra như vậy tang thương vẻ. Dường như một cái xế chiều ông lão, nhìn thấu nhân sinh khổ ngắn giống như vậy, ba ngày hết thảy đều có thể coi là liệt đằng ngụy trang, tại nơi phong lưu sau lưng, nhưng là có thêm một viên xế chiều tâm, một viên ngóng trông trường xanh bất lao tâm. Hắn sau khi thở dài, quay đầu nhìn về phía núi cao một khắc đoan, ánh mắt lấp lóe, hắn hướng về núi cao một khắc đoan bay nhanh mà xuống, chót vót sườn núi ở liệt đằng dưới chân khác nào đất bằng, thân thể cấp tốc xuyên qua trong rừng núi, không tới nửa canh giờ, liệt đằng liền xuất hiện ở núi cao một khắc đoan dưới chân núi, đi ở đất bằng bên trên, liệt đằng vẻ mặt hờ hững, hai tay giao cho sau lưng, bước chân vượt qua đều đều, khí định thần nhàn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú vào phía trước. Liệt đằng trưởng thành là một truyền kỳ, đương nhiên này truyền kỳ vẫn chưa truyền lưu, chỉ có số ít người biết được, 3 tuổi tập võ, 4 tuổi đọc đủ thứ vạn quyển sách kinh, 10 tuổi đi vào Long Huyền Đại Lục vô số võ giả tha thiết ước mơ tiên thiên, 16 tuổi đạt đến Long Huyền Đại Lục tu vi đỉnh cao, tiên thiên đỉnh cao, nói là Long Huyền Đại Lục cao cấp nhất cường giả cũng không quá đáng, nhưng ở liệt đằng 17 tuổi năm ấy, tiên đế liệt phong đi về coi tiên, khắc nào cho liệt đằng nặng cân một đòn. Ở liệt đằng ấn tượng bên trong, tiên hoàng liệt phong oai phong lấm liệt, một tay thành lập Long Huyền Đại Lục đệ nhất cường quốc liệt phong đế quốc, bệ nghệ thiên hạ, uy phong lấm lấm, hơn nữa, chỉ có số ít người mới biết, liệt phong một đời tập võ, từ nhỏ liền đạt tới tiên thiên chi cảnh, liệt đằng tu luyện, liệt long quyết, chính là liệt phong một tay truyền thụ, liệt đằng đối liệt phong kính nghệ, ngưỡng mộ tình có thể tưởng tượng được, mà liệt phong chết bệnh, khiến cho liệt đằng rõ ràng. Nhân sinh chỉ có điều ngắn ngủi mấy chục năm, cho dù có trưởng khống thiên thiên vạn vạn sinh tử, võ công thâm hậu, có thể làm sao? Ngắn ngủi mấy chục năm liền chết già, cả đời chìm vào võ học, quyền lợi bên trong, coi như đạt tới đỉnh cao, chết đi thời điểm có thể em mở. Ang đi cái gì? Từ khi đó bắt đầu, liệt đằng liền đem chính mình phong bế ở hoàng thành nơi sâu xa. Một năm sau đó, xưng là văn võ thiên tài liệt đằng bắt đầu tiêu cực hạ xuống, cả ngày không có việc gì, du thủ du thực, do đó rơi xuống cái liệt xài danh xưng. Hồi tưởng lại chuyện cũ, liệt đằng khỏe miệng nhấc lên một phần trào phúng, thiên tài thì lại làm sao? Thiên thiên đỉnh cao cũng làm sao? Quay đầu đến còn chưa phải là đất vàng một đống. Bất chi bất giác, bầu trời liệt nhật, dần dần tây rơi, bầu trời biên giới hiện lên lửa đỏ đám mây, hình dạng khác nhau, tuyệt vời tuyệt luân. Lúc này, liệt đằng đi ngang qua nơi, đã lất pha lất phất có người ở, phong đô ở ngoài, không quá cùng thôn trang, trấn nhỏ, cũng ngay tế dần tối thời gian, liệt đằng đã đến một tòa cao trăm trượng sơn đỉnh, mắt nhìn phía dưới nông làm trở về bóng người, liệt đằng ánh mắt dần dần mê ly lên. Thân là vương tử hắn không khỏi có chút ước ao đi sớm về trễ, quá. Không buồn không lo cư dân, có thể bọn họ mới thật sự là hưởng thụ nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, tuy rằng bần hàn, nhưng không có sầu lo, tháng ngày cũng coi như là khoái hoạt. Bầu trời dần dần rơi vào hắc ám, đương trong hư không vân đoá phiêu mở, một vầng minh nguyệt lộ ra sắc mặt, tung xuống vô tận ánh bạc, liệt đằng nằm ở đỉnh núi hai tay gối đầu, mắt nhìn minh nguyệt, ánh mắt mê ly, dần dần lõm vào giấc ngủ bên trong. Ba năm. Liệt đằng cũng không còn đả tọa thổ nạp tu luyện, liệt long quyết. Nếu tất cả chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm, vì sao phải đem thời gian tập trung vào cô độc trong tu luyện, mà không cố gắng hưởng thụ này mấy chục năm quan cảnh. Suốt đêm không nói chuyện, chỉ có lá cây phát ra vèo vèo chi tranh. Cùng ngày tế hiện lên ngân bạch sắc thời gian, liệt đằng chậm rãi mở hai mắt ra, khỏe miệng hiện lên phức tạp ý cười, thở ra một hơi, chậm rãi đứng lên, liệt đằng dọc theo chốt vót sơn đạo chậm rãi xuống núi. Đương liệt đằng đi tới sườn núi thời gian, ngờ ngợ nghe được bên dưới ngọn núi truyền đến ngâm sướng chi tranh. Đại đạo gì xa vời, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật diễn hỗn độn sinh đại đạo, cái gì gọi là đạo, vô số sinh linh đều là đạo, đạo chính là đạo, không có vấn đề nói, ta nói đây là đạo, đây chính là đạo vô hình, đại đạo tự nhiên, chính là đạo. Âm thanh tuy rằng lất pha lất phất, nhưng liệt đằng võ công thâm hậu, hai mắt sớm không phải người bình thường so với, nghe vậy sau đó, liệt đằng thân thể khác nào sẽ đánh. Đờ ra tại chỗ, ánh mắt lóe lên lẩm bẩm nói, đại đạo gì xa vời, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật diễn hỗn độn sinh đại đạo, cái gì gọi là đạo, vô số sinh linh đều là đạo, đạo chính là đạo, không có vấn đề nói, ta nói đây là đạo. Ồ, đây cũng là đạo vô hình, đại đạo tự nhiên, chính là đạo. Đại đạo vô hình, đại đạo tự nhiên. Vậy rốt cuộc cái gì là đạo? Đạo là cái gì? Liệt đằng thân thể hơi chiến thì thào đạo. Trong hai mắt dần dần trở nên sáng ngời, đen nhánh hai con mắt lấp lánh hữu thần, tản ra kỳ dị sắc thái, loại ánh mắt này, ở liệt phong đi về cõi tiên sau đó, cũng không còn xuất hiện ở trong mắt liệt đằng, mà ngày hôm nay, nghe thấy được này ca, Liệt Đằng chẳng biết vì sao, trong cơ thể bay lên một luồng nồng đậm nóng dự tình. Nay cố cảm giác Liệt Đằng cũng không cách nào nói rõ ràng, phảng phất là. Chương 3, Liệt Vân Thiên. Lúc này, Liệt Đằng thân thể cấp tốc hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi, bất ngờ sơn đạo khác nào đất bằng, tốc độ nhanh như chớp giật, chỉ nhìn thấy Liệt Đằng thân ảnh của, nghe được nết nết phong thanh. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Liệt Đằng thân thể ngừng lại, mắt nhìn phía dưới cách đó không xa một tên lão tẩu cóng lấy giỏ trúc, vòng quanh sơn đạo tập tễnh mà đi, trong miệng rên lên cười nhỏ, biểu hiện cực kỳ ôn hòa. Đông nhiên, lão tẩu ngừng lại, ngẩng đầu lên, đục ngầu hai mắt dừng lại ở Liệt Đằng trên người, sắc mặt đột nhiên đại biến, thân thể suýt chút nữa mềm liệt hạ xuống, lão đảo xoay người liền lên núi Lễ Phật Hạ chạy đi, hô lớn, quỷ a, có quỷ a. Liệt Đằng sắc mặt hơi ngưng lại, khoe miệng cười khổ, trong cơ thể nội lực vận may, hướng về lao tẩu đuổi theo, thân thể mạnh mẽ rất nhanh sẽ đuổi theo lao tẩu, thân thể nhảy một cái, rơi vào lao tẩu trước mặt, nhìn thấy lao tẩu sợ hãi trắng bệnh sắc mặt, Long Đằng vội vã chắp tay nói, lao nhân già, ta cũng không phải là quỷ quái, chỉ là đi ngang qua nơi đây. Lao tẩu sắc mặt trắng bệnh, hô hấp ồ ồ cực kỳ, nghe được Liệt Đằng lời nói, hoảng sợ hai mắt thoáng hòa hoãn lại, nơi sâu xa che kín vết chai tay phải chỉ vào Liệt Đằng, nói, ngươi thật sự không là quỷ. Liệt Đằng lắc đầu cười nói, ta chính là Phong Đô con cháu, yêu sơn mỹ cảnh, vì lẽ đó thật sớm lên núi. Nếu như sợ rồi lão nhân gia, xin hãy tha lỗi. Lão tẩu nghe được này, nặng nề thở phào nhẹ nhõm, nhìn Liệt Đằng nói, ngươi suýt chút nữa đem lão hủ hồn đều hù chạy, ngươi tìm lão hủ có chuyện gì? Lão tẩu sắc mặt tái nhợt dần dần leo lên hường hào, ánh mắt nhìn chăm chú vào Liệt Đằng nghi hoặc hỏi. Lão nhân gia, ta trước nghe nói đến một bài ngâm sướng, không biết là ngươi sao? Liệt Đằng đạo, sau đó lại ngâm sướng một phen bài hát này. Nghe nói sau đó, lão tẩu biểu hiện khôi phục như cũ, nói, ngươi nói là đại đạo ca a? Là lão hủ hát nói xong, lão tẩu nghi hoặc nhìn Liệt Đằng. Liệt Đằng nội tâm vui vẻ, liền vội vàng hỏi, bài hát này không biết là lão nhân gia là từ nơi nào nghe nói đến. Lão tẩu trần trờ liếc nhìn Liệt Đằng, sắc mặt do dự, Liệt Đằng nhìn thấy lão tẩu dáng dấp như thế, vội vã từ trong ống tay áo móc ra một cái to bằng ngón cái vàng, đưa cho lão tẩu nói, lão nhân gia, ngươi nếu như có thể nói cho ta biết, này một thỏi vàng liền là của ngươi. Lão tẩu nhìn thấy vàng ánh mắt sáng ngời, tiếp nhận vàng, đặt ở khóe miệng hung hăng cắn khẩu, sau đó sắc mặt kích động, lẩm bẩm nói, thực sự là vàng, thực sự là vàng. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Trước vẻ hoảng sợ quét một cái sạch xanh xanh. Liên vội vàng đem vàng thu vào trong ống tay áo, nhìn Liệt Đằng nói, này đại đạo ca là ta tổ tông truyền xuống. Nhìn thấy Liệt Đằng nghi ngờ vẻ mặt, lão tẩu thầm nói, vàng đã ở trong tay mình, nếu như nói không hài lòng, hắn chẳng phải là muốn thu hồi. Lúc này, lão tẩu thân thể cả người chấn động, nói, lại nói này đại đạo ca đã truyền không biết đã bao nhiêu năm, nghe đồn là ta tiền bối ngẫu nhiên nghe nói đến. Hơn nữa, cư tiền bối từng nói, bài hát này cũng không phàm nha. Lão tẩu sắc mặt thần bí đạo, hắc. Ai mắt nhìn chằm chằm Liệt Đằng, nội tâm thầm nói, vàng à, này một thỏi vàng đầy đủ e sợ có năm lạng đi, vì năm lượng vàng, ta Lý lao đầu không thèm đến xỉa. Liệt Đằng sắc mặt hiện lên vẻ kích động, vội vàng nói, có gì bất phàm. Tiền bối nghe đồn, bài hát này là hắn lên núi hái thuốc thời gian, ngẫu nhiên nghe nói đến, hơn nữa, hắn còn nhìn thấy một tên tóc trắng phơ nam tử đạp không phi hành, vừa phi một bên hát, hơn nữa nam tử này tản ra nhàn nhạt ánh sáng phảng phất là trong đêm tối lưu tinh, khác nào tiên nhân giống như vậy, từ đó về sau, tiền bối liền nhớ rồi bài hát này, mãi cho đến bây giờ chuyển tới lao tẩu thế hệ này lao tẩu vẻ mặt tung bay, ánh mắt tràn ngập nóng rực. Phảng phất là hắn thấy được nam tử tóc trắng kia đạp không mà đi. Liệt Đằng cả người chấn động, khác nào thiên lôi oanh kích, sống ở tại chỗ. Ánh mắt kịch liệt gợn sóng, khuôn mặt kích động có quắp. Lao tẩu nhìn thấy Liệt Đằng biểu lộ như vậy, nội tâm co rụt lại, nói thầm, lao hủ có thể ly khai sao? Liệt Đằng sống ở đó bên trong cũng không nói lời nào, lao tẩu thấy chi đánh cái chấn hưng, vội vã hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi, vừa chạy còn không quên quay đầu lại xem. Đương lão tẩu dùng sức bình sinh tốc độ nhanh nhất đến chân núi, nhìn thấy thôn trang thời gian thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ ống tay áo vàng, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại không yên lòng lấy ra nhìn coi, cắn cắn, ở để vào trong ống tay áo, sắc mặt vô cùng kích động, nội tâm lẩm bẩm nói, không nghĩ tới ta Lý lao đầu. Cũng có hôm nay, có này một thỏi vàng, sắt vách thôn Lưu quả phụ tất nhiên sẽ đáp ứng gả cho ta, không. Có này thỏi vàng, ta còn muốn cái gì Lưu quả phụ? Đi Phong Đô mua. Cái như nước trong veo tiểu nữ đi ấm áp giường. Hừ hừ lao tẩu khẽ hát tiến nhập trong thôn trang. Ở Lý lao đầu đầy cõi lòng kích động trở lại thôn trang thời gian, Liệt Đằng như trước đứng tại chỗ, ánh mắt tinh quang hiện lên, lẩm bẩm nói, đạp không mà đi. đạp không mà đi, coi như mình đạt tới tiên thiên đỉnh cao cũng không cách nào đạp không mà đi, mà võ học đỉnh cao chỉ có thể đến tiên thiên đỉnh cao, lẽ nào? Tiên thiên đỉnh cao cũng không phải là võ học đỉnh cao. Lẽ nào thế gian thật sự có tiên nhân? Trường sinh bất tử cũng không phải không thể. Nhưng vì sao chưa từng nghe qua? Nghĩ đến chỗ này, Liệt Đằng đầy ngập cảm xúc mãnh liệt cấp tốc hướng về Phong Đô đi vội vã. Bay nhanh lao nhanh, không tới nửa canh giờ Liệt Đằng liền về tới Hoàng Thành chỗ sâu trang nhã lầu các. Lúc này, Liệt Đằng ngồi xếp bằng ở lầu các đỉnh bên trên, ngồi khoanh chân, hai mắt khép hờ, nội tâm nói thầm đại đạo ca, hy vọng có thể từ đại đạo ca bên trong lĩnh ngộ chút gì. Lý Lao Tẩu lời nói không thể nghi ngờ lệnh chán trường Liệt Đằng một lần nữa có sinh cơ, liền giống với, một cái các loại, chờ, người chết đột nhiên được báo cho trường sinh có hy vọng. Dòng dã một tháng, Liệt Đằng đều sẽ ở trong lầu các vượt qua, ngoại trừ ăn uống ở ngoài, Liệt Đằng hầu như nửa đêm rời giường đều đến nghiên cứu đại đạo ca, cả người phảng phất nhập ma. Đương nhiên, này cũng có thể lý giải, dù sao, Liệt Đằng võ công đạt đến tiên thiên đỉnh cao. Mà hay bởi vì Liệt Phong Tử nhìn thấu nhân sinh chỉ có điều rất ít mấy chục năm, mà lúc này biết được có người có thể đạp không mà đi, đúng là tiên nhân hàng ngũ, Liệt Đằng quen thuộc vạn quyển, chưa bao giờ từng thấy có liên quan với tiên nhân phương diện sách vở, vì lẽ đó, mới có thể gắt gao nắm lấy đại đạo ca không tha, hy vọng có thể từ trong này lĩnh ngộ ra trường sinh chi đạo. Hoàng trong thành, e sợ tối sổ Liệt Đằng thanh nhàn nhất, Liệt Phong Đế quốc đại vương tử Liệt Tần cùng Liệt Phong Đế quốc Nam Bộ Huyền Nguyệt Đế quốc tứ công chúa hôn kỳ ngay khi sau một tháng. Hoàng gia hôn lễ cực kỳ phức tạp, lớn như vậy hoàng thành một mảnh bận rộn dấu hiệu, liền ngay cả Liệt Phong Đế quốc hoàng đế Liệt Tập Phong cũng là bận rộn không ngớt, cả ngày thu dọn tấu chương cùng với quanh thân địch quốc hướng đi. Hoàng thành nào đó tòa kim bích huy hoàng bên trong tòa phủ đệ này chính là nhị vương tử Liệt Vân Thiên nơi ở, bởi vì Liệt Vân Thiên túc trí đa mưu thường thường trợ giúp hoàng đế Liệt Tập Phong bày mưu tinh kế, để cho tiện, Liệt Tập Phong liền sắp xếp Liệt Vân Thiên ở tại hoàng trong thành, bằng không cùng Liệt Cổ Long Liệt Minh tập bình thường đến chuyển ra hoàng thành ở tại Phong Đô bên trong, mà Liệt Đằng bởi thân phận đặc thủ, lần được Liệt Tập Phong cưng chiều, vì lẽ đó, Liệt Tập Phong cũng không có nhiều hơn miễn cưỡng Liệt Đằng, lớn như vậy hoàng thành theo hắn tưởng ở cái nào liền ở cái nào. Ở tòa phủ đệ này sau trong hoa viên, một tên thân mặc áo trắng anh tuấn nam tử cầm trong tay lông chim phiến đứng ở phía sau hoa viên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phương hướng chính là Nam Bộ, cũng chính là Huyền Nguyệt Đế quốc phương hướng, hắn lẩm bẩm nói, Huyền Nhạc Đế quốc. Đã như thế, ta Liệt Vân Thiên trung quy không có cơ hội trở thành Liệt Phong Đế quốc hoàng đế sao? Người này chính là Liệt Phong Đế quốc nhị vương tử, Liệt Vân Thiên. Ở Liệt Vân Thiên đứng phía sau một tên thân mặc áo bào xanh ông lão, người này mặt không râu, tóc trắng phơ, thanh âm hắn vỉ vỉ chói tai nói, "Nhị vương tử, lão nô cho rằng, luận tài hoa, luận cơ trí, đại vương tử đều không thể so với ngươi nghĩ, hắn ưu thế lớn nhất là dài hơn ngươi một tuổi mà thôi." Lấy phụ hoàng ánh mắt, sợ là sớm đã nhìn thấu đại ca chỉ là đại tướng tài năng. Cũng không phải là trị quốc tri quân, vì sao hắn muốn như vậy? Tắc thành đại ca cùng Linh Nguyệt công chúa. Mượn Huyền Nhạc Đế quốc thực lực, đại ca nắm giữ sức mạnh như hổ thêm cánh. A Liệt Vân Thiên nghe được lời của lão giả sau đó, ánh mắt nhất định, lẩm bẩm nói. Ông lão trầm ngâm, cũng không hề nói gì, lấy địa vị của hắn coi như lần được Liệt Vân Thiên coi trọng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể ở Liệt Vân Thiên trước mặt bình luận Liệt Tập Phong. Đúng rồi, lục đệ gần nhất hướng đi làm sao? Liệt Vân Thiên đột nhiên quay đầu nhìn ông lão. Hỏi. Phế. Lục vương tử hắn vẫn như cũ như vậy, mỗi ngày vang ngọ đều sẽ không bỏ qua mỹ tiên lâu lưu hành cô nương biểu diễn. Ông lão khỏe miệng hơi quật lên, tràn đầy khinh thường nói, ở trong mắt hắn, lục vương tử chẳng qua là công tử bộ thôi, nhưng ông lão nội tâm lại đầy cõi lòng nghi hoặc, vì sao mỗi một quãng thời gian nhị vương tử đều phải hỏi thăm lục vương tử. Liệt Vân Thiên phảng phất nhìn thấu ông lão nội tâm suy nghĩ, hai mắt âm lãnh nhìn chằm chằm ông lão, lạnh giọng quát lên, cút ra ngoài. Nếu như còn có lần sau. Ông lão nội tâm ý nghĩ im bặt đi, tỏ rõ vẻ kinh hoàng liếc nhìn nhìn mình chằm chằm, sắc mặt lạnh như băng Liệt Vân Thiên, thân thể run lập cập, vội vã ra sau trong hoa viên. Phế vật lục vương tử. Ha ha, nếu như lục đệ là phế vật ta lại tính là gì? Đại ca tính là gì? Nếu như lục đệ ủng hộ ta, nhiều toán đại ca cùng Linh Nguyệt công chúa thành hôn, ta không cần phải lưu ý. Chỉ cần thời cơ vừa thành, một thành thục, ta liền có thể ngồi trên hoàng vị, nếu như lục đệ muốn trở thành Liệt Phong Đế quốc hoàng đế. Này hoàng vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lục vương tử thê cười thảm nói, hắn song quyền nắm chặt, ẩn hiện cầu gân, trong mắt ẩn chứa vẻ phức tạp, có thương tiếc, không hề cam, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Chương 4, Lưu Hoành. Nếu như ông lão kia nghe được lục vương tử lời nói này không thông báo làm sao, liền hắn đều hít khói, túc trí đam mưu, bụng dạ cực sâu nhị vương tử dĩ nhiên đối lục vương tử có đánh giá cao như vậy, bị trở thành rác rưởi Lục Vương tử liệt đẳng thậm chí có khoảng chừng trái phải hoàng vị khả năng. Hoàng thành báo quyền cung, hoàng đế liệt tập phong tư nhân thư phòng. Ở trong cung, có một câu nói như vậy, báo quyền cung, hoàng đế tởm. Ý tứ của những lời này không gì bằng, hoàng đế liệt tập phong ở báo quyền cung thời gian so với bất kỳ địa phương nào đều phải cửu, cơ hồ là liệt tập phong tầm cung. Báo quyền cung ý nghĩa vì là, đọc đủ thứ và quyển. Ở báo quyền cung cất giấu Long Huyền Đại Lục các loại sách vở. Liệt tập phong quanh năm ở báo quyền cung trung gian kiếm lời đọc và quyển, thậm chí đọc sách nhìn buồn ngủ, ngay khi báo quyền cung bên trong đi ngủ, vì lẽ đó, này mà lấy tay nghiêm ngặt, ra vào cung nữ, thái giám đều là trải qua nghiêm ngặt sàng lọc đi ra ngoài. Báo quyển cung bên trong, đèn sáng sủa, tỏa ra này phòng kim bích huy hoàng, mà ở báo quyển cung bên trong, long ỷ bên trên ngồi một vị trên người mặc long bào, khuôn mặt uy nghiêm, song tấn nhuộm xương người đàn ông trung niên, hắn tay phải cầm thẻ tre, nhưng ánh mắt vẫn chưa rơi vào thẻ tre bên trên mà là nhìn về phía trước, đang trầm tư nhìn cái gì. Người này chính là Liệt Phong Đế Quốc Đế Vương Liệt Tập Phong, được gọi là Long Huyền Đại Lục một đời quân vương Liệt Tập Phong. Liệt Tập Phong ở một đời đọc đủ thứ thi thư và quyển, hơn nữa còn trẻ thời gian toàn quân, một đời chiến công hiển hách, danh chấn Long Huyền Đại Lục, vì là củng cố Liệt Phong Đế Quốc lập xuống công lao hán mã. Sau khi lên ngôi, hùng thao vĩ lược Liệt Tập Phong lấy xuất sắc trị quốc chi sách lệnh Liệt Phong Đế Quốc ngày càng mạnh mẽ, mơ hồ có nhìn Long Huyền đệ nhất quốc xu thế. Liệt Tập Phong bên người đứng một tên gần lục tuần khuôn mặt hồng hào đầu đầy hoa bạch lão giả. Này ông lão tên là Lỗ Chiến Quốc, ở trong hoàng cung được gọi là Lỗ Công Công, những kia đối Lỗ Chiến Quốc có oán hận giả lén lút liền xưng là Lỗ Thái Giám, bất quá, chỉ cần lấy Lỗ Chiến Quốc tên đặt ở hơn 30 năm trước, đây là Liệt Phong Đế Quốc chu vi nước láng giềng một đại sát thần, lúc trước Liệt Tập Phong còn trẻ tổng quân đệ nhất dũng tướng, thì đến hôm nay, ai có thể nghĩ tới lúc trước. Quát Tháo Phong Vân Lỗ Đại Tướng Quân lúc này đã năm nhập hoa giáp trở thành Liệt Tập Phong bên người trung thành tuyệt đối một nô bộc. Bệ hạ, lại đang tưởng Lục Vương tử chuyện sao? Lỗ Chiến Quốc nhìn trong trầm tư Liệt Tập Phong, âm thanh âm nhu hỏi. Nếu như là người thường, ở Liệt Tập Phong suy tư thời gian quấy rối, e sợ lại rơi vào cá nhân đầu rơi mà kết cục, nhưng Lỗ Chiến Quốc là một ngoại lệ. Liệt Tập Phong thở dài, tỉnh táo lại, nhìn Lỗ Chiến Quốc, trong mắt đầy cõi lòng vẻ lo âu, nói, đúng đấy, lao lục còn như vậy tiêu chìm xuống, như thế nào cho phải a? Quát Tháo Phong Vân một đời quân vương Liệt Tập Phong chung bất quá là cái phàm nhân thôi. Ôi chao! Tiên hoàng đi về cõi tiên sau đó, lão lục phảng phất biến thành người khác, ngày xưa tràn ngập tự tin, hăng hái lão lục, lúc này Liệt Tập Phong tầng tầng than thở, phảng phất Liệt Tập Phong vào đúng lúc này thương già đi không ít. Lỗ Chiến Quốc ánh mắt lấp lóe, nội tâm cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm, Liệt Đằng là hắn nhìn lớn lên, nhìn Liệt Đằng sáng lập một cái lại một cái Long Huyền Đại Lục kỳ tích, 16 tuổi tiên thiên cường giả tối đỉnh, e sợ này đủ để lệnh Long Huyền Đại Lục những kia tự xưng là thiên tài giả xấu hổ, mà ngày hôm nay, nhưng thành phong đô vô dụng. Này chênh lệch lệnh Lỗ Chiến Quốc cũng không thể nào tiếp thu được. Bệ hạ, Lục Vương tử là từ tiên hoàng đi về cõi tiên sau đó mới được dáng dấp như thế, có phải là tiên hoàng đi về cõi tiên làm hắn được đả kích? Lỗ Chiến Quốc nghi hoặc hỏi. Liệt Tập Phong gật gật đầu, than thở, lão lục là tiên hoàng một tay nuôi nấng, một thân võ công cũng là tiên hoàng tự mình giáo dục, lão lục đối tiên hoàng có cực sâu cảm tình, tiên hoàng đi về cõi tiên, khiến cho lão lục rất được đả kích. Bất quá, bệ hạ, từ lão nô thu được tin tức, cho ra Lục Vương tử chỉ sợ là nhìn thấu nhân sinh mấy chục năm, hữu tâm cầu tu tiên chi lộ a. Lỗ Chiến Quốc thở dài nói. Tu tiên chi lộ? Tiên hoàng làm sao không phải đang cầu xin tu tiên chi lộ? Ngày xưa phái ra vô số tướng sĩ ở Long Huyền Đại Lục rộng rãi tìm tu tiên phương pháp, nhưng tìm kiếm một đời đều không thể được chân chính tu tiên phương pháp, đến cuối cùng đem sở có liên quan với giả danh lừa bịp tu tiên phương pháp toàn bộ đốt cháy, lúc này mới tuyệt tu tiên chi tâm, hy vọng lão lục sớm ngày có thể đi ra đi, dù sao tu tiên vốn là hư vô mờ ảo đồ vật a. Liệt Tập Phong thở dài nói, thân là một đời đế vương, hắn làm sao không hy vọng tìm tu tiên phương pháp. Vĩnh sinh bất tử. Từ xưa tới nay có bao nhiêu đế vương đều đang tìm kiếm tu tiên phương pháp. Nhưng cũng chưa ghi chép có người thành công, tu tiên hiếm hoi còn sót lại với truyền thuyết, thậm chí căn bản không tồn tại, chẳng qua là phàm nhân trong lòng chờ đợi việc thôi. Kỳ thực, Liệt Tập Phong leo lên hoàng vị sau đó, cũng chìm đắm nhân sinh khổ ngắn bên trong, cũng như tiên đế giống như vậy. Phái tướng sĩ thu thập tu tiên phương pháp, nhưng cuối cùng như trước thất bại cáo chung, tuy rằng không ít tông phái đều ghi lại phiên thủ vi Vân Phúc thủ vi Vũ tiên nhân, nhưng người nào cũng không tự mình từng thấy, cũng không nghe nói quá nơi nào truyền đến tiên nhân tung tích, lâu dần, cũng đứt đoạn mất Liệt Tập Phong tu tiên chi tâm. Có thể, thế gian là tồn tại người tu tiên, nhưng người tu tiên nhưng không nghĩ để chúng ta phàm người biết được thôi. Liệt Tập Phong đột nhiên thở dài nói, cái kia uy nghiêm khuôn mặt đầy cõi lòng đối vận mạng không cam lòng. hắn mặc dù là cao quý một đời đế vương, nhưng chung quy chỉ có thể là đế vương mà thôi. Chuyện của tôi nét. Lỗ Chiến Quốc sắc mặt sững sờ, thở dài. Hoàng cung nơi sâu xa. Liệt Đằng chậm rãi từ lúc tọa bên trong mở hai mắt ra, khuôn mặt bên trên hiện lên không ít tiểu tụy, ánh mắt của hắn vô thần nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói, vẫn không được, lẽ nào, bài hát này cũng không phải là có còn lại dụng ý, chỉ là một ca khúc đơn giản như vậy sao? Rửa mặt một. Khác lần sau đó, Liệt Đằng đi ra sân, lúc này đã liệt nhật cao chiếu, Liệt Đằng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khép mắt một cái, nội tâm nói, đã lâu chưa nghe Lưu Hoành cô nương biểu diễn. Lập tức, Liệt Đằng bước nhanh hướng đi Hoa Đô. Một đường ra hoàng cung cửa thành, Liệt Đằng nhắm Mỹ Tiên Lâu, không để ý chu vi xem thường, châm chọc vẻ mặt, tiến vào Mỹ Tiên Lâu bên trong, lúc này, đã gần đến văn ngọ, Mỹ Tiên Lâu bên trong không một hư làm, Hoa Đô bên trong công tử bột tập hợp một đường, mà Mỹ Tiên Lâu Hoa Khôi Lưu Hoành đã ở cổ cầm bên cạnh, tiêm tay sờ soạng nhìn Cầm Huyền, không để ý phía dưới hoàn khố tử đệ quát mắng chi tranh, vẫn chưa tiến hành diễn tấu, hai mắt hưu ý vô ý nhìn về phía cửa, khi thấy bóng người quen. Thuộc sau đó, Mỹ trong mắt lộ ra nét mừng. Hai tay hơi động, một tiếng lanh lảnh khác nào đến từ tâm linh huyền âm vang lên, khiến cho phía dưới quát mắng chi tranh im bặt đi. Liệt Đằng liếc nhìn Lưu Hoành, trực tiếp đi tới phía trước nhất duy nhất một chỗ ngồi trống bên trên, tuy rằng Liệt Đằng đã có một nguyện tương lai, nhưng này tọa nhưng không người dám làm, tuy rằng Liệt Đằng được khen là vô dụng, ở nói thế nào, Liệt Đằng cũng là thế phong Nhật Hạ Liệt Phong đế quốc lục vương tử, những con nhà giàu này tuy rằng không coi ai ra gì, vênh váo tự đắc, lén lút chào phúng Liệt Đằng, nhưng ở bề ngoài cũng không dám đắc tội Liệt Đằng. Liệt Đằng vào chỗ sau đó, liền nhắm hai mắt lại, lắng nghe Lưu Hoành biểu diễn từ khúc, mấy ngày qua tiểu tụy tâm cũng nhận được một tia triển khai, nghe nghe, Liệt Đằng dĩ nhiên tiến nhập trong ngủ say, một tháng qua nghiên cứu bài hát kia lệnh Liệt Đằng tâm thần vệ hoài, nhớ coi như hắn là tiên thiên đỉnh cao cao thủ. Đương Liệt Đằng tỉnh lại, phát hiện chu vi đã không một người, mà bên cạnh mình ngồi một tên kiểu diễm ướt át cô gái xinh đẹp, Liệt Đằng xoa xoa mắt, phát hiện cô gái này chính là Lưu Hoành, sửng sốt chỉ chốc lát sau, Liệt Đằng lạnh nhạt nói: Lưu Hoành cô nương từ khúc khác nào tiên khúc, không hổ Mỹ Tiên Lâu Hoa Khôi. Như có thể mỗi ngày lắng nghe ngược lại cũng đúng là một cái chuyện đẹp. Chương 5, Liệt Tần. Thật không? Cái kia vì sao Lục Vương Tử một tháng này chưa từng đến? Lưu Hoành âm thanh rất êm tai, khác nào ôn ngọc rơi bàn phát ra lanh lảnh chi tranh, khiến cho người nghe ngóng vô cùng khoan khoái. Liệt Đằng sững sờ, đánh giá Lưu Hoành, Mỹ trong mắt nhộn nhạo từng vẻ sóng gợn lan tan, khuôn mặt giả vờ không thích, nhiều toán Liệt Đằng định lực cũng không khỏi ngẩn ngơ. Lắc lắc đầu sau đó, Liệt Đằng nói, những này qua có một số việc phải xử lý, làm trễ mãi. Hừm, cái kia ta liền tha thứ Lục Vương Tử. Lục Vương Tử, ta nghe người ta nói, ngươi chính là Phong Đô Lưu Hoành. Mị mắt liếc nhìn Liệt Đằng, không đang nói xuống. Vô dụng. Đúng không? Liệt Đằng cười khổ. Hừm, nhưng Lưu Hoành lại không cho là như vậy, ta cảm thấy Lục Vương Tử không phải những người khác có thể so, Lục Vương Tử có thể cùng ta nói chuyện cũ sao. Lưu Hoành vai đẹp lộ ra. Hàng tình mạch mạch nhìn chằm chằm Liệt Đằng, tràn ngập mê hoặc đôi môi vị vị mở ra, chờ đợi Liệt Đằng trả lời. Ồ, ngươi từ nơi nào nhìn ra? Liệt Đằng miết mắt thấy Lưu Hoành, ánh mắt khác hẳn dường như muốn đem Lưu Hoành xem sạch sành sanh, khóe miệng hiện lên một tia đường vòng cung, hỏi, trong lòng hắn vị vị lấy làm kỳ, bình thường hoa lâu nữ tử nào có như vậy tâm thái? Mặc dù mình là một vô dụng vương tử, nhưng vẫn là vương tử, mà nàng dĩ nhiên không có biểu hiện ra chút nào sợ hãi, có chính là tự nhiên. Phảng phất là đang nhìn một người bình thường giống như vậy, này lệnh Liệt Đằng trong lòng âm thầm suy tư về. Có thể kiên trì một năm, mỗi ngày vang ngọ đến đúng giờ Mỹ Tiên Lâu người, coi như lại kém cũng kém không đi nơi nào. Lục Vương Tử, ngươi nói ta nói rất đúng sao? Bị Liệt Đằng cái kia sáng ngời ánh mắt đảo qua, giống như có một bàn tay lớn đang vuốt ve nhìn toàn thân giống như vậy, lệnh Lưu Hoành thân thể mềm mại không nhịn được khẽ run, nói rằng, mặt cười đầy cõi lòng vẻ chờ mong. Liệt Đằng nội tâm hơi kinh. Cẩn thận quan sát Lưu Hoành một phen, nội tâm đột nhiên phát hiện cô gái này cũng không đơn giản, nguyên bản Liệt Đằng cho rằng Lưu Hoành không phải là muốn quyến rũ chính mình, dù sao lấy thân phận của chính mình, một khi mình bị nàng câu thượng, nàng trong nháy mắt có thể chim sẻ biến vượng hoàng, mà lúc này, Liệt Đằng phát hiện cô gái này tâm tư kín đáo cực kỳ, có thể nhớ rõ chính mình trong năm đó mỗi ngày đến nơi này, nói tới dễ dàng, nhưng không phải người mình thường có thể làm được. Lúc này, Liệt Đằng hờ hững cười nói, đứng lên. Hai mắt khác hẳn nhìn chằm chằm Lưu Hoành nói, Lưu Hoành cô nương, có thể rõ ràng nhớ tới bản vương kiên trì một năm đến nơi này, e sợ, ngươi cũng không phải mặt ngoài phu thiện như vậy đi. Nói xong, Liệt Đằng liền đi ra ngoài. Lưu Hoành sống ở đó bên trong, sau nửa ngày, khỏe miệng hiện lên hai cái nhợt nhạt lún đồng tiền, một luồng ý cười biểu lộ ra, nhưng làm cho người ta một luồng phong tình vạn trùng mùi vị. Lưu Hoành mắt nhìn phía trước, lẩm bẩm nói, lẽ nào, trước đây Lưu Hoành cấp cảm giác của ngươi là nông cạn sao? Sau đó mấy ngày, Hoàng Cung Dũ thêm bắt đầu bận túi bụi, mà Liệt Đăng mỗi ngày như trước không có việc gì, ngoại trừ kế tục không cam lòng tìm hiểu cái kia ca ở ngoài, chính là mỗi ngày vang ngọ đi Mỹ Tiên Lâu nghe Lưu Hoành gảy một khúc. Lần trước trò chuyện cũng không có lệnh Lưu Hoành cùng Liệt Đăng quan hệ giữa phát sinh biến hóa, Lưu Hoành vẫn là Mỹ Tiên Lâu hạng nhất, mà Liệt Đăng vẫn là vô dụng vương tử, hai người phảng phất là người của hai thế giới sẽ không ở có gặp nhau. Sau ba ngày, chính là Đại Vương Tử cùng Huyền Nguyệt Đế Quốc Tứ Công Chúa Linh Phong thành hôn ngày, ngoại trừ cái kia công tử bột ở ngoài toàn bộ phong đô đều hiện ra bận rộn chi giống, không chỉ có là phong đô các đại quan viên, liền ngay cả Liệt Phong Đế Quốc đóng giữ các nơi tướng quân, cùng với quan liêu dồn dập đi tới phong đô. Hoàng gia hôn lễ là long trọng, đặc biệt Long Huyền Đại Lục đệ nhất nước lớn Liệt Phong Đế Quốc. Ngày hôm đó vang ngọ, liệt nhật giữa trời, tiêu dương như lửa, toàn bộ phong đô cửa thành nhưng là người ta tấp nập, người đông như mắc gửi. Phong đô bách tính dồn dập tụ tập ở đây, sau 3 ngày tân lang quan, Liệt Phong Đế Quốc đại vương tử, Trấn Nam tướng quân Liệt Tần hồi đều, những năm gần đây, Liệt Tần bằng dựa vào dũng manh hiếu chiến, trấn thủ Liệt Phong Đế Quốc Nam Bộ, uy hiếp quanh thân nước láng giềng, có thể nói vì là Liệt Phong Đế Quốc lập xuống công lao hán mã. Ở đều cửa thành phía trước nhất có 5 người, từ trái sang phải, bên trái người thứ nhất là, khuôn mặt anh Tuấn Nam tử mặc áo trắng, hắn khuôn mặt bí mật mang theo nụ cười như có như không, cầm trong tay vũ phiến. Ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào phía trước, mà bên người hắn là một gã trên người mặc tử sắc quần áo bó nam tử khôi ngô, cả người bắp thịt rắn chắc dường như muốn nổ nát tử y, tóc đen đầy đầu bay xuống ở đầu vai, làm cho người ta một luồng hào khí cảm giác, ở nam tử khôi ngô bên. Phải là một vị sắc mặt lãnh khốc nam tử mặc áo đen, sau đó chính là một tên trên người mặc hào hoa phú quý tầm ti quần y cô gái xinh đẹp, cô gái này da thịt trắng tuyết, hai mắt khác nào một trong suốt thanh thủy, nhìn quanh phía trước. Nhưng có cô ung dung hoa quý vẻ, ở cô dê. Y bên người chính là một tên ước 20 năm, 6 chàng thanh niên, này nam tử khuôn mặt phổ thông, nhưng làm cho người ta một luồng uy nghiêm, cấp trên cảm giác, ánh mắt của hắn khác hẳn nhìn chằm chằm phía trước, làm cho người ta một luồng không giận tự uy cảm giác. Năm người này theo thứ tự là, nhị vương tử Liệt Vân Thiên, tam vương tử Liệt Cùng Long, tứ vương tử Liệt Minh Thập, ngũ công chúa Ngân Phượng công chúa, cùng với Liệt Phong Đế Quốc Phò Mã, Long Xá Đế Quốc Đại Vương tử Long Hành Phong. Đang lúc mọi người chờ đợi bên dưới, phong đô đại đạo giới hạn ngờ ngợ hiện lên bóng người, phong đô bách tính thấy vậy, dồn dập hoan hô lên, cũng không ít bách tính trực tiếp chạy hướng về phía trước nên tiếp đại vương tử trở về. Mấy vị vương tử công chúa cũng không có trước đi nên đón đứng tại chỗ, mắt nhìn phía trước, mấy vị vương tử trên gương mặt không có chỗ nào mà không phải là nụ cười tỏ rõ vẻ, liền ngay cả luôn luôn lánh khóc tứ vương tử Liệt Minh Tập cũng là như thế. Đang lúc mọi người bao vây bên dưới, đại vương tử cưỡi Hàn Huyết Bảo Mã chậm rãi đi tới. Lập tức một tên trên người mặc vàng lóng ánh chiến giáp, tay trái ôm vàng lóng ánh mũ giáp, tóc đen đầy đầu chiếu xuống bả vai nam tử khôi ngô, khuôn mặt uy nghiêm, hai mắt lấp lánh nhập thần khác nào mắt hổ giống như vậy, làm người không dám nhìn thẳng, người này chính là thần kinh bách chiến, chỉ xính xa trường đại vương tử Liệt Tần. Lão nhị, lão tam, lão tứ, ngũ muội, năm phò mã, nhiều ngày không gặp có khỏe hay không? Liệt Tần nhìn mấy vị vương tử sang sàng đạo, âm thanh chất phát mạnh mẽ. Tham kiến vương huynh. Mấy vị vương tử đồng thời nói, lão lục đây. Liệt Tần đảo qua bốn phía lại không phát hiện Liệt Đăng lông mày lơ đãng vẩy một cái, có chút bất mãn đạo. Vương huynh, lão lục việc ngươi cũng có nghe thấy, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, kính xin vương huynh tiến cung nghỉ ngơi một phen. Nhị vương tử Liệt Vân Thiên ôm quyền nói rằng. Liệt Tần nhìn Liệt Vân Thiên, ánh mắt quỳnh đúng, gật gật đầu, liền chậm rãi xuống ngựa, tay trái ôm đầu khôi, cùng mấy vị vương tử cùng tiến vào phong đô bên trong. Vô số dân chúng ở xung quanh hô quát bao vây, phong đô hiện ra một mảnh phồn hoa chi giống. Mỹ Tiên Lâu, chính gặp Lưu Hoành mỗi ngày vang ngọ diễn có một kết thúc, không ít phong đô công tử bột dồn dập đi ra, trong đám người, Liệt Đăng chính ở trong đó, nhìn thấy bên trên đại đạo chen chúc, công tử bột dồn dập kinh ngạc, mà Liệt Đăng cũng là như thế, ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia mô dạng cảm tình là còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đoàn người quá thân thiết tập, Liệt Đăng cũng không nhìn thấy cái gì, liền không ở số nhiều xem, hướng về Hoàng Thành đi đến. Mọi người bao vây Liệt Tần ánh mắt lấy vô ý nhìn về phía Liệt Đăng sau đó lại nhìn về phía trước, đồng nhiên, Liệt Tần lần thứ hai nhìn về phía Liệt Đăng, khuôn mặt bắp thịt nhảy một cái, khẽ quát một tiếng, cả người khí thế buộc phát ra, khiến cho dân chúng chung quanh dồn dập rút lui, Liệt Tần chân phải sau này đạp xuống, hướng về Liệt Đăng chạy đi, đi ở Liệt Đăng chi phía sau công tử bột cảm nhận được bốn phía kinh động, quay đầu nhìn thấy Liệt Đăng khí thế vội vàng chạy tới, dồn dập kinh hãi, chật vật né tránh ra đến, âm không còn tiếng xe gió. Đại vương tử Liệt Tần tay trái ngưng tụ thành quyền hướng về trước mặt Liệt Đăng đánh tới, Liệt Tần thân là Trấn Nam đại tướng quân võ công cao cường, đã đi vào tiên thiên sơ kỳ, một trong số đó quyền chi đủ sức để đánh gục Trắng Lưu, vỡ vụn tảng đá lớn. Hướng về phía trước hành tẩu Liệt Đằng đỗng nhiên cảm nhận được sau lưng nguy cơ, phản xạ có điều kiện giống như đi phía trước đạp xuống, chợt xoay người một quyền đánh hướng về phía sau. Ầm. Hai quyền chạm nhau huyền dường như sấm sét phát ra ong ong vang, Liệt Tần thân thể rút lui mấy chục bước, cuối cùng đụng vào người sau lưng quần, mới giữ vững thân thể, mà Liệt Đằng thân thể nhưng không nhúc nhích đạn, khi thấy rõ là Liệt Tần sau đó, Liệt Đằng sắc mặt vui vẻ, cả kinh nói, đại ca. Chương 6, vui mừng. Ha ha, lão lục ta đã nói rồi, ngươi làm sao có khả năng lại tượng nghe đồn như vậy chán trường. Đại vương tử đem Liệt Đằng một quyền lực lượng trung hòa sau đó, sắc mặt hơi trắng, sang sảng cười nói. Liệt Đằng biến sắc, thở dài, nói, đại ca, hồi hoàng cung nói sau đi. Lúc này không để ý Chu Vi khiếp sợ, kinh ngạc, không thể tin ánh mắt cấp tốc tiến vào trong hoàng cung, mà mấy vị vương tử theo đuôi phía sau. Ta không nhìn lầm chứ. Vô dụng vương tử dĩ nhiên không chỉ ngăn cản đại vương tử một quyền, còn nghĩ đại vương tử đẩy lùi mấy chục bước. Không, này nhất định là tại nằm mơ, lục vương tử cái kia thân hình gầy gò làm sao có thể kháng trụ đại vương tử xúc lực một quyền. Chuyện này. Lục vương tử lẽ nào thâm tàng bất lộ. Cũng không phải là đồn đại bên trong vô dụng vương tử. Rốt cục có người tỉnh lại, phảng phất sôi sùng sục bình thường nghị luận sôi nổi. Mà Mỹ Tiên lâu lầu 2, một cô gái mắt nhìn tất cả những thứ này, nàng trong đôi mắt đẹp ẩn chứa không ít kinh ngạc cùng với không rõ, nhìn chăm chú vào Liệt Đằng thân thể, lẩm bẩm nói, trong truyền thuyết vô dụng vương tử. Quả nhiên thâm tàng bất lộ, lục vương tử, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật. Dĩ nhiên để ta đều không thể nhìn thấu. Cô gái này chính là Mỹ Tiên lâu Hoa Khôi Lưu Hành. Trong khoảng thời gian ngắn, vô dụng vương tử Liệt Đằng một quyền đẩy lùi đại vương tử việc phảng phất mọc ra cánh truyền khắp toàn bộ phong đô, phố lớn ngõ nhỏ không có chỗ nào mà không phải là đang bàn luận chuyện hôm nay. Ở phong đô nghị luận sôi nổi thời khắc, hoàng trong thành, Liệt Đằng chỗ ở bên trong khu nhà nhỏ, Liệt Đằng hai tay dựa vào lưng mắt nhìn bầu trời, mà đại vương tử Liệt Tần đứng ở một bên, khuôn mặt không đành lòng, ở vương tử bên trong, từ nhỏ đến lớn Liệt Đằng cùng Liệt Tần quan hệ tốt nhất, mai cho đến Liệt Tần tổng quân. Nhưng này cũng không có ảnh hưởng giữa hai người tình huynh đệ, đế vương chi ra không quen tình, nhưng ở Liệt Đằng cùng Liệt Tần trên người nhưng là không tồn tại. Lão lục, tiên hoàng đi về coi tiên, ta cũng rất đau lòng, nhưng ngươi còn nhỏ, đang đứng ở phong nhã hào hoa thời gian, ngươi nên sáng lập một phen sự nghiệp, chỉ xính xa trường vì ta Liệt Phong đế quốc lập xuống công lao hán mã, mà không nên chán trường xuống. Liệt Tần trầm giọng nói, đại ca, việc này ngươi không cần lại nói, ta đã nhìn thấu. Đúng rồi. Sau ba ngày chính là ngươi ngày vui, sớm sinh quý tử để phụ hoàng cũng hưởng thụ thiên luân chi nhạc, kha kha, đại ca, nghe nói Linh Nguyệt công chúa, không, hẳn là đại tẩu, chính là Huyền Nguyệt đế quốc đệ nhất nữ tử, tinh thông cầm kỳ thư họa, hơn nữa khuôn mặt đẹp thiên tiên, làm sao liền coi trọng ngươi này thô của người. Liệt Đằng sắc mặt cố ý nghiêm, nhìn chằm chằm đại vương tử Liệt Tần nháy mắt phá hư cười nói. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, bắt ngươi đại tẩu tới nói sự. Liệt Tần quay về Liệt Đằng đỉnh đầu vỗ tới, cười mắng. Mà trong nháy mắt này, Liệt Tần thần sắc cứng lại, đao kia tức phủ phách thành thuộc khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, hắn mắt hổ nhìn chằm chằm Liệt Đằng, trầm giọng nói, lão lục, ta cũng biết tâm tư của ngươi, cũng biết ngươi hữu tâm cầu con đường trường sinh, nhưng từ cổ chí kim có mấy người. Những kia đồn đại chẳng qua là truyền thuyết, nhưng lại có nói có thể nói rõ. Nhân sinh tuy là mấy chục năm, nhưng trong này cũng có cho ngươi đáng giá quý trọng. Không phải sao? Liệt Đằng nghe vậy, trên gương mặt vui cười cũng vi liễm, hắn hít một hơi. Thân thể hơi chiến, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào Liệt Tần, sau một hồi lâu, hắn mới nói, đại ca, vì sao phải đi tranh tất cả những thứ này? Coi như đạt tới thế gian vương quyền đỉnh cao nhất, coi như nhất thống Long Huyền Đại Lục, này thì lại làm sao? Quay đầu đến còn chưa phải là đất vàng một đống, lẽ nào cả đời nỗ lực, vì là chính là có một khí phái lễ tăng sao? Lão lục, ngươi có ta, ngươi có thương yêu của ngươi phụ hoàng, ngươi có toàn bộ Liệt Phong đế quốc, nếu như ngươi đồng ý. Thành tựu một phen cái thế đế nghiệp thì lại làm sao? Chỉ cần ngươi để tâm, nói vậy đạt đến cũng không phải không thể. Liệt Tần trầm giọng nói. Đại ca, không nói những này, lòng ta ý đã quyết, nếu như nhân sinh chỉ có trăm năm, ta sẽ không đi tranh cái gì quyền lợi, mà là để cho mình sống thoải mái hơn, càng sung sướng hơn, nếu không thể làm tiên nhân, vậy ta muốn sống so với tiên nhân còn sung sướng hơn. Liệt Đằng dị thường kiên định đạo, lập tức liền xoay người rời đi. Liệt Tần nhìn Liệt Đằng cái kia cao ngạo bóng người, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, không nhịn được thở dài lên. Ngày thứ ba, đại vương tử Trấn Nam tướng quân Liệt Tần hôn sự chính là minh ngày sau, hôn lễ cũng tiến nhập sau cùng chủ bị bên trong, toàn bộ hoàng thành khắp nơi dán lên hồng sắc hỷ tự, mà phong đô cũng là khắp nơi thể hiện ra vui mừng vẻ. Mà phong đô tứ đại danh lâu càng là náo nhiệt đến cực điểm, từ Liệt Phong đế quốc các nơi đại tiểu quan phụ mẫu dồn dập đi tới Phong Đô, tránh không được một ít quan to quý tộc, công tử bột, Phong Đô tứ đại danh lâu tên có thể nói lệnh Long Huyền đại lục thanh niên tài tử thèm nhỏ dãi nơi tưởng không náo nhiệt cũng không được. Ngày hôm đó vang ngọ, Mỹ Tiên lâu bên trong hoa khôi lưu hành như trước biểu diễn, mà trong đại sảnh sớm không hư tòa, liền ngay cả tăng thêm mấy chục cái bàn cũng ngồi đầy, tầm thường con cháu căn bản là không có cách tiến vào. Ngày hôm đó, Liệt Đằng thật sớm đi tới trong đại sảnh, cũng ngày xưa bất đồng là, công tử bột môn nhìn về phía Liệt Đằng ánh mắt đã không giống, không còn là xem thường, trao phúng, mà là sợ hãi, khiếp sợ, dù sao lấy những con nhà giàu này thân thể chịu đựng liệt tận. Một quyền không chết cũng muốn nằm hơn nửa tháng. Liệt Đằng cùng bình thường ngồi ngay ngắn ở phía trước, mắt nhìn phía trước, này lệnh không ít người hoài nghi, lẽ nào ngày hôm trước đồn đại vô dụng vương tử một quyền đẩy lùi đại vương tử Liệt Tần coi là thật là thật. Ngày mai chính là đại vương tử ngày vui, này lục vương tử hôm nay còn như vậy nhàn nhã. Không lâu sau đó, Lưu Anh chậm rãi đi tới sân khấu, hôm nay, Lưu Anh trên người mặc sợi kim trọn tuyến sa quần, lộ ra hoạt nộn hai vai, hoàn mỹ phát họa ra cái kia như ẩn như hiện lồi lõm rất khác biệt thân thể, đầu đội bích ngọc hồ điệp xuyên. Mặt như thiên tiên, tuyệt vời tuyệt luân, phảng phất không dính khói bụi trần gian tiên tử, mới vừa ra trận nhưng là lệnh quan to quý tộc, hoàn khố tử đệ nhãn cầu hầu như trừng ra, tiết hầu cổ động, trong khoảng thời gian ngắn trong đại sảnh nghị. Luận thời gian im bặt đi, chỉ nghe được ồ ồ hô hấp cùng với nuốt nước miếng chi tranh. Hôm nay Lưu Hoành trang phục không thể nghi ngờ câu ra nam nhân nguyên thủy nhất dục vọng. Lưu Hoành nhìn dưới đài trần chuồng dục vọng, ngại ngùng nở nụ cười, thân thể vì ngồi xổm xuống chào một cái. Con mắt nhìn mình chằm chằm Liệt Đằng, khuôn mặt leo lên không ít phấn hồng, liền dưới trướng bắt đầu rồi biểu diễn, thon dài đầu ngón tay chậm rãi kích thích cầm huyền. Vu cầm tiếng vang lên, dân vào cảnh đẹp, mà trong đại sảnh toàn bộ ánh mắt tụ tập ở Lưu Hoành trên người, không biết là thật sự bị tiếng đàn say sưa, vẫn bị Lưu Hoành khuôn mặt đẹp say mê. Liệt Đằng chậm rãi nhắm hai mắt lại tử tế lắng nghe Lưu Hoành tiếng đàn. Đương mấy khúc biểu diễn hoàn hậu, Lưu Hoành chậm rãi đứng lên, liếc nhìn nhắm mắt Liệt Đằng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Liền đi ra sân khấu. Trong vài hơi thở, trong đại sảnh như trước yên tĩnh, mà không lâu sau đó, nhưng phảng phất sôi sùng sục, những này quan to quý tộc rốt cục tỉnh lại. Ở đến một khúc hô to chi tiếng điếc tai nhức óc, không ít quan to quý tộc, công tử bột hai mắt trợn lên tròn vo hí lên hét cao. Liệt Đằng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn chu vi hầu như phát cuồng quan to quý tộc, khẽ nhíu mày, đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng là phát hiện tên kia gọi tiểu hoa nha đầu đỏ khuôn mặt nhỏ ở một bên miệng đối với mình nói, làm sao trong đại sảnh khác nào chợ, lấy Liệt Đằng thính lực cũng không cách nào nghe rõ, trầm ngâm chốc lát, Liệt Đằng theo đuôi tiểu hoa tiến vào sân khấu phía sau. Chương 7, Thiên Nhân. Tiểu hoa vẫn mang theo Liệt Đằng đi vào sân khấu mặt sau vòng quanh cầu thang tiến vào lầu 2, sân khấu phía sau chỉ có mấy người con hát đang vẽ nhìn trang, Mỹ Tiên lâu tuy là hoa lâu, nhưng này hí lâu nhưng là cùng hoa lâu ngăn cách. Cuối cùng tiểu hoa ở lầu 2 một tòa trong phòng dừng lại, không dám nhìn Liệt Đằng, chống đỡ nhìn đầu nói, Lục Vương Tử, Lưu Anh tiểu thư ở bên trong. Nói xong, liền chạy chậm ly khai. Liệt Đằng đứng ở cửa, trầm ngâm một phen, gõ cửa một cái. Đi vào. Bên trong căn phòng truyền ra khác nào ôn ngọc rơi bản cực kỳ êm thai âm thanh, Liệt Đằng đẩy cửa ra đi vào. Mới vừa mở cửa ra, in vào Liệt Đằng trong mắt là một mảnh phấn hồng, mơ hồ có cỗ thanh hương vào mũi. Này cỗ thanh hương không giống với son phấn hoa, khiến cho người nghe phá lệ khoan khoái, dường như là mùi thơm sử tử giống như vậy. Gian phòng bố cục rất đơn giản, một tấm nữ tử khuê giường, bị phấn hồng khinh sa bao vây, môn đối diện vỗ một cái hồng nhạt cửa sổ nhỏ, mà cửa sổ nhỏ bên dưới chính là một cái vương bàn nhỏ, hai cái cổ điển cái ghế phân biệt đặt tại đối diện, một vị nghiêng. Nước nghiêng thành nữ tử ngồi ở cái ghế bên trên, ánh mắt hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú vào Liệt Đằng. Lưu Anh cô nương, vì chuyện gì? Liệt Đằng quét mắt gian phòng, ánh mắt liền nhìn về phía Lưu Hoành, đi thẳng vào vấn đề đạo. Mặc dù đối với Lưu Hoành khuôn mặt đẹp kinh diễm, nhưng cũng không có lệnh Liệt Đằng động lòng, có thể, trước hoàng đi về cõi tiên một khắc đó, Liệt Đằng tâm đã chưa già đã yếu. Lục Vương Tử, không có chuyện thì không thể gọi ngươi tới sao? Lưu Hoành sóng mắt lưu động, ý xuân sạch sành sinh, rất là mê người, Lưu Hoành nội tâm nhưng là cực kỳ kinh ngạc, này cách xa nhau mấy ngày, Liệt Đằng dường như biến thành người khác giống như vậy, không có trước đây như vậy bất ham. Nhưng là toát ra một phần ổn định, này lệnh Lưu Hoành có chút xa nhớ tới, lẽ nào đây mới là Liệt Đằng bộ mặt thật? Liệt Đằng khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, Lưu Hoành cô nương, nếu như không có chuyện gì, tại hạ rời đi trước. Lưu Hoành mỹ mắt sững sờ, nhìn về phía Liệt Đằng ánh mắt trở nên quái dị, nàng tự tin chỉ cần mình đồng ý, đủ khiến thiên hạ bất kỳ nam nhân nào quỳ gối chính mình váy xòe bên dưới, mà Liệt Đằng tuy rằng trước đây một bộ sắc mị mị răng rớp, nhưng Lưu Hoành nhưng cảm nhận được Liệt Đẳng tâm nhưng là cực kỳ lạnh lẽo, phảng phất cũng không tốt nữ sắc, nhưng là lệnh Lưu Hoành có chút mơ màng liên tục. Nhìn Liệt Đẳng thật xoay người phải rời đi, Lưu Hoành liền vội vàng kêu lên, "Lục Vương tử, chờ." Liệt Đẳng dừng bước lại, vẫn chưa quay đầu nói, "Có việc liền nói. Ta đối Lục Vương tử rất là hiếu kỳ, trước kia Vô Dụng Vương tử nhưng có thể đỡ lấy Trấn Nam tướng quân Đại Vương tử xúc lực một quyền, Lục Vương tử giấu giếm thật sâu a." Lưu Hoành khuôn mặt hiện lên cười nhạt, chậm rãi đứng lên, lồi lõm có hứng thú thân thể tản ra thành thục ý nhị, khiến cho người mơ tưởng viện vông hận không thể lột ra tầng kia khăn che mặt chứng kiến toàn cảnh. Liệt Đằng khẽ nhíu mày, hơi không kiên nhẫn lên, quay đầu nhìn Lưu Hoành nói, "Lưu Hoành cô nương, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi lần này rất khiến người chán ghét? Ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ là một gái lầu xanh." Nói xong, Liệt Đằng liền cũng không quay đầu lại rời đi. Lưu Hoành thân thể đứng ngây ra ở tại chỗ, khuôn mặt lộ ra vẻ cười khổ. Cái kia dung mạo tuyệt mỹ nhưng là cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì sự phẫn nộ, mà là chậm rãi ngồi xuống, đôi bàn tay trắng như phấn sơn cảm, nhìn ngoài cửa sổ, cười khổ nói, "Gái lầu xanh." Ngày hôm đó buổi tối, phong đô đèn đuốc sáng choang, hiện ra một mảnh vui sướng, hoàng cung nơi sâu xa, Liệt Đằng ngồi xếp bằng ở lầu các mái nhà, hai mắt nhắm nghiền, nội tâm một mực nói thầm đại đạo ca, tưởng từ trong đó ngộ ra chút gì, một phen công phu hạ xuống, Liệt Đằng không có từ trong đó được nửa điểm muốn có được. Dần dần lõm vào ngủ say bên trong. Đương Liệt Đằng tỉnh lại, phát hiện mặt trời lên cao, đột nhiên nghĩ đến hôm nay chính là Liệt Tần ngày vui, Liệt Đằng đạn nhảy dựng lên, trực tiếp đi phía trước đạp xuống, khác nào lông chim bình thường đồng bền rơi xuống đất, hướng về phía trước nhanh chóng bay đi. Đương Liệt Đằng chạy tới Thái Hòa Điện thời gian, đã là người ta tấp nập, nguyên bản đủ để chứa được mấy vạn người trước đại điện phương đã hầu như người đông như mắc gửi. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Phu thê giao bái lanh lảnh chi tranh vang vọng phía chân trời, khi tiến vào Thái Hòa Điện bên trên đại đạo, hai bên đứng Liệt Phong Đế quốc đại tiểu quan chức, Liệt Tần hôm nay tỏ rõ vẻ hỉ khí, khi hắn hết sức yêu cầu bên dưới như trước ăn mặc hoàng kim chiến giáp, uy phong lấm lẫm, mà bên cạnh hắn chính là một gã tiểu tiểu nữ tử, đầu đội hồng khăn voan, khiến cho người không thể nhìn ra dung mạo của nàng, nhưng này lồi lõm có hứng thú thân thể phát họa ra đường cong hoàn mỹ, khiến cho những hoàn khố đó con cháu hận không thể chạy lên đi kéo xuống đỉnh đầu, chứng kiến phương dung. Phức tạp lễ tiết xong xuôi sau đó, hoàng đế Liệt Tập Phong mắt nhìn phía dưới, khuôn mặt uy nghiêm cao giọng nói, "Tấu nhạc. Đây là Long Huyền Đại Lục hoàng tử đại hỷ lễ tiết, chính là mời thiên hạ thiện vũ hạng người diễn tấu. Cho mời mỹ tiên lâu hoa khôi Lưu Hoành cô nương diễn tấu một khúc." Lanh lảnh chi tranh lại vang lên. Trong đám người Liệt Đằng nghe tiếng sau đó, sững sờ, "Mỹ tiên lâu hoa khôi Lưu Hoành cô nương." Theo, đệ Liệt Đằng nhận thức gái lầu xanh căn bản không có thể lên hoàng gia đại hỷ diễn tấu, mà lúc này Liệt Đằng đoàn người đông đúc, nhưng là nhìn thấy Lưu Hoành đã đứng ở vũ trên đài, vì vị ngồi xổm người xuống chào một cái. Hôm nay, Lưu Hoành trên người mặc phấn hồng yên sa quần, khiến cho Lưu Hoành có vẻ đặc biệt thanh tân trang nhã, trên đầu trải lên song đĩa cây mang, thêm vào cái kia tinh xảo đặc sắc tươi đẹp thân thể, cao quý cực kỳ, di vãng yêu mị thay vào đó là cao quý vô cùng khí chất, làm cho người ta một luồng cao quý, ung dung hoa quý cảm giác, cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung. Mạo, khiến cho toàn trường yên lặng như tờ. Ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vũ trên đài Lưu Hoành, liền ngay cả Liệt Tập Phong ánh mắt đều có chút lơ lửng không cố định lên. Trước còn nghị luận sôi nổi ngạch, nói gái lầu xanh làm sao có thể leo lên hoàng gia đại hôn diễn tấu quan to các quý tộc, nhìn thấy Lưu Hoành khuôn mặt đẹp toàn bộ cũng mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Hoành. "Hôm nay, ta may mắn đến đại vương tử mời, vì là các vị diễn tấu một khúc, ta hôm nay diễn tấu tên là Đưa Ngài Đi." Lưu Hoành âm thanh ngân linh giống như lanh lảnh cảm động, Lưu Hoành ánh mắt quét qua đám người, rơi vào Liệt Đằng bên trên, ngại ngùng nở nụ cười, trong mắt ẩn chứa không ít cô đơn vẻ. Lưu Hoành có thể tiến nơi thanh nhã, không phải là đại vương tử Liệt Tần phải cầu. Liệt Tần biết Liệt Đằng mỗi ngày vang ngọ đều yêu thích đi mỹ tiên lâu nghe Lưu Hoành diễn tấu, vì cấp Liệt Đằng một niềm vui bất ngờ, liền đem Lưu Hoành mời lại đây. Ken cầm tiếng vang lên, Lưu Hoành đầu ngón tay gợn sóng cầm huyền, tấu lên tuyệt vời tuyệt luân tiếng đàn, khiến cho toàn trường yên lặng như tờ, chỉ có Lưu Hoành tiếng đàn truyền vang ở hoàng cung các góc. Liệt Phong Đế quốc hết thể đại tiểu quan chức nhưng là không ai chú ý, ở Thái Hòa Điện thượng khoảng không trong tầng mây, một tên khôi ngô cao lớn thanh niên khuôn mặt tái nhợt nhìn chằm chằm phía dưới, tên này chàng thanh niên phảng phất có thể nhìn thấu tầng mây dưới hoàng gia đại hôn điện lễ, quan to quý tộc say mê ánh mắt lệnh thanh niên khuôn mặt bắp thịt co giật, lạnh lùng nói, "Sư muội tiếng đàn há lại là những này phàm phu tục tử có thể nghe." Chờ Lưu Hoành tiếng đàn im bặt đi, đông đảo quan to quý tộc toàn bộ sắc mặt như trước đắm chìm trong nguyện chuyển êm thai cầm trong tiếng, toàn trường yên tĩnh cực kỳ. Lưu Hoành ánh mắt khẽ nâng lên, xem hướng thiên không, khuôn mặt vì thay đổi sắc mặt, thở dài, hữu ý vô ý phủi mắt đứng ở nơi đó nhắm hai mắt Liệt Đằng. "Sư muội, sư tôn làm ta đến đây đón ngươi trở về, của ngươi huyễn tình đạo đã không chênh lệch nhiều thành. Không trung đột nhiên truyền đến một tiếng chất phát thanh âm, huyền như sấm nổ vang vọng toàn bộ hoàng thành bên trên, chìm đắm trong tiếng đàn quan to quý tộc, đế vương thế gia toàn bộ thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khi thấy trên bầu trời một tên nam tử khôi ngô đạp không nổi giữa không trung thời gian, tất cả mọi người sợ ngây người. Liệt Đằng mở hai mắt ra, khi thấy không trung nam tử sau đó, Liệt Đằng khác nào xét đánh, cả người run rẩy, phảng phất không thể tin được con mắt của chính mình, hung hăng lau chùi con người, phát hiện không trung tên thanh niên kia vẫn ở chỗ cũ thời gian, Liệt Đằng triệt để ở lại, sững sờ, lẩm bẩm nói, thế gian, thật sự có tiên nhân, thật sự có tiên nhân sao? Trường sinh bất tử cũng không phải không thể sao? Cái kia lão tẩu nói là sự thật, là thật. Một luồng kích động không cách nào ngôn ngữ tình bao phủ Liệt Đằng cả người. Cái kia cả người chán trường quét đi sạch sành xanh, có chính là khiếp sợ, kích động cùng với quyết tâm, Liệt Đằng song quyền gắt gao nắm chặt, trên hai cánh tay cầu gân nô lên. Chương 8, kịch biến. A. Tiên nhân. Thế gian thật sự có tiên nhân. Gần vạn người quan to quý tộc dồn dập quỳ xuống đất bái lạy, liền ngay cả Liệt Tập Phong cũng là như vậy, hắn tuy là vì nhất quốc chi quân, nhưng đối với tiên nhân, nhưng là cực kỳ tôn kính, tiên nhân, không thể mạo phạm. Lưu Hoành khẽ nhíu mày, nhìn không trung thanh niên. Thở dài, liếc nhìn khiếp sợ hầu như rơi lệ Liệt Đằng, Lưu Hoành thân thể chậm rãi bay lên, khác nào tiên tử thăng thiên bình thường bay về phía không trung. Lưu Hoành cô nương dĩ nhiên cũng là tiên nhân. Nhìn thấy lên không Lưu Hoành, vô số người triệt để khiếp sợ, chẳng ai nghĩ tới mỹ tiên lâu bên trong Hòa Khôi dĩ nhiên cũng là tiên nhân. Vì lẽ đó ánh mắt của người nhìn không trung Lưu Hoành ngốc trệ, nội tâm một luồng mừng như điên bao phủ toàn thân, có thể lắng nghe tiên tử tấu nhạc, đây là lớn lao vinh hạnh a. Liệt Đằng ánh mắt đờ đẫn nhìn thấy Lưu Hoành, nhất thời sợ ngây người, Lưu Hoành là tiên nhân. Liệt Đằng trong đầu không ngừng vang trở lại câu nói này. Nhìn phía dưới cúng bái người, thanh niên này lạnh rên một tiếng, lập tức, sắc mặt xoay một cái, nhìn Lưu Hoành, ánh mắt khác hẳn nói, sư muội, thời kỳ đã đến, là thời điểm hồi tông. Lưu Hoành nhẹ nhàng gật đầu, liếc nhìn phía dưới, thở dài, đang chuẩn bị nói cái gì nhưng nhìn thấy thanh niên chân phải đột nhiên hướng về phía dưới đạp xuống, một luồng bàng bạc sức mạnh từ dưới chân bộc phát ra. Uyển như thần long rít gào hướng về phía dưới đánh tới, một cái hầu như bao phủ hoàng thành cự chân từ trên trời giáng xuống, những kia quỳ xuống đất cúng bái quan to quý tộc chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh từ phía trên đè xuống, bọn họ quỳ thân mình mạnh mẽ ngã nhào xuống đất, trong khoảng thời gian ngắn có tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đại đạo gì xa vời, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật diễn hỗn độn sinh đại đạo, cái gì gọi là đạo, vô số sinh linh đều là đạo, đạo chính là đạo. Không có vấn đề nói, ta nói đây là đạo, đây cũng là đạo, đại đạo vô hình, đại đạo tự nhiên, liền thành đạo. Nhìn không trung Lưu Hoành cùng thanh niên, Liệt Đằng trong đầu đột nhiên vang lên đại đạo ca, trừ Liệt Đằng ở ngoài, tất cả mọi người dương mắt nhìn không trung vô hình trung cự chân, một luồng nguy cơ bao phủ bọn họ, không chờ bọn họ làm ra phản ứng chút nào, chỉ nghe được một tiếng ầm âm thanh, hắn hai mắt tối sầm lại, thân thể trực tiếp bạo phá. Đại đạo ca nói là đạo, nhưng cái gì là đạo đây? Liệt Đằng còn đang suy tư đại đạo ca. Đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng cưỡng bách nguy cơ, hắn trong nháy mắt tỉnh lại, hắn đột nhiên thấy được đại ca của chính mình thân thể nổ tung huyết nhục tung tóe, nhưng không cho nỗi đau xé rách tim gan xung kích đầu góc của hắn, lại thấy được hoa dung thất sắc đại tẩu cái kia tuyệt mỹ gương mặt, đại tẩu cùng Liệt Tần bình thường huyết nhục tung tóe. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Đây là Liệt Đằng cái cuối cùng ý nghĩ, lập tức một luồng đau nhức bao phủ toàn thân, Liệt Đằng thị thể bạo phá hóa thành bột mịn. Rầm rầm rầm. Hoàng trong thành nổ vang, khiến cho toàn bộ phong đô đều chấn động, vô số phong đô cư dân phần lớn bị này cỗ sóng chấn động bao phủ, phong đô kiến trúc lấy hoàng thành làm trung tâm hướng về bốn phía ầm ầm sụp đổ. Trong khoảng thời gian ngắn, trước vẫn là vui sướng, phi thường náo nhiệt hoàng thành dĩ nhiên đã biến thành phế tích, hoàng thành hết thể kiến trúc nghiền ép nát bấy, hầu như tụ tập liệt phong đế quốc đại tiểu quan chức trong nháy mắt này toàn bộ tử vong. Lưu Hoành tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn dưới mặt đất đã vô cùng thê thảm, hóa thành phế tích hoàng thành, nàng ở lại, sững sờ. Không thể tin được sự thực trước mắt, đợi nàng phản ứng lại thời khắc, tức giận nhìn chằm chằm thanh niên, phẫn nộ quát, quân vô tình. Ngươi làm gì? Sư muội, ngươi không biết, phàm nhân không tư cách biết được chúng ta ngộ đạo giả sao? Cái này gọi là quân vô tình, nam tử lạnh nhạt nói. Ngươi, lẽ nào ngươi không thể xóa đi trí nhớ của bọn họ sao? Tại sao muốn giết bọn họ? Ngươi thật là độc ác. Lưu Hoành cả người phát run tức giận quát lên, hai mắt hầu như phun lửa. Sư muội. Ngươi cần phải biết rằng sư tôn gọi ngươi tới đến này thế tục giới là lĩnh ngộ huyễn tình đạo, hơn nữa, chúng ta ngộ đạo giả chính là cao cao tại thượng, giết mấy cái phàm nhân lại có gì sự. Đi thôi, sư tôn còn đang chờ ngươi, ngươi dĩ nhiên đối những người phàm tục động tình, e sợ sư tôn biết được, không chỉ là này hoàng thành, e sợ chỉnh quốc gia, đại lục đều sẽ triệt để tan thành mây khói đi. Quân Vô Tình đại nghĩa lâm nhiên, khinh thường nói, phảng phất bị hắn bóp chết vạn người chỉ là run rế. Lưu Hoành thân thể run rẩy, hai tròng mắt cấp tốc co rút lại, cũng không hề nói gì, nàng biết, Quân Vô Tình nói là sự thực, nếu như sư tôn biết được, e sợ. Lưu Hoành ngăn chặn nội tâm đau lòng cùng phẫn nộ, lạnh lùng phủi mắt Quân Vô Tình, hướng về không trung đi đến, Quân Vô Tình cười gần liếc nhìn phía dưới, theo đuôi phía sau, hai người biến mất ở không trung. Trong một ngày, Liệt Phong Đế quốc đại vương tử vui mừng ngày, khiến cho Liệt Phong Đế quốc hết thảy đại tiểu quan chức tan cảnh mây khói, này cả kinh thiên sóng biển tin tức phảng phất mọc ra cánh bình thường bao phủ toàn bộ Long Huyền đại lục, Liệt Phong Đế quốc nước láng giềng biết được tin tức này, trước tiên phái đại quân xâm nhập Liệt Phong Đế quốc. Long Huyền đại lục đệ nhất quốc không tới thời gian một tháng hoàn toàn bị chu vi mấy nước toàn bộ chia cắt. Liệt Phong Đế quốc cái này quật khởi nước lớn trong một ngày lên tới đế vương, xuống tới các nơi quan phụ mẫu đồng thời bỏ mình, khiếp sợ Long Huyền đại lục, sự thật này vĩnh nhớ Long Huyền đại lục sử sách, trở thành lớn nhất nghi án, có người nói Liệt Phong Đế quốc đắc tội rồi tiên nhân, cũng có người nói Liệt Phong Đế quốc bị trời cao trừng phạt, nhiều vô số nhưng là không người có thể rõ ràng giảng giải tất cả những thứ này. Liệt Đăng chết rồi, Liệt Tập Phong chết rồi, vương tử, công chúa, toàn bộ chết rồi, tham gia hoàng gia đại hôn người toàn bộ chết rồi, cái kia mọi người rất muốn chứng kiến Phương Dung tân nương Linh Nguyệt công chúa cũng đã chết. Ở Liệt Đăng bỏ mình ngáy mắt, Liệt Đăng hồn phách thăng thiên, hết thể chết thảm người hồn phách toàn bộ thăng thiên. Ta chết sao? Hoàng thành phía trên trong hư không đột nhiên vang lên một cái thanh âm yếu ớt, thanh âm này yếu hầu như không nghe được, nếu có tu luyện giả ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện không trung có một cái to bằng nắm tay hầu như trong suốt hình người tiểu nhân ở trong hư không trôi nổi không trung. Liệt Đăng thấy được thân thể mình nổ tung ngáy mắt, thấy được phụ hoàng, hoàng tử chết thảm răng rớp, thấy được vô số người hoa vi nát bấy răng rớp, thấy được máu tươi đốt khắp cả phế tích thảm. Trạng, hắn càng thấy được, vô số hồn phách lên không thời gian. Bất quá, bọn họ đều là ánh mắt đờ đẫn. Liệt Đăng cực lực la lên bọn họ, nhưng hồn phách của bọn họ từ bên cạnh mình lên không, Liệt Đăng cũng không có thể vô lực, nhìn tận mắt người. Nhà mình chết thảm, đây là một cái ai cũng không cách nào nhịn được việc. Liệt Đăng nghe được Lưu Hoanh cùng Quân Vô Tình nói chuyện. Quân Vô Tình. Liệt Đăng trong đầu không ngừng vang lên ba chữ này, Liệt Đăng đem ba chữ này in vào đáy lòng, hắn muốn báo thù, hắn muốn Quân Vô Tình thử nghiệm nhìn thấy thân nhân mình chết thảm, hắn muốn gấp 10 lần. Gấp trăm lần, ngàn lần trả lại, trái tim của hắn lúc này đã chết lặng, cái kia tê tâm liệt phế đau lòng đã lệnh cả người hắn trở nên ngây dại ra. Liệt Đăng hồn phách lại không ngừng rơi vào trong hôn mê, một phàm nhân bỏ mình hồn phách có thể bảo lưu ký ức, này là căn bản không tồn tại, nhưng Liệt Đăng nhưng là một ngoại lệ, tất cả cũng đều đổ lỗi đến cùng. Liệt Đăng bỏ mình thời gian hồi tưởng lại đại đạo ca, đúng là làm này đại đạo ca in vào Liệt Đăng hồn phách bên trong. Liệt Đăng hồn phách hôn mê thời gian, trong đầu đại đạo ca không ngừng vang lên. Mỗi một lần vang lên đều lệnh Liệt Đăng hầu như tiêu tán hồn phách một lần nữa ngưng tụ. Hồn phách phiêu a, Liệt Đăng chỉ cảm giác mình càng phiêu càng cao, phía dưới phế tích dần dần nhỏ đi, đến cuối cùng Liệt Đăng trong tầm mắt là một mảnh bạch vân, không biết nhẹ nhàng bao lâu, Liệt Đăng phát hiện hồn phách của chính mình đến rồi trong hư không, hơn nữa, dần dần, Liệt Đăng phát hiện mình mỗi một lần hôn mê đều sẽ vang lên đại đạo ca, mà cuối cùng lại khôi phục như cũ, Liệt Đăng nội tâm vi hỉ, hắn đã biết được đại đạo ca bên trong ẩn chứa một loại nào đó ảo diệu. Liệt Đăng không biết mình nhẹ nhàng bao lâu, mỗi một lần hôn mê, mỗi một lần vang lên, khiến cho Liệt Đăng tư tưởng dần dần ngưng động. Chương 9, luyện hồn đạo. Ngay hôm đó, Liệt Đăng từ trong hôn mê mở hai mắt ra, đột nhiên phát hiện mình nằm ở sáng sủa trong tinh không, hắn thậm chí đen nhánh trong tinh không mang theo vô số hành tinh, này lệnh Liệt Đăng cực kỳ khiếp sợ. Liệt Đăng nghĩ tới muốn báo thù, nội tâm cừu hận nếu như biểu hiện ra e sợ đủ để hủy diệt đất trời. Nhưng Liệt Đăng cũng không có thể vô lực, bởi vì hắn không biết phải làm sao, hồn phách tự động bay, phảng phất là một cái diều đứt dây, cũng không ai biết lại phiêu đi nơi nào. Hô bay Liệt Đăng hồn phách đột nhiên nghe được một tiếng bay nhanh chi tranh, không giống nhau, không chờ Liệt Đăng phản ứng lại, đột nhiên cảm nhận được sau lưng truyền đến trùng kích cực lớn lực đem Liệt Đăng hồn phách trùng phi. Liệt Đăng quay đầu nhưng là phát hiện một tên một cái có tới dài 10 trượng bên trên cự kiếm ngồi xếp bằng một tên bạch phát lão giả. Này 10 trượng cự kiếm cả người đen thui hiện đầy rậm rạp chẳng chịt quỷ dị văn tự cùng với kỳ dị hung thú, trông rất sống động dường như vật còn sống giống như vậy, Liệt Đăng chỉ liếc mắt nhìn, suýt chút nữa chìm vào trong đó, bạch phát lao giả ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn thấy Liệt Đăng, mà bay nhanh cự kiếm đứng ở Liệt Đăng bên người. Liệt Đăng vội vã thu hồi ánh mắt nhìn về phía ông lão, chỉ nghe được hắn lẩm bẩm nói, ồ, phàm nhân hồn phách, lại vẫn có thể duy trì thần trí. Sao có thể có chuyện đó? Ông lão đánh giá Liệt Đăng một phen, nhìn thấy Liệt Đăng mắt lỗ bên trong khiếp sợ, ông lão lắc lắc đầu, đang chuẩn bị rời đi, cự kiếm phát sinh phá không bay nhanh chi tranh biến mất ở trong tinh không. Liệt Đằng ngơ ngác nhìn biến mất ông lão, nội tâm ngũ vị tạp trần, hắn biết rồi thế gian là có tiên nhân, nhưng để hắn thống khổ là, biết thì đã có sao. Thân nhân mình toàn bộ. Hô lại một thanh bay nhanh chi tiếng vang lên, Liệt Đằng đột nhiên phát hiện ông lão kia đột nhiên lại đã trở về. Ngồi xếp bằng ở bên trên cự kiếm lão giả nhìn Liệt Đằng thở dài, nhẹ giọng nói, thôi, ngươi có thể gặp đến lão phu cũng coi như là vận mệnh của ngươi, tu đạo giả ý tứ là cơ duyên, ngươi đã có cơ duyên này, như vậy lão phu sẽ giúp đỡ ngươi, ngươi có thể không lĩnh ngộ, nhưng là nhìn chính ngươi. Ông lão trầm ngâm chốc lát, nhìn chằm chằm Liệt Đằng nói, ngươi đã là hồn phách chi thể, như vậy liền tứ ngươi, luyện hồn đạo. Ông lão nói xong hai tay bấm một cái thủ quyết, một ánh hào quang đánh vào Liệt Đằng hồn phách bên trong, liền lần thứ hai đi vội vã. Liệt Đằng chỉ cảm thấy hồn phách bên trong đột nhiên có thêm chút gì, nghe được lời của lão giả, Liệt Đằng nội tâm mừng như điên. Hắn nhưng là không biết, rời đi ông lão lúc này lại là nghĩ tới một vấn đề, dừng lại trên không trung, quay đầu xem hướng về phía sau, lẩm bẩm nói, hồn đạo. Một phàm nhân làm sao có thể lĩnh ngộ hồn đạo? Lão phu lấy được trong những năm này, còn không có ngộ ra chút nào nửa điểm, hắn làm sao có thể lĩnh ngộ ra? Thôi, chỉ cần những này cọc nhân duyên liền được rồi. Ông lão nói xong, thôi thúc cự kiếm bay nhanh rời đi. Liệt Đằng biết ông lão kia tiên nhân tứ cho mình món đồ gì, hắn muốn đi kiểm tra, nhưng phát hiện ông lão đánh vào thủ ấn hóa thành một điểm sáng dừng lại ở trong thần hồn. Liệt Đằng thử nghiệm đi đánh quang điểm, nhưng thất bại, Liệt Đằng căn bản cũng không biết làm sao ra tay, không giống nhau. Không chờ Liệt Đằng nhiều thử nghiệm, hai mắt đột nhiên tối sầm lại, Liệt Đằng lại hôn mê bất tỉnh. Trong hôn mê, Liệt Đằng ngờ ngợ cảm nhận được thân thể của chính mình ở cấp tốc giảm xuống, không biết qua bao lâu, đương trong đầu đột nhiên lại vang lên đại đạo ca sau đó, Liệt Đằng chậm rãi tỉnh lại, nhưng là phát hiện mình nằm ở một cái mơ hồ trong không gian, chu vi xương khói mông lung, phảng phất là hỗn độn sơ khai giống như vậy, ở Liệt Đằng nghi hoặc thời gian, một cái vòng xoáy hiện lên. Một luồng bàng bạc sức hút từ trong nước xoáy lan ra đột nhiên đem Liệt Đằng hút vào trong đó. Liệt Đằng hoảng hốt, không kịp nghĩ nhiều, nhưng là mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự. Tu luyện giới, một cái tên là Khôi Tông tiểu hình tông phái. Khôi Tông đệ tử mấy ngàn, tuy là tiểu hình tông phái thực lực đó cũng không có thể tiểu suyệt. Khôi Tông, tên như ý nghĩa lấy chính là truyền tu khôi lỗi tông phái. Nghe đồn, Khôi Tông có lịch sử huy hoàng, khi đó, Khôi Tông mượn cường đại con rối hoành hành tu luyện giới, danh chấn tu luyện giới Tây Bộ. Bất quá, mấy năm gần đây, Khôi Tông dần dần suy sụp. Khôi Tông 12 tòa chủ phong một trong tên là Khôi Trấn Sơn phía đông chân núi, một tòa không lớn không nhỏ bên trong khu nhà nhỏ, một tên nhìn như 17-18 tuổi, thân mặc áo bào xám dung mạo thông thường thanh niên lúc này chính xếp bằng trên mặt đất, ở trước mặt của hắn có cả người cao 6 thước dụng xương chồng chất mà thành hình người cốt hài, thanh niên này trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng ngắt lấy thủ ấn, từng đạo quỷ dị ánh sáng màu đen từ thanh niên bấm ra tay ấn đánh vào cốt hài bên trong, liên tục mấy lần, đương thanh niên cái chán che kín giọt mồ hôi nhỏ thời gian, thanh niên này khẽ quát một tiếng, cấp một con rối, ngừng. Thanh niên không biết ở trên đỉnh đầu hắn đoan một cơn lốc xoáy đột nhiên hiện lên, một ánh hào quang từ trên trời giáng xuống bắn vào trước mặt hắn cốt hài bên trong, lau lau rồi cái chán giọt mồ hôi nhỏ sau đó, thanh niên đứng lên, trên gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, nhìn cao hơn chính mình ra một cái nửa cái đầu cốt hài, chỉ về tiểu viện bên ngoài một cây đại thụ, nhẹ giọng thổ nói: đi, đập nát cây kia. Bất quá, này cốt hải nhưng không nghe thấy, vẫn không nhúc nhích. Nhìn này cốt hải, thanh niên hùng hùng hổ hổ, quay về này cốt hải đùi phải trực tiếp một cước đá tới, nổi giận mắng, à, lao tử tiêu tốn một năm này đến luyện chế ngươi tên rác rưởi này, ngươi thì không thể động hạ. Đọc truyện tại. Này cốt hải trong hốc mắt đột nhiên một đạo sâm bạch hỏa diễm, chợt lóe lên, bị thanh niên đá chân phải đột nhiên sau này rời một bước, tuy rằng chỉ rời mấy tấc, nhưng không có tránh được thanh niên hai mắt. Thanh niên cẩn thận nhìn dưới mặt đất, lại cả người đánh giá hình người khô lâu, kinh nghi nói, ồ, không đúng vậy, này cấp một con rối vừa làm sao nhúc nhích một chút, nhìn hồi lâu, thanh niên cũng không nhìn ra cái nguyên cớ, đơn giản lần thứ hai đá một cước, lại phát hiện cốt hải chút. Nào không nhúc nhích, thanh niên chỉ có thể đổ cho tự xem hoa mắt. Giang giác ngay khi thanh niên chuẩn bị rời đi thời gian, đột nhiên nghe được một tiếng xương dị động chi tranh, ngạc nhiên quay đầu nhìn cốt hải. Giang giác hình người cốt hải tàn khuyết không đầy đủ miệng trên dưới hợp một thoáng, phát ra lay động. Thanh niên khuôn mặt sững sờ, nhìn hình người cốt hải máy móc giống như động tác, khuôn mặt từ từ tăng thấu hồng, cuối cùng, mang to, cấp một con rối lại bị ta luyện thành này ngốc dạng, chuyến đi ta thanh vân mặt mũi còn đâu. Hung hăng đá chân con rối sau đó, thanh niên trong cơn tức giận, ly khai tiểu viện, vừa đi một bên lầu bầu nói, không luyện chế cái gì khôi lỗi, còn không bằng nhiều tìm chút thời giờ cùng thanh điệp sư tỷ giữ gìn mối quan hệ, kha kha. Đi ở cửa tiểu viện, thanh niên đột nhiên ngừng lại, quay đầu liếc nhìn tiểu viện căn phòng của, cao giọng nói, tiểu nha đầu đem tiểu viện hảo hảo quét tước một lần. Không quét sạch sẽ bản thiếu gia sau khi trở về tất nhiên không buông tha ngươi. Hình người cốt hài bị thanh niên đá một cước, cái kia nguyên bản liền yếu đuối vô cùng chân phải trực tiếp chia ra làm hai, cốt hài cũng không cách nào chống đỡ, phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất. Đường thanh niên đi không còn bóng thời gian, bên trong khu nhà nhỏ căn phòng bên trái đột nhiên mở ra, một cái như nước trong veo tỏ rõ vẻ thanh tú tiểu cô nương dò ra đầu, đảo qua bốn phía phát hiện thanh niên rời đi sau đó, mới đi ra, đi tới con rối hình người trước mặt, mắt to nhìn chằm chằm con rối nhìn hồi lâu, cuối cùng, từ bên cạnh cầm lấy một cây chổi bắt đầu quét tước tiểu viện. Nửa canh giờ, tiểu cô nương đem tiểu viện quét dọn sạch sành sanh, lại kiểm tra rồi mấy lần sau đó, liền đi tới hình người cốt hài trước mặt của. Tiểu cô nương ngồi chồm hôm xuống, nhìn cốt hài nói, tiểu con rối, ngươi muốn tha thứ Thanh Vân ca ca à, hắn tuy rằng hung ba ba, nhưng trái tim của hắn vẫn rất tốt, chân phải của ngươi đứt đoạn mất, ta giúp ngươi tiếp hảo. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, Thanh Y Y. Liệt đằng dường như thấy được một cái khuôn mặt tức giận khuôn mặt, lại nhìn thấy một cái non nớt nữ hài. Hắn lúc này có chút thần trí có chút mơ hồ, không ngừng hôn mê rồi lại ở đại đạo ca bên dưới lại thức tỉnh. Lúc này, hắn một lần nữa thức tỉnh, nhìn trước mặt bận rộn tiểu cô nương, liệt đằng trong khoảng thời gian ngắn không biết đây là ảo giác hay là chân thực, hắn cũng không rảnh đi suy nghĩ tất cả những thứ này, trong lòng hắn bị cừu hận chiếm cứ, hắn không ngừng tự nói với mình, không thể chết được, không thể chết được, hắn muốn báo thù. Nhìn tận mắt chính mình chí thân rơi vào cái hài cốt không còn kết cục, này lệnh liệt đằng thống khổ hầu như ngất. Trái tim của hắn cũng vào thời khắc ấy sắp gặp tử vong, hắn lúc này, không ở là lục hoàng tử, mà là một cái bị cừu hận bao phủ phàm nhân, thời gian dài trong lòng tích trữ cừu hận để liệt đằng một lần nữa hôn mê bất tỉnh, mà hồn phách của hắn cũng lơ lửng không cố định, dường như sắp muốn tiêu tan. Đương trong đầu vang lên đại đạo ca, lúc này mới mơ màng tỉnh lại, mà hình người khô lâu trong hốc mắt ngọn lửa lớn nhỏ ngọn lửa trắng bệch lần thứ hai hiện lên, tiểu cô nương đang dùng một cái nát tan bức giúp khô lâu đứt đoạn mất chân phải nhận lên. Cũng không có chú ý liệt đằng liếc nhìn bốn phía, khi thấy mình khô lâu thân thể liệt đằng tâm đột nhiên vừa kéo. Mất cảm giác nhìn thấy tiểu cô nương, liệt đằng đã đối mình lúc này thân thể không còn cảm giác, trong lòng hắn đau khổ khác nào vạn kiếm xuyên tâm, nếu như có thể, hắn lại quý trọng cái kia tình huynh đệ, cha con tình, thành tựu cái thế đế vương, nhưng lúc này, liệt đằng cũng biết hết thảy đều không cách nào trở lại quá khứ, hết thảy đều đã thành chắc chắn, tất cả đều đã trượm. Lão lục, ngươi có ta, ngươi có thương yêu của ngươi phụ hoàng. Ngươi có toàn bộ liệt phong đế quốc. Ngày xưa, liệt tần lời nói không ngừng hồi tưởng ở liệt đằng trong đầu, nếu như hồn phách có lệ, liệt đằng từ lâu là rơi lệ tỏ rõ vẻ, hồn phách của hắn theo hắn đau lòng mà lơ lửng không cố định, đến đây, hắn mới phát hiện, ngoại trừ trường sinh ở ngoài, hắn có rất nhiều để hắn đáng giá quý trọng đồ vật, nhưng làm hắn thống khổ vạn phần là hắn không đi quý trọng. Có thể, khi mất đi thời điểm mới biết quý trọng, ngày xưa, liệt đằng một lòng cầu tiên, phong bế trái tim của chính mình. Không để mắt đến thân nhân quan ái, lúc này, hồi tưởng lại, khiến cho liệt đằng lòng như lao cát. Tiểu con rối, linh lực của ta quá thấp, chỉ có thể giúp ngươi mặt ngoài nhận, ngươi đừng dùng quá sức, không phải vậy lại đoạn. Tiểu cô nương đánh cái nơ con bướm sau đó chậm rãi nói, một luồng linh khí từ tiểu cô nương trong tay chuyển ra, độ vào liệt đằng tạm thời cốt hải thân thể chân phải bên trong. Mà này cố linh khí nhập liệt đằng thể bên trong, khiến cho liệt đằng hồn phách đột nhiên run lên. Ông lão kia lưu lại quang điểm ở linh khí dưới tác dụng dĩ nhiên mở ra, từng luồng nguyên bác chi thức tràn vào liệt đằng trong đầu, liệt đằng hồn phách nhất thời không chịu nổi, dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh. Đương liệt đằng tỉnh lại lần nữa thời gian, phát hiện trong đầu đột nhiên có thêm chút gì, liệt đằng liếc nhìn bốn phía, phát hiện tiểu cô nương còn ngồi chồm hổm ở bên cạnh, suy nghĩ chốc lát, liệt đằng đem trong lòng hết thảy đều đè xuống, hắn mơ hồ biết mình cũng chưa chết, mà là còn sống, tuy rằng loại này sống vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Liệt đằng bắt đầu tiêu hóa trong đầu đột nhiên có thêm gì đó, cái kia ngồi ở đại kiếm bên trên láo giả, đến cùng cho cái gì, đây là liệt đằng không. Thể chờ đợi được nữa tưởng theo đuổi, hắn trước đây một lòng cầu tiên, chỉ vì trường sinh, mà lúc này hắn một lòng cầu tiên, chỉ vì báo thủ. Người có ba hải, hồn hải, đan hải, cũng xưng là đan điển, thần hải, người thường tu luyện, lấy đan hải tới tay, luyện đan hải, trí đại thành, mới có thể ngộ đạo, xúc đạo giả, mới có thể mở thần, hồn hai hải. Hỗn độn diễn sinh vạn vật đều có linh lại có hồn, lấy hồn hải vì là tu, vì là hồn đạo giả. Liệt đằng nhìn trong đầu hiện lên câu chữ nhất thời buồn bực, lập tức mà đến là mừng như điên, khiến cho liệt đằng mở cờ trong bụng, đây cũng là tu tiên pháp quyết sao. Chính mình rốt cục có tu tiên pháp quyết sao. Liệt Đăng phảng phất là thấy được báo thù hy vọng, Quân Vô Tình cường đại huyền như là một ngọn núi, ép tới hắn thở không thông, nhưng lúc này, chiếm được tu tiên pháp quyết hắn, nhưng là tự tin dặn dào, hắn muốn báo thù. Hắn nên vì đại ca, phu hoàng báo thù, mà này tu tiên pháp quyết là chính mình hy vọng duy nhất. Đột nhiên, Liệt Đăng vừa muốn khóc, tại sao các loại, chờ, mất đi tất cả sau đó mới đến tất cả những thứ này. Nếu như có thể, hắn đồng ý trao đổi, đổi hồi ngày xưa có tất cả. Liệt Đăng đè xuống nội tâm ngũ vị tạp trần, tử tế xem trong đầu văn tự, Liệt Đăng từng chữ từng câu chậm chậm xem, rất sợ nhìn lầm một chữ dẫn đến không cách nào tu luyện, Liệt Đăng đối này pháp quyết tu luyện cực kỳ coi trọng, đây không thể nghi ngờ là Liệt Đăng tu luyện duy nhất pháp quyết, cũng là có thể lệnh Liệt Đăng trường sinh pháp quyết, càng là Liệt Đăng báo thù hy vọng. Lấy hồn hải bắt tay, luyện linh hồn phách, nộ linh hồn đạo, cho đến đại thành vì là luyện hồn đạo. Liệt Đăng tử tế xem nhìn, quên mất tất cả, chỉ vào luyện hồn đạo, bên trong Liệt Đăng dần dần phát hiện, muốn tu luyện, luyện hồn đạo, hai cái điều kiện cực kỳ hà khắc. Số 1, muốn lấy hồn phách hình thái, thứ 2, ba hải cũng không mở. Ba hải chưa mở mang ý nghĩa phàm là người, mà phàm nhân muốn lấy hồn phách hình thái đến tu luyện, này cực kỳ gian nan, bởi vì phàm nhân hồn phách ly thể thì sẽ tập trung vào trong luân hồi. Chuyện này, luyện hồn đạo, điều kiện chính thích hợp bản thân Liệt Đăng nội tâm vui vẻ nói, Liệt Đăng chính là hồn phách hình thái, đừng nói ba hải chưa mở. Chính là ba hải rốt cuộc là cái gì cũng không biết. Đệ lại nội tâm vui sướng, Liệt Đăng liền bắt đầu chìm vào luyện hồn đạo, bên trong thủ vững hồn phách, ngưng thần tinh tâm, lấy hồn phách vi dẫn, cảm ngộ thiên địa. Liệt Đăng dựa theo luyện hồn đạo nói tới dần dần ngưng thần tinh tâm tu luyện. Ở Liệt Đăng tiến vào tu luyện thời khắc, giúp Liệt Đăng nối xương tiểu cô nương sượt nhìn cằm, ngồi chồm hổm ở một bên, tên kia áo xám tên là Thanh Vân thanh niên hôi đầu hôi kiểm từ bên ngoài đi vào, nguyên bản chỉnh tề áo xám trở nên phá mấy cái hang lớn, trên người có máu tươi khô khốc vết máu, vừa nhìn liền biết này Thanh Vân cùng người xảy ra tranh đấu. Thanh Phong thằng nhóc con, xem bản thiếu gia tu luyện thành công sau đó không giáo huấn ngươi. Thanh Vân hùng hùng hổ hổ đi vào tiểu viện, nhìn nằm ở nơi đó cốt hải, nội tâm phẫn nộ không do buộc phát ra, phẫn nộ quát, tiểu nha đầu, đem phế vật này con rối đập nát ném đi ra ngoài, à, bản thiếu gia dĩ nhiên luyện chế được cái này sao rắc rưởi. Để Thanh Phong bọn họ nhìn thấy chẳng phải là cười đến rụng răng. Tiểu cô nương sợ hãi gật gật đầu, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn Thanh Vân, nhìn thấy Thanh Vân đi vào gian phòng sau đó, tiểu cô nương vội vã ôm lấy hình người cốt hài, hướng về căn phòng bên trái chạy như bay đi, sợ bị Thanh Vân nhìn thấy. Tiểu cô nương căn phòng của rất đơn giản, chỉ có một tấm tấm ván gỗ dựng lên giường cùng với một cái ghế nhỏ, đem người hình cốt hài đặt lên giường, tiểu cô nương đưa đến ghế nhỏ ngồi ở bên giường, than thở, tiểu con rối, ngươi đến cùng nơi đó xảy ra vấn đề đây. Đáng tiếc, ta tu vi không cao. Không phải vậy là có thể tìm gặp sự cố, cho ngươi tượng còn lại con rối như vậy uy mãnh. Ta phát hiện được ta tu vi đã đạt đến khai linh 5 tầng, sắp đột phá đến khai linh 6 tầng, ôi chao, không biết Thanh Vân ca ca biết rồi sẽ như thế nào. Tiểu cô nương lông mày một đáp, dầu dĩ không vui đạo, được kêu là Thanh Vân nam tử tu vi cũng bất quá khai linh 6 tầng, mà cô bé này đạt tới 5 tầng, e sợ để Thanh Vân biết rồi tất nhiên thẹn quá thành giận, bởi vì này nữ hải tu luyện tháng ngày bất quá 3 năm, hơn nữa mới 9 tuổi. Chương 11, đoạt xá. Tu luyện giới đẳng cấp chia làm, khai linh, tụ linh, kết đan, đan anh, toái không, đại ngộ. 6 cái tầng thứ, mỗi một tầng lại có 6 cái tiểu tầng thứ, tu luyện gian nan, nhưng là muốn khắc phục tầng tầng ngăn cản mới có thể đại triệt đại ngộ. Liệt Đăng không biết bên ngoài phát sinh sự, hắn đã chìm vào trong tu luyện, lặng lặng lấy hồn phách đến cảm ngộ thiên địa. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, Liệt Đăng đi tới tu luyện giới đã có 1 năm đầu. Một năm nay, Liệt Đăng vẫn nằm ở tĩnh tâm lĩnh ngộ bên trong, dần dần, Liệt Đăng quên mất thời gian, một lòng chìm vào trong đó. Ngay hôm đó, Liệt Đăng đột nhiên cảm nhận được hồn phách bên trong truyền đến hơi yếu dòng nước ấm, chậm rãi đình chỉ lĩnh ngộ, Liệt Đăng kiểm tra hồn phách của chính mình, phát hiện màu xám hồn phách bên trong thậm chí có tóc tia nhỏ như thế màu đen dây nhỏ, Liệt Đăng nhìn kỹ nửa ngày, đột nhiên nghĩ đến, luyện hồn đạo, bên trong từng nói, đạt khai hồn, hồn lực ra lẽ nào, này màu đen dây nhỏ chính là đạt đến khai hồn sở có hồn lực. Liệt Đăng càng nghĩ càng thấy đến khả năng, nội tâm không khỏi kinh hỉ lên. Có hồn lực, cũng là mang ý nghĩa chính mình bước ra tu luyện bước thứ nhất. Luyện hồn đạo, bên trong cũng không đem hồn lực chia làm mấy cái mấy tầng, hơn nữa cũng không có quá nhiều giới thiệu. Liệt Đăng hồn phách chậm rãi kiểm tra bốn phía, phát hiện mình này cốt hài nằm ở trên giường, liền không nghĩ nhiều, kế tục chìm vào trong tu luyện, vừa nhưng đã tu luyện ra hồn lực, Liệt Đăng tưởng tận dụng mọi thời cơ kế tục tu luyện hồn lực, mãi đến tận có thể thông thạo khống chế vì đó. Liệt Đăng lúc này không gì bằng một cái sắp chết đuối người bắt được một cái phao cứu mạng, toàn lực trèo lên trên. nguyên bản nhìn thấu phàm nhân sinh tử Liệt Đằng biết được có thể trường sinh bất tử sau đó, một lần nữa tỏa sáng sức sống. Liệt Đằng tuy rằng thân thể không ở tư chất bình thường, nhưng ngộ tính nhưng là vẫn tồn tại như cũ, muốn nói Liệt Đằng ngộ tính, biết được Liệt Đằng người đều lại cảm thấy không bằng. Liên tư Liệt Đằng lấy thời gian một năm tu luyện ra hồn lực liền có thể thấy được Liệt Đằng ngộ tính cao. Liệt Đằng chưa bao giờ đặt chân quá tu luyện, nhưng biết pháp quyết tu luyện không có bất kỳ người nào dưới sự chỉ điểm, tu luyện ra hồn lực, phần này ngộ tính có thể nói kinh người. Ngay hôm đó, một tên bốn thức có thừa thiếu nữ mở cửa phòng đi vào, nhìn như trước nằm ở nơi đó nhân hình cốt hài, ngồi ở bên giường trên ghế nhỏ, dầu di không vui nói, tiểu con rối, Thanh Vân ca ca hiện tại tính khí càng ngày càng nóng nảy, ta đã mở ra hoàn toàn đan hải, đạt tới khai linh 6 tầng, bất quá, ta không dám nói cho Thanh Vân ca ca. Hắn dừng lại ở 6 tầng đã có 3 năm, nếu như biết ta cùng hắn, hắn nhất định sẽ giận dữ và xấu hổ. Đây đã là Liệt Đằng đi tới tu luyện giới năm thứ 2. Nói cách khác, Liệt Đằng chìm vào tu luyện hồn lực bên trong đã có 1 năm này. Tiểu con rối, Thanh Vân ca ca mấy ngày không đã trở về, ta liền đem ngươi ôm đi ra ngoài phơi nắng tắm nắng, luôn cho ngươi ở trong phòng cũng không tiện. Tiểu cô nương lầm bầm lầu bầu nhìn, sau đó đem nhân hình cốt hải báo ra gian phòng, phóng ở trong sân, ngồi ở cốt hải trước mặt. Tiểu cô nương mắt to như nước trong veo nhìn tiểu viện ở ngoài, dù gì nói, tiểu con rối, Thanh Vân ca ca chưa bao giờ đi ra ngoài nhiều ngày như vậy không trở về, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Tại sao ta có cố dự cảm không tốt đây? Ngay khi tiểu cô nương lầm bầm lầu bầu thời gian, tiểu viện ở ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã, hai tên đệ tử chọc lấy cáng cứu thương đi vào bên trong khu nhà nhỏ, liếc nhìn tiểu cô nương sau đó, thả xuống cáng cứu thương, một tên nam tử trong đó nói, sắp xếp hạ Thanh Vân đi. Lại dám khiêu chiến Thanh Phong sư huynh, còn ăn nói ngông cuồng nhục nhã Thanh Phong sư huynh, đương thật điếc không sợ súng. Tiểu cô nương nghi hoặc nhìn cáng cứu thương bên trên nằm cả người đầm địa máu tươi nam tử, sắc mặt trắng bệch lên, chạy đến cáng cứu thương một bên, nhìn đã không nhìn ra răng rớp, cả người tràn đầy vết kiếm nam tử, tê thanh khiếu đạo, Thanh Vân ca ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Nước mắt hoa lạp lạp lưu lại, mặt cười bên trên tràn đầy thương tâm tâm ý. Ho khan một cái trọng thương Thanh Vân ho khan vài tiếng. Khỏe miệng máu tươi tràn ra, hư nhược mở hai mắt ra, nhìn khóc giống tiểu cô nương, cật lực quát lên, tiểu, tiểu nha đầu, khóc, khóc cái gì, ta còn chưa có chết đây. Tiểu cô nương vội vã lau khỏe mắt nước mắt, nói, Thanh Vân ca ca. Thanh y đừng khóc, ngươi nhanh tốt lên a. Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, chậm rãi ngồi xuống, nhưng là phát hiện cả người vô lực, tiểu cô nương Thanh y thấy vậy, vội vã nâng dậy Thanh Vân liếc nhìn bốn phía. Cuối cùng rơi vào nhân hình cốt hài bên trên, khuôn mặt kịch liệt tăng thấu hồng, phẫn nộ quát, tiểu nha đầu, phế vật này ngươi còn không có đập nát. Lẽ nào ngươi cũng phải bắt nạt ta không được? Ho khan một cái Thanh Vân đột nhiên ho khan vài tiếng, không biết là thương thế quá nặng, vẫn là nhìn thấy nhân hình cốt hài tưởng lên kiệt tác của mình, giận không chỗ phát tiết, một hơi không nhấc lên trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thanh Vân ca ca. Thanh Vân ca ca Thanh y hí lên khóc dòng nói. Đám chìm trong tu luyện Liệt Đằng bị Thanh Y thanh âm thức tỉnh, mở hai mắt ra, nhìn thấy trọng thương Thanh Vân cùng với khóc giống Thanh Y sau đó, nội tâm đột nhiên sinh ra một ý nghĩ, người này hồn phách đã bắt đầu ở tăng dã, e sợ không sống được lâu nữa đâu. Mà ta lúc này còn không có thân thể, trước hết dụng cái này chiếm cứ thịt này thể đi. Nghĩ đến chỗ này, Liệt Đằng hồn lực từ hồn phách bên trong bay ra, chui vào Thanh Vân thể bên trong. Lấy, luyện hồn đạo, bên trong giới thiệu, đan hải nằm ở người bụng của bên trong. Mà hồn hải chưa mở ra trước, hồn phách nằm ở đan hải bên cạnh một cái tên là trong Nghê Hoàng Cung, Liệt Đằng hồn lực ở Thanh Vân trong cơ thể qua lại, cuối cùng tìm tới Nghê Hoàng Cung trực tiếp chạy vào, phát hiện Thanh Vân trong Nghê Hoàng Cung một cái. Tiểu cỡ ngón tay thần hồn lúc này hư nhược nằm ở nơi đó, phảng phất là cảm nhận được Liệt Đằng hồn lực, này thần hồn đột nhiên ngồi dậy, trừng mắt Liệt Đằng hồn lực. Liệt Đằng hồn phách khống chế hồn lực trực tiếp đem này hư nhược thần hồn quấn quanh ở, đem cắn nát. Một năm nay, Liệt Đằng đã có thể thông thạo điều khiển hồn lực. Lấy Liệt Đằng lĩnh ngộ, không cách nào phát huy ra hồn lực to lớn nhất công kích, nhưng cũng đối hồn phách có cực lớn lực công kích, tượng Thanh Vân như vậy hồn phách suy yếu làm sao có thể chống đối Liệt Đằng hồn lực công kích. Trực tiếp phá nát. Mà Liệt Đằng hồn phách từ nhân hình cốt hải bên trong bay ra, cấp tốc bắn vào Thanh Vân thể bên trong, đám chìm trong khóc giống bên trong Thanh Ý cũng không có phát hiện. Nè! Tê tiến vào Thanh Vân Nghê Hoàng Cung sau đó, Liệt Đằng hồn phách đem Thanh Vân phá toái hồn phách thôn phệ, lúc này, Thanh Vân mới có thể nói. Chân chính đi đời nhà ma, từ đó về sau, đã không còn Thanh Vân, mà là chiếm cứ Thanh Vân thân thể Liệt Đằng. Đối với thôn phệ Thanh Vân hồn phách, Liệt Đằng không có bất kỳ áy náy, Liệt Đằng lưng đeo huyết hải thâm cửu, hắn lại không chừa thủ đoạn nào tăng cao thực lực, chớ nói chi là Thanh Vân nguyên bản liền không bao nhiêu thời gian tồn tại. Liệt Đằng cũng không có trực tiếp bắt đầu hấp thu Thanh Vân hồn phách, mà là mở hai mắt ra, nhìn khóc giống Thanh Y Y, lạnh nhạt nói, đừng khóc, ta không sao, chỉ cần khôi phục một phen liền có thể. Sau đó, Liệt Đằng liền bắt đầu vận dụng hồn lực thôn vệ Thanh Vân còn đang chống cự hồn phách. Luyện hồn đạo, tầng thứ nhất khai hồn thì có đối hồn lực vận dụng cùng với thôn vệ hồn phách, Liệt Đằng lĩnh ngộ, luyện hồn đạo, 2 năm đã đủ để thôn vệ bán điếu tử Thanh Vân hồn phách, đương Liệt Đằng hoàn toàn sau khi cắn nuốt, trong đầu có thêm chút gì, Liệt Đằng hồi tưởng một phen, phát hiện là Thanh Vân ký ức, Liệt Đằng vốn là muốn từ Thanh Vân ký ức bên trong thấy rõ nơi này rốt cuộc là nơi nào, sau khi xem xong, Liệt Đằng suýt chút nữa không thổ huyết, này Thanh Vân ký ức bên trong. Chỉ có nghĩ làm sao trêu chọc cái kia Thanh Điệp sư tỷ. Nhiều toán như vậy, Liệt Đằng vẫn phải là ra không ít tin tức. Nơi này là Khôi Tông sao? Luyện chế khôi lỗi Khôi Tông. Tu luyện chia làm 6 cái đẳng cấp. Liệt Đằng thầm nghĩ, quen thuộc cái này thân thể mới sau đó, Liệt Đằng chậm rãi mở hai mắt ra, in vào Liệt Đằng trong mắt là thấu hồng có chút sương phù hai mắt, cùng với Thanh Ý đầy cõi lòng ngạc nhiên khuôn mặt nhỏ. Nhìn thấy Liệt Đằng mở hai mắt ra, Thanh Ý vội vã đứng lên, nghẹn ngào nói, Thanh Vân ca ca ngươi rốt cục tỉnh rồi, hù chết Thanh Ý hề. Chương 12, tu luyện. Liệt Đằng nhìn Thanh Ý nội tâm than nhỏ, từ Thanh Vân ký ức lực đến xem căn bản là không có đem Thanh Ý để ở trong mắt, mà Thanh Ý là Thanh Vân cùng Thanh Điệp cùng với vài tên sư huynh đệ đi tới một tòa giao dịch thành thị, vừa vặn gặp phải nằm ở thành thị góc tường Thanh Ý hề. Thanh Vân vì lấy lòng Thanh Điệp đại phát thiện tâm, đem Thanh Ý dẫn tới Khôi Tông. Những năm gần đây, Thanh Vân đối Thanh Ý chưa từng sắc mặt tốt, cũng may Thanh Vân cũng không hỉ đánh nữ, bằng không, Thanh Ý đã sớm thương tích khắp người đi. Liệt Đằng đã mất đi trí thân nhìn bị Thanh Vân nhục mạ nhưng như trước quan tâm Thanh Vân Thanh Ý Liễu, Liệt Đằng nội tâm dâng lên một luồng lòng thương hại, nhìn Thanh Ý Liễu, nhàn nhạt gật gật đầu nói, ta đã vô ngại, ngươi chớ khóc. Âm thanh tuy rằng bình thản, nhưng ẩn chứa một vẻ quan tâm, rơi vào Thanh Ý trong thai lệnh Thanh Ý nhất thời sống ở nơi đó, trong mắt lại tụ mãn nước mắt, nghẹn ngào nói, hừm, Thanh Vân ca ca, Thanh Ý đừng khóc. Liệt Đằng than nhỏ, làm sao không nhìn ra Thanh Ý nội tâm suy nghĩ, chậm rãi ngồi dậy, Liệt Đằng triển khai thân thể. Đối bộ thân thể này còn có chút không thích ứng, từ từ xuống giường, Liệt Đằng bước đi có chút tập tễnh, mà Thanh Y không đành lòng đỡ lấy Liệt Đằng. Liệt Đằng quay đầu nhìn Thanh Y liễu, lạnh nhạt nói, ngươi đừng phụ, ta thích ứng một chút là tốt rồi. Nói, Liệt Đằng chậm rãi đi ra khỏi phòng, mà Thanh Y nhìn Liệt Đằng bóng lưng nhất thời sống ở nơi đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy nước mắt, nhìn Liệt Đằng, nhẹ giọng nói, Thanh Vân ca ca thật giống thay đổi, không ở hung Thanh Y liễu nói, Thanh Y tiểu đi ra ngoài. Liệt Đằng ngồi ở tiểu viện mặt đất ngửa đầu nhìn bầu trời, tâm tư vô cùng phức tạp, nội tâm thầm nói, ta đã tiếp xúc đến tu luyện, có cơ hội trường sinh bất tử, có thể. Phu hoàng, đại ca bọn họ nhưng. Quân vô tình, ta Liệt Đằng không báo thù này thể không là người. Liệt Đằng hai mắt dần dần thấu hồng lên, cũng không thân thể cường tráng khẽ run, Liệt Đằng trái tim chảy máu, hoàng thành máu chảy thành sông bộ dáng ở Liệt Đằng trong đầu thường xuyên hiện lên, Liệt Đằng biết Liệt Phong đế quốc xong. Tiên Hoàng khi còn sống kiến tạo Liệt Phong đế quốc từ đây sẽ trở thành Long Huyền đại lục lịch sử, mà hết thể này làm dũng giả là Quân Vô Tình cùng với Lưu Hoành Ba. Liệt Đằng trong mắt phun ra vẻ cựu hận, song quyền nắm chặt, cắn chặt hàm răng. Ngồi ở Liệt Đằng bên người Thanh Y nhìn thấy Liệt Đằng như vậy, cho rằng Liệt Đằng trọng thương chưa lành, vội vã lo lắng nói, Thanh Vân ca ca ngươi làm sao vậy? Có phải là không thoải mái hay không? Ngươi vẫn là vào nhà nằm. Liệt Đằng chậm rãi quay đầu đầu, sung huyết hai mắt nhìn chằm chằm Thanh Y. Nhìn thấy Thanh Y lo lắng răng rấp, Liệt Đằng tâm đột nhiên run lên, lỏng ra song quyền, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, cứng ngắc khuôn mặt co giật mấy phần, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào không trung, nội tâm nói, cái kia Quân Vô Tình cùng Lưu Hoành tu vi tất nhiên rất cao, không phải ta có thể chiến thắng, chỉ có nỗ lực tu luyện, mới có thể đem hai người đánh giết. Quân Vô Tình một cước vai khác nào một tòa núi cao đặt ở Liệt Đằng trong lòng, khiến cho Liệt Đằng thở không nổi. Bình phục nội tâm tình cảm sau đó, Liệt Đằng nhìn Thanh Y nói, Thanh Y ngươi đi chơi đi, ta nghĩ tu luyện một quãng thời gian. Thanh Y lo lắng khuôn mặt nhỏ thoáng hơi ngưng lại, nhìn Liệt Đằng, đại trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, qua nhiều năm như vậy, Thanh Y vẫn là lần đầu tiên nghe được Thanh Vân muốn tu luyện, nàng nhưng là không biết này Thanh Vân đã không phải ngày xưa Thanh Vân, bất quá, Thanh Y nội tâm tràn đầy vui mừng chạy chậm tiến nhập trong phòng, bởi vì đây là lần thứ nhất Thanh Vân gọi thẳng tên của nàng mà không phải tiểu nha đầu. Chạy vào trong phòng Thanh Y ngồi ở trên giường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mừng rỡ. Nội tâm nói, Thanh Vân ca ca lần này trọng thương sau đó thật giống biến thành người khác, hơn nữa, ta cảm nhận được Thanh Vân ca ca sắc cơ, xem ra, Thanh Vân ca ca rốt cục muốn tu luyện đến đánh bại Thanh Phong. Liệt Đằng cũng không có vào nhà, mà là đang tiểu viện mặt đất ngồi khoanh chân, hồi tưởng Thanh Vân ký ức, từ trong ký ức cho ra Thanh Vân lúc này tu vi là khai linh 6 tầng, còn chưa phá tan đan hải, Khôi Tông tu luyện pháp quyết tên là Khôi Lỗi Thuật, lấy điều khiển con rối mà nghe tên. Khôi Tông con rối tổng cộng chia làm vì là lục cấp, khiến cho Liệt Đẳng kinh ngạc chính là, này lục cấp dĩ nhiên đối ứng là tu luyện 6 cái tầng thứ, cũng là nói đúng là cấp 1 con rối tương đương với khai linh kỳ, mà lục cấp con rối tương đương với đại ngộ cường giả. Liệt Đẳng không chỉ có cảm thán Khôi Tông thần kỳ, nếu như Khôi Tông đệ tử nắm giữ tương ứng đẳng cấp con rối, nếu như cùng người chiến đấu chẳng phải là tương đương với 2-1. Bất quá, Khôi Lỗi luyện chế hết sức phức tạp, không phải vậy lấy Thanh Vân khai linh 6 tầng tu vi làm sao liền cấp 1 con rối đều luyện không ra. Đương nhiên trong này cũng có bộ phận nguyên nhân là Thanh Vân bản thân căn bản sẽ không hảo hảo nghiên cứu làm sao luyện chế. Liệt Đẳng tính toán một phen, cho rằng lúc này phải làm để thân thể này tu vi đột phá khai linh 6 tầng, đạt đến tụ linh mới coi như bước chân vào tu luyện đại môn, hơn nữa đạt đến tụ linh kỳ có thể điều khiển phi kiếm, ngự kiếm phi hành đều là điều chắc chắn, này lệnh Liệt Đẳng không chỉ có chút chờ mong. Lúc trước Liệt Đẳng tu vi đạt đến tiên thiên đỉnh cao nhưng không cách nào bay trên trời lệnh Liệt Đẳng rất là tiếc hận. Lúc này, Liệt Đẳng tinh tâm hòa vào trong tu luyện, cảm thụ trong cơ thể nhiệt lưu, Liệt Đẳng biết này bị Thanh Vân xưng là linh lực, khai linh 6 tầng chỉ có không ngừng xung kích đan hải mới có thể đột phá, vận hành, Khôi Lỗi Thuật, Liệt Đẳng thử nghiệm trùng kích khai linh 6 tầng. Thông thường mà nói, người tu luyện cấp thấp cũng không biết thân thể chia làm ba hải, dù sao hồn hải, thần hải đều là hạng người tu vi cao thâm dần dần phát hiện đi ra ngoài. Mà Liệt Đẳng lúc này có đồng thời mở ra đan hải, hồn hải tiến quân, Liệt Đẳng đã tu luyện ra hồn lực, mượn hồn lực xung kích hồn hải, một khi thành công, như vậy Liệt Đẳng chỉ sợ là hiếm có lấy khai linh tu vi đồng tu hai hải một trong những người. Tu luyện gian nan, Liệt Đẳng đã cảm nhận được, Thanh Vân thân thể mặc dù đúng đã đạt đến khai linh 6 tầng chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt đến tụ linh 1 tầng, nhưng tầng này lại làm cho Liệt Đẳng có khổ không thể nói, không ngừng vận hành linh lực trong cơ thể trùng kích đan hải. Nhưng đan hải đại môn phảng phất là tinh sắt chế tạo giống như vậy, nhâm Liệt Đẳng cố gắng như thế nào đều không thể phá tan. Nhưng Liệt Đẳng có khi là nghị lực, ngày xưa Liệt Đẳng sự tích huy hoàng, một phần là bởi vì ngộ tính cao, nhưng một bộ phận khác là Liệt Đẳng bất khuất không buông tha tính cách, không đột phá thể không bỏ qua. Một ngày, ba ngày, 10 ngày, Liệt Đẳng như trước vận hành linh lực trùng kích đan hải, cũng may thân thể này không giống với Liệt Đẳng vốn là thân thể, bằng không lấy Liệt Đẳng tiên thiên đỉnh cao thân thể cũng sẽ thể lực tiêu hao. Trong nháy mắt, Liệt Đẳng ngồi xếp bằng ở bên trong khu nhà nhỏ một tháng qua Liệt Đẳng vẫn tái diễn một chuyện, trùng kích đan hải, mà Thanh Y cũng ngồi xếp bằng ở Liệt Đẳng bên người tu luyện, nhìn thấy Liệt Đẳng như vậy tu luyện, cao hứng nhất không gì bằng Thanh Y, điều này làm cho Thanh Y nội tâm không biết là hận Thanh Phong vẫn là cảm tạ Thanh Phong, nếu như không có Thanh Phong e sợ Thanh Vân ca ca cũng sẽ không như thế nỗ lực tu luyện đi. Một tháng, dòng dã một tháng đều vẫn không có chút nào tinh tiến này lệnh Liệt Đẳng hầu như phát điên. Mỗi giờ mỗi khắc tu luyện nhưng đổi lấy kết quả như thế, Liệt Đẳng không thể nào tiếp thu được, này cũng khó trách, Liệt Đẳng 16 tuổi đạt đến Long Huyền Đại Lục võ công đỉnh cao có thể thấy được hắn đột phá tốc độ khủng bố cỡ nào, nhưng võ công cùng tu luyện nhưng là hai chuyện khác nhau, tu luyện cần từng bước trèo lên trên, Thanh Vân dừng lại đệ lục tầng dòng dã 3 năm A, hơn. Nữa, khai linh đến tụ linh được gọi là tu luyện đạo thứ nhất hàm, này con quái Liệt Đẳng khinh thị tu luyện gian nan. Ở Liệt Đẳng dự định kết thúc lần này thử nghiệm thời gian. Trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, nếu linh lực còn chưa đủ xung kích đan hải, như vậy nhớ kỹ hồn lực có hay không có thể xung kích đây. Ý nghĩ này sinh ra, Liệt Đẳng liền vội vàng đem hồn lực vận hành đến trong kinh mạch, cùng linh lực cùng xung kích đan hải. Chương 13, con rối. Âm Liệt Đẳng chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên nổ tung, hồn lực cùng linh lực dung hợp, thêm vào trước Liệt Đẳng không cách nào phá tan, lần này Liệt Đẳng có thể nói khiến chân kính, nhưng là một thoáng xông phá đan hải đại môn. Này lấy cứng rắn công kích lệnh Liệt Đẳng đầu não dường như muốn nổ tung, không biết là thể lực tiêu hao vẫn là không cách nào chịu đựng đau nhức trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Một bên Thanh Y nghe được phù phù tiếng vang, mở hai mắt ra nhìn thấy ngã trên mặt đất Liệt Đẳng, kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vã kiểm tra Liệt Đẳng, nhưng ở tay nàng sắp muốn chạm đến Liệt Đẳng thời gian, đột nhiên ngừng lại, nàng kỳ dị nhìn điên cuồng hướng về Liệt Đẳng trong cơ thể tụ tập linh khí không khỏi sửng sốt. Thanh Vân ca ca đột phá khai linh 6 tầng đạt đến tụ linh. Thanh Y vui vẻ nói, Thanh Y rút lui vài bước, ngồi xuống, rất sợ quấy rầy đến Liệt Đẳng. Đại đạo gì xa vời, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật diễn hỗn độn sinh đại đạo, cái gì gọi là đạo, vô số sinh linh đều là đạo, đạo chính là đạo, không có vấn đề nói, ta nói đây là đạo, đây cũng là đạo, đại đạo vô hình, đại đạo tự nhiên, liền thành đạo. Liệt Đẳng mỗi lần hôn mê vô hình chung đều sẽ nghe nói đến này thủ đại đạo ca, đương ca sướng xong sau đó. Liệt Đẳng cả người thoải mái mở hai mắt ra, đột nhiên, Liệt Đẳng phát hiện tình cảnh trước mắt thật giống thay đổi càng nhắn nhủi, Liệt Đăng nằm trên mặt đất hai mắt hầu như có thể nhìn thấy phía trên lá cây bên trên có mấy con kiến đang bò hành, thậm chí nghe được phía trước dưới nền đất chuyển đến run nhúc nhích chi tranh, ly. Tê Đăng sửng sốt, đây là thế nào? Liệt Đăng ngồi dậy, nhưng là không biết hắn cả người lúc này tản ra hào quang nhàn nhạt, nguyên bản thông thường khuôn mặt cũng nhiều một phần phiêu giật khí chất. Liệt Đăng ngắm nhìn bốn phía ánh mắt rơi vào mặt tươi cười Thanh Ý trên người. Thanh Vân ca ca chúc mừng ngươi, đạt tới tụ linh một tầng. Thanh Ý không giống nhau. Không chờ Liệt Đăng nói chuyện, liền dẫn đầu nói, trên gương mặt vẻ vui thích phảng phất là bản thân nàng đột phá. Tụ linh, ta rốt cục xông phá đan hải đại môn. Liệt Đăng sững sờ, nội tâm nghĩ đến, bình tĩnh lại tâm tình, Liệt Đăng ngưng thần tưởng kiểm tra trong cơ thể. Đột nhiên, Liệt Đăng phát hiện mình lại có thể thấy bên trong cơ thể từng cái kinh mạch thật nhỏ qua lại ở các vị trí cơ thể, mà trong kinh mạch đầy dây từng kia một linh lực, Liệt Đăng đè lại nội tâm kích động, chậm rãi siêu tầm trong cơ thể. Cuối cùng Liệt Đăng nhìn bụng đan hải nhất thời sửng sốt, một cái lớn kinh mạch này có tới tiểu to bằng ngón tay, từ đan hải phân ra, lại khai chi tán diệp khắp thân thể các bộ phận, Liệt Đăng phát hiện trong kinh mạch linh lực toàn bộ đến từ đan hải phảng phất là một cái cự đại lọ chứa. Có đan hải tồn tại thì sẽ không ở C. Linh lực hao tổn khoảng không tình huống, trừ phi là tiêu hao quá nhiều, đem trong biển đan chứa đựng linh lực đều tiêu hao hết. Liệt Đăng hít một hơi thật sâu, đình chỉ quan sát bên trong thân thể. Tâm thần hơi động, phạm vi trong vòng trăm thước tất cả mọi thứ đều hiện lên ở Liệt Đăng trong đầu. Lẽ nào? Đây chính là thần thức. Liệt Đăng kích động nói, từ, khôi lỗi thuật, thượng giới thiệu, đạt đến tụ linh kỳ sau đó thì có này thần thức. Tu vi càng cao thần thức phạm vi bao trùm càng rộng, Liệt Đăng nội tâm kinh hỉ cực kỳ. Lần thứ nhất cảm nhận được tu vi tăng lên mang tới cảm giác, khiến cho Liệt Đăng tâm một lần nữa có sức sống. Trên gương mặt hiện đầy nụ cười, đây là tiên đế Liệt Phong đi về cõi tiên sau đó. Lần thứ nhất ở Liệt Đăng trên mặt của thấy được kích động như thế tươi cười, liền khác nào Liệt Đăng khi còn. Bé biết được có thể tu luyện võ công như vậy kích động. Cảm nhận được trong cơ thể trong kinh mạch tràn ngập linh lực, Liệt Đăng cảm giác mình lúc này đủ để một quyền vỡ vụn tảng đá lớn, thực lực so với trước đây không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Bất quá, loại tâm tình này cũng không có duy trì bao lâu, nghĩ đến trùng kích khai linh đệ lục tầng khó khăn, Liệt Đăng ở giữa tâm ngưng trọng, tu luyện vô cùng gian nan, đặc biệt tu vi càng cao, đột phá thì càng khó. Liệt Đăng sâu ít mấy hơi, ánh mắt kiên định nhìn thấy không trung, song quyền nắm chặt, nội tâm thầm nói, Tụ Linh, tuy rằng cùng quân vô tình chênh lệch còn rất nhiều, nhưng ta Liệt Đăng sẽ cố gắng, mãi đến tận có một ngày có thể vì ta người thân báo thù. Liệt Đăng nghĩ đến hoàng thành máu chảy thành sông bộ dáng, nội tâm uyển như dao cắt. Bình phục tâm tình của nội tâm sau đó, Liệt Đăng nhìn về phía tỏ rõ vẻ mừng rỡ Thanh Ý, lạnh nhạt nói, Thanh Ý hảo hảo tu luyện. Nói xong, Liệt Đăng liền đi vào phòng bên trong. Thanh Vân ca ca đạt tới tụ linh kỳ, xem ra Thanh Ý cũng phải cố gắng. Thanh Ý đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nhẹ giọng nói rằng. Trở về phòng bên trong, Liệt Đăng ngồi xếp bằng trên giường, âm thầm suy nghĩ lên, từ Thanh Vân trong ký ức, Khôi Tông tổng cộng có 12 tòa chủ phong, mỗi một phong phong chủ chính là Khôi Tông trưởng lão, thực lực mạnh mẽ, tuy rằng không biết đạt đến bao nhiêu, nhưng từ Thanh Vân trong ký ức rất là e ngại. Mà Thanh Điệp là một. Khác tòa tên là Khôi Tiên Phong đệ tử, khuôn mặt đẹp thiên tiên. Chính là Khôi Tông ít có mỹ nhân một trong, còn Thanh Phong là Khôi Trấn Phong đệ tử, bất quá tu vi đạt tới tụ linh, mà hai người nhân Thanh Điệp tranh giành tình nhân không ít phát sinh tranh chấp. Từ Thanh Vân ký ức, Liệt Đăng không chỉ có ám mắng lên, dùng vô dụng hai chữ để hình dung Thanh Vân đều là đang khen thưởng hắn, này Thanh Vân ký ức hầu như phần lớn là Thanh Điệp, liền ngay cả khô. Y Tông bên ngoài thường thức đều không có một chút nào nửa điểm, cũng may Thanh Vân trong ký ức đối luyện chế con rối vẫn là có biết một, hai, này lệnh Liệt Đăng vội vã tra xem ra. Khôi Tông lấy con rối nghe tên, luyện chế khôi lỗi phương pháp cũng có số loại, bất quá, Thanh Vân ký ức cũng không liên tục, khiến cho Liệt Đăng nhất thời không cách nào cân nhắc đấu, kiểm tra chỗ ở mình căn phòng của, Liệt Đăng ánh mắt cuối cùng rơi vào Thanh Vân trong phòng một cái cổ điện trên bàn, một quyển đen nhánh sách vở tùy ý bày ra. Liệt Đăng vội vã xuống giường, cầm lấy trên bàn đen thui sách vở, lật xem tra xem ra. Sách này tên là, Luyện Khôi Thuật, giảng thuật làm sao luyện chế con rối, Liệt Đăng tùy ý lật xem phát hiện. Sách này chỉ có giới thiệu 3 vị trí đầu cấp khôi lỗi phương pháp luyện chế, nói cách khác chỉ có thể luyện chế tương đương với kết đan kỳ cấp 3 con rối. Bất quá, này đủ khiến Liệt Đăng như nhặt được trí bảo, trở lại bên giường, Liệt Đăng ngồi xuống, tử tế xem. Cấp 1 con rối, lấy thi thể cốt hài luyện chế, thực lực không cao, khô khan, không có sức chiến đấu. Nhị cấp con rối, thực lực mạnh mẽ, nhưng luyện chế cực kỳ phức tạp, thông thường thi thể, cốt hài không cách nào trở thành nhị cấp khôi lỗi thân thể. Nhị cấp khôi lỗi thực lực lấy luyện chế giả tu vi mà định, có thể thích đương gia nhập xóa đi ký ức thần hồn. cấp 3 con rối, đủ để sánh ngang kết đan kỳ cường giả, phi thiên độn địa không gì không làm được, công kích khủng bố vô cùng. Nhìn núi khôi lỗi giới thiệu, Liệt Đăng nội tâm ầm ầm nhảy lên, nếu như mình có thể luyện chế nhị cấp con rối, đây chẳng phải là tương đương với hai cái tụ linh tu luyện giả. Từ Thanh Vân trong ký ức, Thanh Phong liền nắm giữ một bộ nhị cấp con rối, bất quá, khiến cho Liệt Đăng bất đắc dĩ là, lấy Thanh Vân này luyện cấp một con rối đều luyện không ra tu vi, lại vẫn dám đi khiêu khích nắm giữ nhị cấp khôi lỗi Thanh Phong, quả nhiên là chán sống. TERUIENVN Tử tế tìm đọc làm sao luyện chế cấp một con rối, Liệt Đăng không khỏi muốn động thủ thử nghiệm một phen, nhìn luyện chế cấp một con rối nói tới chỉ cần một bộ phổ thông cốt hài, thêm vào đánh vào khôi tông bí quyết sau đó liền có thể thành công, thuộc về đơn giản nhất. Liệt Đăng không khỏi nghĩ đến chính mình hồn phách bám thân kia cụ cốt hài, vội vã chạy ra ngoài, kiểm tra tiểu viện không có phát hiện bộ kia cốt hài, Liệt Đăng trầm tư chốc lát, đi hướng Thanh Y cửa gian phòng, nói, Thanh Y đi, bộ kia cốt hài ngươi còn giữ sao? Chương 14, Hồn lực. Phòng cửa bị mở ra, lộ ra Thanh Y thoáng sắc mặt tái nhợt, nhìn nhìn mình chằm chằm Liệt Đăng, Thanh Y có chút bất an nói, Thanh. Thanh Vân ca ca. Cái kia cốt hải. Còn giữ sao? Ta hữu dụng. Liệt Đăng khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Thanh Vân ca ca ngươi là muốn cái kia cốt hải sao? Vẫn còn ở nơi này. Thanh Y nghe được Liệt Đăng lời nói, sắc mặt vẻ mặt biến đổi, thân thể chạy vào gian phòng, chuyển ra cốt hải. Liệt Đăng đánh giá này có tới 6 thước cốt hải, cùng với đùi phải cột nát tan bước. Đột nhiên nghĩ đến lúc trước Thanh Y nối xương thời gian, bên trong lòng mềm nhũn, tiếp nhận cốt hài liếc nhìn Thanh Y nói, đi tu luyện đi, ta đến thử nghiệm luyện chế con rối. Nói xong, liền cầm cốt hài đi tới bên trong khu nhà nhỏ, ngồi xếp bằng xuống. Thanh Vân ca ca, Thanh Y có thể ở một bên nhìn sao? Thanh Y đi ra khỏi phòng, đi tới Liệt Đăng sau lưng khiếp khiếp đạo, những ngày qua Liệt Đăng chuyển biến lệnh Thanh Y nhận biết được Thanh Vân không giống như trước kia như vậy táo bạo, lá gan cũng lớn lên. Liệt Đăng gật gật đầu. Sau đó liền nhắm mắt hồi ức, luyện khôi thuật, bên trong nói bí quyết, nội tâm đọc thầm, Liệt Đăng hai tay ngắt lấy các loại phức tạp thủ quyết, theo Liệt Đăng mỗi một câu đọc thầm, trong tay hắn dĩ nhiên hiện lên đen nhánh ánh sáng xuất hiện liền đánh vào cốt hài bên trong, một đạo nhận một đạo, đương Liệt Đăng 99 đạo thời gian rốt cục thở phào nhẹ nhõm, linh lực trong cơ thể tiêu hao gần nửa, mở hai mắt ra, nhìn trước mặt cốt hài, Liệt Đăng trầm. Ngâm chốc lát, chỉ về đằng trước nói, công kích viên kia cây. Nhưng cốt hài cũng không nhúc nhích. Này không khỏi lệnh Liệt Đăng khẽ nhíu mày lên. Si vừa Thanh Ý thấy vậy bật cười, thấy Liệt Đăng quay đầu sau đó, Thanh Ý vội vã thu lại, le cái lưới nhỏ một cái. Liệt Đăng nghi hoặc nhìn Thanh Ý rỉa, hỏi, Thanh Ý rỉa, ngươi cười cái gì? Lẽ nào cấp một con rối không phải như vậy luyện chế sao? Thanh Vân ca ca, ngươi quá sơ ý bất cẩn rồi, ngươi không cắn một giọt máu tươi khắc ở con rối bên trên, hắn làm sao có thể nghe lời ngươi nha? Thanh Ý trừng mắt mắt to, tràn đầy cười trộm đạo. Nếu như trước đây Thanh Y cũng không dám nói chuyện như vậy, nhưng chẳng biết vì sao Thanh Y cảm giác trọng thương sau Thanh Vân dường như biến thành người khác, cũng không trước như vậy táo bạo. Liệt Đăng nghe vậy sững sờ, hồi ức, luyện khôi thuật, bên trên là có một cái như vậy quá trình, nhưng bị Liệt Đăng không thấy, lúc này nhớ tới, lại biết đây mới là luyện chế cấp một con rối là tối trọng yếu một cái then chốt, lúc này, Liệt Đăng lần thứ hai nhắm mắt đọc thầm, ngắt lấy thủ quyết lên, đương đánh vào 99 đạo thủ quyết sau đó, Liệt Đăng vội vã đứng lên cắn phá ngón tay. Một giọt máu tươi ngưng ra, Liệt Đăng đặt tại cốt hài trên trán. Vú ngâm khẽ dao động chi tiếng vang lên, cốt hài trên người đột nhiên khuếch tán ra một đạo gợn sóng, mà Liệt Đăng trước đánh vào thủ quyết dĩ nhiên mơ hồ hiện lên, biến hóa thành rậm rạp chẳng chịt cổ điện văn tự, quấn quanh cốt hài toàn thân, dần dần hòa vào trong đó, Liệt Đăng chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên có thêm chút gì, hơi suy nghĩ, mệnh lệnh cốt hài công kích tiểu viện bên ngoài một thân cây. Chỉ thấy cốt hài thân thể chậm rãi chuyển động, hướng về cửa tiểu viện đi đến. Bất quá chân phải của hắn có chút lực bất tòng tâm, bước đi một quải, tuy rằng buồn cười, nhưng Liệt Đăng nội tâm nhưng mừng rỡ, này cốt hài mặc dù là người tàn phế, nhưng đây là chính mình chân chính trên ý nghĩa luyện chế ra cái thứ nhất cấp một con rối. Liệt Đăng liếc nhìn Thanh Y nói, Thanh Y đem chân của hắn chữa trị được, sau đó khu nhà nhỏ liền giao cho ngươi quét dọn, ngươi liền cẩn thận tu luyện. Đi. Thanh Y sắc mặt hơi ngưng lại, mắt to như nước trong veo nhìn Thanh Vân, nước mắt dần dần hiện lên, gật đầu một cái nói. Hừm, Thanh Vân ca ca. Liệt Đăng không có ở nhiều lời, vội vã đi vào phòng bên trong, đem, luyện khôi thuật, làm sao luyện chế nhị cấp con rối, cấp 3 khôi lỗi phương pháp nhớ ở trong lòng, ngồi ở trên giường, Liệt Đăng nhớ tới trước luyện chế thời gian tình cảnh, trải qua, Liệt Đăng dần dần phát hiện một chút manh mối, thầm nghĩ, con rối này có thể động, là bởi vì ta đánh ra thủ quyết, mà thủ quyết là tiêu hao linh lực, cũng chính là mang ý nghĩa thủ quyết bên trong ẩn chứa linh lực, chân chính để con rối động linh. mất lực, bất quá, thủ quyết cũng không có thể tiểu suyệt, vậy cũng ẩn chứa một loại nào đó không biết tên sức mạnh. Máu tươi hòa vào cốt hài bên trong, là để cốt hài cùng mình sản sinh liên hệ, có thể nghe theo mệnh lệnh của chính mình, lẽ nào, con rối chính là lấy tự thân linh L. Ước để duy trì sao? Chẳng trách tu vi càng cao, con rối thực lực lại càng cao. Liệt Đăng nghĩ đến chỗ này, liền thở ra một hơi, tu luyện giới coi là thật kỳ diệu cực kỳ, con rối này thuật nhưng là phải cố gắng nghiên cứu, ngày sau tất nhiên sẽ thành vì mình một sự giúp đỡ lớn a. Tu vi đạt tới tụ linh, có thể quan sát bên trong thân thể, này không thể nghi ngờ để Liệt Đăng tu luyện, luyện hồn đạo, có lợi ích to lớn, quan sát bên trong thân thể trong cơ thể, tìm tới Nê Hoàn cung vị trí, Liệt Đăng kiểm tra thần hồn của tự mình. Phát hiện thần hồn hóa thành một cái to bằng ngón cái người tí hon màu xám ngồi xếp bằng ở trong Nê Hoàng cung, chính là Liệt Đăng hồn phách. Liệt Đăng trầm ngâm chốc lát, tâm niệm chìm vào hồn phách bên trong, bắt đầu vận hành luyện hồn đạo. Liệt Đăng hồn phách đã luyện ra hồn lực, đây cũng chính là mang ý nghĩa Liệt Đăng đạt tới khai hồn kỳ. Liệt Đăng dự định tăng lên hồn lực, tốt nhất là có thể xung kích hồn hải. Từ luyện hồn đạo thượng, Liệt Đăng mơ hồ cảm thấy hồn lực uy lực mạnh hơn linh lực, hơn nữa tu luyện luyện hồn đạo có thể cường hóa hồn phách. Đây không thể nghi ngờ là chỗ tốt lớn nhất, dù sao, tầm thường chỉ mở ra linh hải tu luyện giả cũng không thể tu luyện hồn phách, chỉ có thể cường hóa Nê Hoàn cung đến bảo vệ hồn phách, bất quá, đương tu vi đạt đến đan anh kỳ sau đó, hồn phách nhưng lại hòa vào đan anh bên trong cũng có thể xưng là ký sinh ở đan anh bên trong, cái này cũng là đan. Anh vừa vỡ liền hồn phi phách tán nguyên nhân. Tu luyện sau khi, Liệt Đăng một mực tìm kiếm hồn hải vị trí, nếu là hồn hải, như vậy vị trí này tất nhiên là ở trong thần hồn. Nhưng Liệt Đăng đối hồn hải không có đầu mối chút nào, chỉ được muốn tăng lên hồn lực. Không ngừng vận hành, luyện hồn đạo, đương hồn lực đạt đến tầng thứ nhất định, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tăng lên thời gian, Liệt Đăng mới đình chỉ tu luyện, hơi suy nghĩ, trong tay phải đột nhiên bay ra một đạo cọng tóc giống như đen nhánh ánh sáng, bắn nhanh ra, bắn vào đối diện vách tường, Liệt Đăng nhìn đối diện vách tường nhất thời ngẩn người tại đó, đạt đến tụ linh kỳ sau đó, Liệt Đăng nhãn lực tăng lên không ít, hắn phát hiện hồn lực dĩ nhiên xuyên qua vách tường, tuy Giang cái kia động tiểu hầu như có thể không nhìn, nhưng Liệt Đăng nhưng xác thực thấy được. Liệt Đăng nội tâm chấn động mạnh, hồn lực công kích dĩ nhiên cường đại như thế. Liệt Đăng sắc mặt vi liễm, lần thứ hai vận lên hồn lực theo kinh mạch bay ra bên phải đầu ngón. Tay, năm ngón tay đồng thời bay ra năm đạo thật nhỏ hát tuyến, hướng về phía trước vách tường vào tới. Liệt Đăng chăm chú nhìn chằm chằm vách tường, hai mắt đột nhiên thấy được năm đạo yêu ớt tia sáng từ trên vách tường hiện lên. Liệt Đăng nội tâm đại hỉ, hồn lực công kích dĩ nhiên kinh khủng như thế. Nếu như mình đang cùng người chiến đấu thời gian, một quyền đánh vào trên người người khác, đang động dụng hồn lực chẳng phải là có thể đem người này thân thể bắn thủng. Bất quá, không giống nhau, không chờ Liệt Đăng suy nghĩ nhiều, một luồng suy yếu cảm giác từ hồn phách bên trong truyền ra, Liệt Đăng quan sát bên trong thân thể một phen, thầm than lên, hồn lực tuy mạnh, nhưng quá ít, lúc này hồn phách bên trong chỉ có thể phát sinh 8 đạo hồn dẫn, Liệt Đăng đem hồn lực biến thành hắc tuyến đặt tên là hồn dẫn khôi phục hồn lực sau đó, Liệt Đăng ánh mắt đảo qua gian nhà. Muốn tìm một món vũ khí, nhưng là không nghĩ tới trong phòng vô cùng trống trải. Liệt Đăng thần thức hơi động, tử tế tìm tòi, dựa theo thanh vân ký ức, cha mẹ hắn đều là Khôi Tông đệ tử, nhân tông môn nhiệm vụ song song hy sinh vì nước, Khôi Tông nội tâm hổ thẹn, lúc này mới mở một con mắt nhắm một con mắt, bằng không lấy thanh vân tu luyện hơn 10 tải còn chưa. Hạt đến tụ linh, đã sớm trục xuất Khôi Tông. Siêu tầm không có kết quả, Liệt Đăng trong đầu hiện lên thanh vân ký ức, khiến cho Liệt Đăng đờ đẫn sững sờ ở nơi đó. Này Thanh Vân cha mẹ là lưu quá thứ tốt cho hắn, nhưng hắn vì lấy lòng cái kia Thanh Điệp toàn bộ đưa cho Thanh Điệp. Liệt Đăng thở dài, này Thanh Vân e sợ từ nhỏ nung chiều, dĩ nhiên bất ước như thế, bất quá, tên kia gọi Thanh Điệp nữ cũng không là đồ tốt. Lúc này, Liệt Đăng đứng lên, đi ra khỏi phòng, ở Thanh Vân trong ký ức bước vào tụ linh kỳ có thể đi Khôi Tông thu được một cái hạ phẩm linh kiếm, còn ở đâu thu được, Thanh Vân trong ký ức cũng không có vị trí cụ thể, không biết là căn bản không biết vẫn là đã quên. Chương 15, Thanh Khuất. Liệt Đăng liếc nhìn Thanh Y chỗ ở gian phòng, thần thức phát hiện Thanh Y đang tu luyện, cũng không có quấy rầy hắn, dựa theo Thanh Vân ký ức rời đi tiểu viện, đi tới nơi này Khôi Tông cũng có 2 năm có thừa, đây là Liệt Đăng lần thứ nhất đi ra tiểu viện. Bởi Thanh Vân chỗ ở tiểu viện ở Khôi Trấn Phong chân núi, chu vi cũng không có thiếu tiểu viện, bởi Khôi Tông đệ tử cũng không nhiều, mà nắm giữ 12 chủ phong, mỗi tòa chủ phong đệ tử cũng 1000 không tới, vì lẽ đó đệ tử cũng không cần chen chút chung một chỗ. Liệt Đăng đi ra mấy trăm mét, liền thấy không ít đệ tử ngồi xếp bằng ở bên trong khu nhà nhỏ tu luyện, tu vi của bọn họ cũng còn chưa đột phá tụ linh. Đi rồi gần nửa khắc đồng hồ, Liệt Đăng đi tới Khôi Trấn Phong bên trên đại đạo, nhìn một cái đại đạo khác nào hàng cổ giao long xoay quanh ở trăm trượng phía trên ngọn núi, Liệt Đăng trầm ngâm, rốt cuộc là đi nơi nào thu được hạ phẩm linh khí. Yêu. Vô dụng, còn chưa có chết ta. Ngươi cũng thật là đánh không chết, lần trước bị Thanh Phong sư huynh đánh thành như vậy cũng chưa chết, thực sự là bội phục. Ngay khi Liệt Đằng siêu tầm Thanh Vân ký ức thời gian, một tiếng cười nhạo thanh âm từ Liệt Đằng sau lưng truyền đến, Liệt Đằng sắc mặt lạnh lùng, quay đầu phát hiện một tên thân mặc áo xanh ước chừng chừng 20 tuổi tướng mạo phổ thông nhưng làm cho người ta một luồng tặc mi thử nhãn mùi vị thanh niên, chính khinh thường nhìn mình. Liệt Đằng khẽ nhíu mày từ Thanh Vân ký ức bên trong cho ra, người này tên là Thanh Quất, vẫn còn khổ cực xung kích Đan Hải đại môn tiểu tử, người này cực kỳ thế lực, bên mép trường mang theo nói là Thanh Phong phương xa biểu đệ, dường như chỉ lo người nào không biết, bình thường Thanh Vân bình thường đều không thèm để ý, nghĩ đến chỗ này, Liệt Đằng thấp giọng nói, Thanh Quất, đi nơi nào thu được hạ phẩm linh khí? Vô dụng, đầu ngươi không có bị Thanh Phong biểu ca đánh xấu đi, ha ha, chỉ ngươi còn muốn đi thu được hạ phẩm linh khí. Này Thanh Khuất nghe được Liệt Đằng nói tới đầu tiên là sức sở, sau đó tràn đầy châm chọc cười rộ lên. Liệt Đằng ánh mắt vi ngưng, thân thể bước nhanh đi hướng Thanh Khuất, ở Thanh Khuất sững sờ thời khắc một cái bóp lấy Thanh Khuất cổ, lạnh như băng nói, ta hỏi ngươi ở đâu, ở nhiều lời một chữ, chết. Liệt Đằng linh lực tràn vào Thanh Khuất trong cổ. Ngươi! Ngươi Thanh Khuất khuôn mặt tăng tấu hồng, hai mắt hầu như trừng đi ra, tràn đầy không thể tin nhìn Liệt Đằng, hắn dù như thế nào cũng chưa tới này vô dụng lại dám động thủ với hắn. Hắn thân thể kịch liệt dãy rủa một phen, lại phát hiện Liệt Đằng tay khác nào tình cương bình thường làm hắn không cách nào nhúc nhích, hơn nữa, hắn không nhúc nhích một phần cái kia cô đâm nhói lại càng sâu. Được được được. Ta nói, ngươi thả ta. Thanh Khuất nhất thời còn không có phản ứng hôm nay này vô dụng đến cùng ăn cái gì thuốc, nhưng hắn biết ở tiếp tục như thế, chính mình sẽ nghẹt thở mà chết. Liệt Đằng buông ra tay trái, Thanh Khuất mềm tòa trên đất, tràn đầy sợ hãi nhìn thấy Liệt Đằng, nói, phế. Thanh Vân. Ngươi đạt đến tụ linh kỳ. Liệt Đằng nhìn chằm chằm Thanh Khuất, lạnh giọng quát lên, ngươi ở đây nhiều lời một chữ. Ở Khôi Chấn Phong giữa sườn núi, ngươi một đường dọc theo trên đại đạo đi là có thể nhìn thấy. Liệt Đằng tuy rằng cũng không trả lời, nhưng Thanh Khuất cảm nhận được trước linh lực liền đoán được Liệt Đằng đã đạt đến tụ linh, nội tâm run liền vội vàng nói, tụ linh kỳ đủ để tự do khống chế linh lực muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Liệt Đằng lạnh rên một tiếng, dọc theo đại đạo hướng về phía trên đi đến. Thanh Khuất nửa tòa trên mặt đất, hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầu tiên là thống khổ, sau đó chuyển biến thành oán độc nhìn chằm chằm Liệt Đằng, song quyền nắm chặt, đột nhiên phát ra một tia âm trầm nụ cười, nội tâm thầm nói, hừ, coi như ngươi đạt tới tụ linh kỳ có thể thế nào. Thanh Phong biểu ca là tụ linh hai tầng cao thủ, giết ngươi cũng dễ dàng. Coi như không giết ngươi cũng phải cho ngươi ở nằm mấy tháng. Liệt Đằng dọc theo đại đạo bước nhanh hướng lên trên phương đi đến, trên đường đi gặp phải không ít đệ tử, bọn họ không một nhìn về phía Liệt Đằng ánh mắt tràn đầy trào phúng. Liệt Đằng trong lòng cười lạnh, lấy tu vi của bọn họ cũng dám trào phúng người khác. Đống nhiên, Liệt Đằng dừng bước, nhìn về phía không trung, năm tên thanh niên nam nữ vừa nói vừa cười ngự kiếm bay tới, bọn họ chân đạp ước chừng 5 thước phi kiếm, uy phong lấm lấm, rất là tiêu sái đến cực điểm. Liệt Đằng ánh mắt lấp lóe, nội tâm thầm nói, một ngày nào đó, ta cũng có thể ngự kiếm phi hành, hơn nữa không xa. Liệt Đằng dự định bắt được hạ phẩm linh khí đi học tập làm sao ngự kiếm phi hành. Ồ! Thanh Điệp sư tỷ đó không phải là thầm mến của ngươi Thanh Vân sao? Một tiếng lanh lảnh tiểu tiếng vang lên, một tên thân mặc cô gái mặc áo vàng ánh mắt kinh ngạc nhìn phía dưới Liệt Đằng, nghe được cô gái mặc áo vàng kinh hô, năm ánh mắt của người toàn bộ nhìn về phía dưới Liệt Đằng. Một tên thân mặc cô gái mặc áo trắng trừng mắt cô gái mặc áo vàng, nói, Thanh Vũ chớ có nói bậy. Liệt Đằng đã đạt đến tụ linh tự nhiên có thể nghe rõ rõ ràng ràng, nghe được Thanh Điệp hai chữ, Liệt Đằng ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung. Hắn đảo muốn nhìn một chút rốt cuộc là cỡ nào mô dạng nữ tử đem Thanh Vân mê điên đảo tâm thần. Tuy rằng ngưỡng mộ góc độ xem, nhưng cô gái mặc áo trắng kia dung mạo nhưng toàn bộ in vào Liệt Đằng trong mắt, lấy Liệt Đằng trước đây vương tử thân phận cũng không khỏi thầm than này Thanh Điệp là có tư cách đem Thanh Vân mê điên đảo tâm thần. Đen thui mái tóc cao cao bàn kế, lộ ra kiểu tiểu bạch ngọc dung, trong nháy mắt có thể phá ra thịt, sống mũi cao, tiểu diễm ướt át môi đỏ, thêm vào trắng như tuyết xiêm y, khí chất cao quý. Này Thanh Điệp khác nào một luồng khói lửa nhân gian tiên tử, bất quá, Liệt Đằng phủi một chút liền thu hồi ánh mắt, lúc trước Liệt Đằng xa độ lưu hành cũng chỉ là say mê mấy tức liền phản ứng lại, chớ nói chi là Thanh Điệp, này Thanh Điệp tuy là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cùng lưu hành so ra, thiếu. Một phân yêu mị, lưu hành nở nụ cười lệnh hoàng thành quan to quý tộc mê muội trong đó, có thể thấy được mị lực. Thanh Điệp sư tỷ ngươi xem cái kia Thanh Vân dĩ nhiên cũng không thèm nhìn tới ngươi, đoán chừng là bị Thanh Phong sư huynh làm sợ. Cô gái mặc áo vàng kia cười duyên nói. Liệt Đằng sắc mặt vi cương, tăng nhanh tốc độ hướng về phía trên đi đến, còn trước đây làm sao, vậy cũng là Thanh Vân chuyện. Lúc này, chỉ cần bọn họ không nhận tội nhạ chính mình, như vậy hết thể đều quá khứ, nếu như trêu chọc, nhất định không chừa thủ đoạn nào. Liệt Đăng dần dần minh bạch tu luyện vô tình, này Thanh Vân mặc dù là tuổi mục điểm, nhưng thân là đồng môn sư huynh hầu như đưa hắn đánh chết, có thể thấy được đồng môn trong các đệ tử cũng không quá nhiều cảm tình. Thanh Điệp nhàn nhạt phủi mắt Liệt Đăng thân ảnh của liền thu hồi ánh mắt, thở phào nhẹ nhõm, Thanh Vân dây dưa không rõ vẫn đúng là làm cho nàng phản cảm không ngớt, lúc này, Thanh Vân không dây dưa đó là không thể tốt hơn. Sau nửa canh giờ, Liệt Đăng đạt tới giữa sườn núi, nhìn về phía trước một tòa cao to lầu cát, hai tên thanh niên mặc áo đen nam tử ngồi xếp bằng ở các cửa lầu, lầu cát phía trên treo thật cao tảng khí các ba chữ lớn. Hẳn là chính là chỗ này. Liệt Đăng nội tâm thầm nói, liền hướng về phía trước đi đến. Cảm nhận được Liệt Đăng tiếng bước chân của, hai tên thanh niên mặc áo đen mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Liệt Đăng, bên nam tử nhìn chằm chằm Liệt Đăng khẽ quát, Thanh Vân, nơi đây chính là sư môn trọng địa, mau mau rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Hai người trong ánh mắt đều có xem thường tâm ý, Thanh Vân vô dụng tên ở Khôi Tông 12 ngọn núi thanh niên đệ tử bên trong không người không biết không người không hiểu. Liệt Đăng ánh mắt phát lạnh, ôm quyền nói, hai vị sư huynh, Thanh Vân tu vi đạt đến tụ linh kỳ, đến đây lĩnh hạ phẩm linh khí. Mà lúc này, từ tàng khí các bên trong đi ra vài tên vừa nói vừa cười thanh niên nam nữ, chính là trước Thanh Điệp năm người. Năm người xem tới cửa Liệt Đăng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ồ, này Thanh Vân lẽ nào cũng đạt tới tụ linh kỳ. Cô gái mặc áo vàng kia nhìn thấy Liệt Đăng, đánh giá đạo. Chương 16, Thanh Phong. Liệt Đăng phủi mắt năm người liền không có ở nhìn nhiều, mà là nhìn hai tên thanh niên mặc áo đen, nghe được trước Liệt Đăng lời nói, hai tên thanh niên ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá, cũng không có đa số khó Liệt Đăng, một người khác thanh niên nói, vào đi thôi. Liệt Đăng gật gật đầu, bước vào tàng khí các đại môn, thần sắc cũng dùng, mắt nhìn thẳng đi vào. Kha kha, chẳng trách này Thanh Vân thật giống biến thành người khác như thế, hóa ra là đạt tới tụ linh kỳ tính tình ngạo lên. Cô gái mặc áo vàng âm thanh tuy là lanh lảnh, nhưng ẩn chứa không ít vẻ khinh thường. Liệt Đăng đi vào tàng khí các, một cái hẻm nhỏ nối thẳng tàng khí các, một tên lão giả râu tóc bạc trắng hẻm nhỏ cuối cùng, chính tra xét sổ sách, Liệt Đăng đi tới trước mặt lão giả, chậm rãi nói, đệ tử Thanh Vân, hôm nay đột phá khai linh đạt đến tụ linh đến đây lĩnh hạ phẩm linh khí. Ông lão nghe vậy ngẩng đầu lên, đánh giá Liệt Đăng, chỉ chốc lát sau, nói, ở trên mặt này theo, đệ thượng dấu tay của ngươi. Sau đó hàng năm cũng có thể đến lĩnh một viên linh thạch hạ phẩm. Liệt Đăng gật gật đầu, cắn phá ngón giữa đặt tại ông lão đưa tới trang giấy. Sau đó, ông lão chậm rãi đi vào sau lưng trong phòng, chỉ chốc lát sau đi ra, trong tay cầm một cái dài chừng 5 thước tỏa ra nhàn nhạt tia sáng linh kiếm, mà tay phải cầm một viên lớn chừng đầu ngón tay cái thủy tinh, Liệt Đăng từ nơi này thủy tinh bên trong cảm nhận được linh khí nồng nặc. Liệt Đăng tiếp nhận linh kiếm cùng thủy tinh, sắc mặt vui sướng nói, đa tạ sư bá, đệ tử có một chuyện không rõ. Kính xin sư bá chỉ điểm. Ông lão kinh ngạc ngẩng đầu lên, nói, chuyện gì? Không biết đệ tử được này hạ phẩm linh khí sau đó, làm sao ngự kiếm phi hành, hơn nữa, làm sao sử dụng linh khí? Liệt Đăng cung kính nói, ngươi không biết. Ngươi sư tôn là ai? Ông lão hỏi. Đệ tử vừa đạt đến tụ linh không lâu, vẫn chưa bái sư. Liệt Đăng thành thật trả lời, trở thành Khôi Tông đệ tử, có thể ở chân núi ở lại, một khi đột phá khai linh đạt đến tụ linh kỳ mới có thể tiến hành bái sư. Ông lão độ lượng Liệt Đăng nửa ngày, từ trong quầy hàng lấy ra một cái ngăm đen cổ thư, đưa cho Liệt Đăng nói, đây là ngự kiếm cùng với vận dụng linh kiếm phương pháp, ngươi học tập cho giỏi một phen, mỗi 5 năm đều sẽ có một lần bái sư đại lễ, ngươi đến lúc đó tham gia đi liền. Đa tạ sư bá. Liệt Đăng cung kính tiếp nhận cổ thư, chào một cái sau đó, liền rời đi. Ông lão nhìn Liệt Đăng bóng lưng, đột nhiên nghĩ đến cái gì thấp giọng nói, hảo hảo tu luyện, 3 năm sau đó là Khôi Tông trăm năm bí cảnh mở ra ngày. Hết thể tụ linh kỳ đệ tử cũng có thể đi tới, nói không chắc ngươi còn có thể có cơ duyên thu được Khôi Tông. Thu được pháp bảo mạnh mẽ. Liệt Đăng bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía ông lão, nói, đa tạ sư bá. Lúc này mới rời đi. Đây chính là vô dụng Thanh Vân. Xem ra đồn đại cũng không phải là thật, như vậy thận trọng, lễ tiết chi cũng không có nhiều người thấy à. Ông lão nhìn về phía trước chậm rãi nói rằng, ra tàng khí các, Liệt Đăng lật xem ông lão cấp xanh đen cổ thư. Dọc theo đại đạo đi về. Đương Liệt Đăng đi tới chân núi thời gian, phát hiện phía trước đứng mấy người, vài tên nam nữ ở nơi đó nghị luận cái gì, Liệt Đăng phóng tầm mắt nhìn lại, phát hiện cái kia năm tên thanh niên nam nữ, thanh khuất cùng với còn một tên thân cao kiên cường thân mặc thanh niên mặc áo trắng đứng ở nơi đó. Cái kia thanh khuất nhìn thấy Liệt Đăng đi tới, vội vã ra hiệu nam tử mặc áo trắng, nam tử mặc áo trắng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Liệt Đăng, trong con ngươi lộ ra ác liệt vẻ, nhìn chằm chằm Liệt Đăng quát lên, Thanh Vân, Thanh Khuất thương thế trên người là chuyện gì xảy ra? Làm sao? Đã tới tụ linh kỳ mượn Thanh Khuất đến diêu võ Dương Oai. Ngôn ngữ hùng hổ dọa người, khí thế lăng nhân dường như Liệt Đằng không có cho hắn một cái trả lời chắc chắn liền muốn động thủ. Liệt Đằng nhìn nam tử mặc áo trắng dung mạo, trong đầu hiện lên hai chữ, Thanh Phong, từ Thanh Vân trong ký ức, hắn sợ nhất lại hận nhất chính là Thanh Phong. Liệt Đằng tuy nói mặc kệ Thanh Vân cùng này Thanh Phong có gì gấp mắc, nhưng Thanh Phong hùng hổ dọa người ngôn ngữ lệnh Liệt Đằng rất là không thích, khẽ nhíu mày phủi mắt Thanh Phong, liền đi hướng về tiểu đạo hướng về sân đi đến. Thanh Phong kinh ngạc nhìn Liệt Đằng, lấy Thanh Vân tính cách, sợ là sớm đã kêu gào lý luận, mà lúc này, Liệt Đằng nhưng trầm mặc không nói rời đi, nhưng Thanh Phong làm sao sẽ làm Liệt Đằng bình yên rời đi. Thanh Phong thấp giọng quát lên, Thanh Vân, đứng lại, hôm nay không cho ta cái bằng dao, đừng trách ta không niệm sư môn tình. Liệt Đằng chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Thanh Phong, lạnh lùng nói, cho ngươi bằng dao. Niệm sư môn tình. Ngày đó ngươi suýt chút nữa đem ta đánh chết, ngươi liền niệm sư môn tình. Ngươi Thanh Phong không nghĩ tới Liệt Đằng lại phản bác, càng không có nghĩ tới, Liệt Đằng tự Châu Ngọc đem chính mình nói toàn bộ bác bỏ, nói chính mình á khẩu không trả lời được, mà bên người Thanh Điệp mấy người sắc mặt vi lăng, quái dị nhìn Liệt Đằng, phảng phất rất là kinh ngạc. Liệt Đằng cười gần mấy phần, liền xoay người rời đi. Xem ra ngươi cố ý không cho bàn giao, ngươi đã có thể gây tổn thương cho ta biểu đệ, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thanh Phong nội tâm tức giận, khi nào bị Thanh Vân như vậy phản bác quá. Lấy ra một cái hạ phẩm linh kiếm hướng về Liệt Đằng công tới. Liệt Đằng mặc dù mới đến tụ linh một tầng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu nhưng cực kỳ phong phú. Ban đầu ở Long Huyền Đại Lục, Liệt Đằng khiêu chiến không ít cao thủ, cảm nhận được phía sau tiếng xé gió. Liệt Đằng thân thể uốn cong quay một vòng, chân phải lùi lại một bước, cầm trong tay mới lĩnh đến hạ phẩm linh khí hướng về sau lưng tấn công tới linh kiếm nên đón. Một tiếng binh khí tương giao chi tiếng vang lên, Liệt Đằng rút lui vài bước, Thanh Phong công kích ẩn chứa một luồng không nhỏ sức mạnh. Theo Liệt Đằng linh kiếm dâng tới Liệt Đằng, chấn Liệt Đằng tay trái tê dần. Hạt gạo chi quang cũng tỏa hào quang. Thanh Phong châm chọc nói, thân thể đi phía trước đặt xuống, dĩ nhiên ngự không lên, quay đầu lại một chiêu kiếm quét ngang Liệt Đằng bụng, càng là tưởng loại bỏ Liệt Đằng đan hải, nhiều toán Liệt Đằng trầm ổn tính tình, cũng không khỏi giận dữ, thân thể sau này rút lui, đem kiếm che ở trước ngực. Thanh Phong quét ngang một chiêu kiếm công kích ở Liệt Đằng trên linh kiếm, ẩn chứa lực trùng kích lệnh Liệt Đằng đảo lùi lại mấy bước mới đứng vững thân thể. Được rồi, Thanh Phong, Thanh Vân mặc dù đã thương Thanh Khuất, nhưng giáo huấn là đủ rồi. Liệt Đằng sau lưng Thanh Điệp nhìn Thanh Phong chiêu nào chiêu nấy chí mạng lên tiếng nói rằng, tuy rằng căm ghét Thanh Vân, nhưng nàng dù sao bị Thanh Vân ân huệ cũng không muốn ở chính mình trước mắt nhìn thấy Thanh Vân trọng thương. Chuyện của tôi lốt nét. Thanh Phong nghe vậy liếc nhìn Thanh Điệp, sau đó cười gần vài tiếng, hai tay bấm một cái thủ quyết, tay trái quay về trôi kiếm một loạt, linh kiếm phảng phất nắm giữ sinh mệnh bình thường công hướng về Liệt Đằng. Liệt Đằng đồng tử co rụt lại. Linh kiếm này cũng không phải là thẳng tắp tấn công tới, thấy Liệt Đằng né tránh, dĩ nhiên phảng phất có linh tính bình thường hoa hướng về Liệt Đằng vai, khiến cho Liệt Đằng phản ứng không kịp nữa, phần eo bị linh kiếm hoa thương, hôi bào phá tan, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ áo xám. Liệt Đằng cắn chặt hàm răng, lửa giận ứa ra, nhìn chằm chằm tỏ rõ vẻ châm chọc Thanh Phong, càng là thất kinh linh kiếm này lại vẫn có thể như đòn công kích này. Cút đi, lần sau đừng ở để ta thấy ngươi. Thanh Phong thu hồi linh kiếm, lạnh giọng quát lên. Liệt Đằng khuôn mặt bắp thịt co giật mấy phần, ổn định thân thể, hai mắt chăm chú nhìn Thanh Phong, đi tới Khôi Tông sau đó, Liệt Đằng lần thứ nhất động sắc cơ, hai mắt âm thiếu nhìn chằm chằm Thanh Phong, Liệt Đằng hồn phách nhảy lên, hồn lực chạy vào trong kinh mạch. Làm sao? Còn muốn đánh? Thanh Phong nhìn thấy Liệt Đằng cái kia tràn ngập sát cơ hai mắt, cười lạnh nói, nhưng cùng Liệt Đằng hai mắt đối diện, kỳ tâm trung không nhịn được hồi hộp nhảy một cái. Chương 17, cấp giật. Liệt Đằng hít một hơi thật sâu, nắm chặt tả quyền chậm rãi bung ra. Liệt Đằng biết lúc này chính mình còn không cách nào vận dụng linh kiếm không phải là đối thủ của Thanh Phong, hơn nữa mặt sau còn đứng nhìn mấy người, chính mình hồn dẫn mặc dù có thể phá mặc Thanh Phong đan hải, nhưng cũng tất nhiên sẽ bị bọn họ chú ý tới, Liệt Đằng không muốn liền như vậy bộc lộ ra thực lực của chính mình. Lúc này, Liệt Đằng đè xuống nội tâm lửa giận cùng sát cơ sau đó, lạnh lùng đi hướng tiểu viện. Nhìn Liệt Đằng rời đi, Thanh Phong thầm nói, vô dụng chính là vô dụng. Âm thanh khá lớn, nhưng là để tất cả mọi người nghe thấy được. Được kêu là Thanh Khuất nam tử càng là nụ cười như hoa, mà Thanh Điệp chờ người khuôn mặt cũng hiện lên ý cười, tên kia cô gái mặc áo vàng phủi mắt Liệt Đằng, cố dịu dàng nói, Thanh Điệp sư tỷ, ngươi làm gì thế muốn dồn dừng Thanh Phong sư huynh à, này Thanh Vân luôn quấn quýt lấy ngươi, không nếu như để cho hắn trọng thương, tiết kiệm lô thai không thanh tịnh. Được rồi. Thanh Điệp khẽ nhíu mày trừng mắt cô gái mặc áo vàng, chẳng biết vì sao, Thanh Điệp bên trong phát hiện, Thanh Vân hình như là thật sự thay đổi, so với trước đây trầm hơn ổn, trầm hơn hạ khí. hơn nữa thật giống thực lực cũng không phải này đây trước như vậy không ăn thua, đây không phải là thực lực đột phá, mà là kinh nghiệm chiến đấu, nếu như trước đây, e sợ Thanh Vân không đánh hắn không bỏ dậy nổi, hắn chắc là sẽ không bỏ qua. Liệt Đằng chậm rãi đi hướng tiểu viện, linh lực hạn chế vết thương chảy ra máu tươi sau đó, Liệt Đằng ánh mắt âm thiếu cực kỳ, cái kia Thanh Phong phải là muốn giết, nhưng Liệt Đằng cũng không phải người lỗ mãng, ở không chắc chắn một đòn đánh gục Thanh Phong bên dưới, Liệt Đằng sẽ không vận dụng hồn lực, ngăn chặn nội tâm lửa giận sau đó, Liệt Đằng kiểm tra ngăm đen cổ thư lên, hắn muốn học làm sao điều khiển linh kiếm, lần chiến đấu này là Liệt Đằng đi tới Khôi Tông lần thứ nhất chiến đấu, để hắn cảm giác được linh kiếm tầm quan trọng. Đương Liệt Đằng trở lại tiểu viện thời gian, Thanh Y chính đang bên trong khu nhà nhỏ quét tước, mắt nhỏ không ngừng nhìn ra phía ngoài, mà cái kia cấp một con rối đang ngồi nhìn cơ giới động tác đi tới đi lui, nhìn thấy Liệt Đằng đi tới, Thanh Y liền vội vàng đem cái chổi bỏ qua, nói, Thanh Vân ca ca, ngươi đã trở về à? Nhìn thấy Liệt Đằng phần eo miệng vết thương, Thanh Y kinh ngạc thốt lên một tiếng, Thanh Vân ca ca ngươi làm sao vậy? Liệt Đằng đình chỉ lật xem cổ thư, liếc nhìn Thanh Y, nói, không ngại, chỉ là một điểm nhỏ thương, được rồi. Thanh Y có thời gian nhiều tu luyện, tiểu viện mấy ngày quét tước một lần là đủ rồi. Nói xong, Liệt Đằng liền đi vào phòng bên trong. Thanh Y nhìn đóng lại cửa phòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tức giận bất bình vẻ, nói, nhất định lại là Thanh Phong, hừ, các loại, chờ, Thanh Y đạt tới tụ linh kỳ, nhất định phải giúp Thanh Vân ca ca báo thủ. Liệt Đằng ngồi ở trên giường, lật xem cổ thư, phía trên này giảng thuật làm sao ngự kiếm phi hành, cùng với điều khiển phi kiếm công kích. Thì ra là như vậy. Liệt Đằng khép lại cổ thư, cầm trong tay linh kiếm, dựa theo trong cổ thư mặt từng nói, cắn phá ngón giữa bỏ ra một giọt máu tươi nhỏ ở chuôi kiếm, máu tươi chống đỡ ở chuôi kiếm trong nháy mắt biến mất, bị hút vào chuôi kiếm bên trong, mà cùng lúc đó, Liệt Đằng trong đầu đột nhiên có thêm chút gì, hơi suy nghĩ, bấm mấy cái thủ quyết, linh kiếm đột nhiên phảng phất ẩn chứa linh tính ở Liệt Đằng khống chế hạ chậm rãi bay lên. Linh khí chia làm thượng trung hạ ba bậc, linh khí bên trên vì là chân khí, bảo khí, đan khí. Thông thường mà nói, linh khí chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là có thể khống chế, mà chân khí bên trong sẽ có sơ kỳ khí linh, cần thu phục khí linh mới có thể trưởng khống, bảo khí cũng là như thế, bất quá khí linh vô cùng cường đại, thường người không thể thu phục. Thầm than tu luyện giới thần bí sau đó, Liệt Đằng tâm niệm dưới sự khống chế phẩm linh kiếm thân thể nhảy một cái rơi vào trên linh kiếm, trong cơ thể linh lực không ngừng tràn vào linh kiếm bên trong, khống chế linh kiếm phi hành, thử nghiệm một phen, Liệt Đằng trong kinh mạch linh lực liền như vậy hao tổn hết rồi. Bất quá, Liệt Đằng bởi vậy cho ra, ngự kiếm phi hành cực kỳ tiêu hao linh lực. Từ trong túi tiền Liệt Đằng lấy ra viên kia linh thạch hạ phẩm, từ cổ trong sách cho ra, linh thạch hạ phẩm bên trong ẩn chứa linh khí nồng nặc, hút vào trong cơ thể có thể chuyển hóa thành linh lực, là tu luyện tuyệt hảo đồ vật. Liệt Đằng dự định mượn viên này linh thạch hạ phẩm đột phá tụ linh một tầng. Đánh với Thanh Phong một trận, lệnh Liệt Đằng cảm nhận được mỗi một tầng chênh lệch, này Thanh Phong thực lực chính là tụ linh 2 tầng, công kích ẩn chứa sức mạnh hầu như là của mình mấy lần. Mà mấy lần va chạm đều sẽ Liệt Đằng tay phải chấn ma, Liệt Đằng cho ra, tu luyện mỗi đề cao hơn một tầng thực lực liền sẽ phát sinh chất biến, đối với tảng khí các ông lão kia nói tới 3 năm sau Khôi Tông bí cảnh, Liệt Đằng cũng không có suy nghĩ nhiều. Liệt Đằng chỉ muốn tăng cao tu vi, báo thủ rửa hận. Cổ trong sách giảng thuật làm sao hấp thu linh trong đá linh khí, Liệt Đằng ngồi xếp bằng trên giường, hai tay trói lại, hai tay trung tâm chính là linh thạch hạ phẩm, Liệt Đằng dựa theo cổ thư từng nói. Thôi thúc linh lực trong cơ thể chuyển hóa thành sức hút hấp thu linh thạch hạ phẩm bên trong linh khí, chỉ chốc lát sau, từng đạo mông lung chạm vụ thể linh khí từ Liệt Đằng lòng bàn tay lan ra, theo Liệt Đằng hai tay tràn vào Liệt Đằng trong thân thể. Tu luyện không 5 tháng, một cái búng tay, Liệt Đằng đến lúc đó chân chính cảm nhận được, trở thành tu luyện giả không hề lo lắng nhân sinh chỉ có ngăn ngắn mấy chục năm, tiêu tốn hơn nửa đời người đặt xuống giang sơn còn chưa hưởng thụ liền rời khỏi nhân gian, loại này ngắn ngủi sinh mệnh lệnh Liệt Đằng cực kỳ phản cảm cùng bất đắc dĩ. Đương Liệt Đằng tỉnh lại thời gian, đã qua nửa năm. Mà Liệt Đằng song trong tay linh thạch đã hóa thành óng ánh bột phấn. Đứng lên vỗ tay một cái thượng bột phấn, Liệt Đằng quan sát bên trong thân thể trong cơ thể, phát hiện trong biển đan linh lực đã đạt đến một nửa. Liệt Đằng suy đoán, chỉ có chờ đến linh lực lấp kín đan hải sau đó tu vi mới có thể đột phá, mà hấp thu một viên linh thạch hạ phẩm là có thể ngưng tụ nhiều như vậy linh lực. Linh thạch này quả nhiên là tu luyện tuyệt hảo đồ vật, đáng tiếc, hàng năm chỉ có thể lĩnh ngộ một viên linh thạch hạ phẩm, bằng không một năm ta liền có thể đột phá tầng thứ nhất đạt đến đệ nhị tầng. Thở dài, Liệt Đằng đi ra khỏi phòng, linh thạch mang tới tốc độ tu luyện để Liệt Đằng nhất thời không cách nào nhịn được chậm rãi như vậy tu luyện, trong không khí ẩn chứa linh khí cũng không nhiều, một viên linh thạch hạ phẩm ẩn chứa linh khí đủ để ngăn chặn Liệt Đằng một năm khổ tu. Tính toán một phen, Liệt Đằng phát hiện, còn muốn nửa năm mới có thể đi tàng khí các lĩnh một viên linh thạch hạ phẩm, này lệnh Liệt Đẳng buồn khổ không ngớt, một cái ý nghĩ từ Liệt Đẳng trong đầu sinh ra. Là không phải có thể từ những đệ tử khác bên trong đoạt được linh thạch. Ý nghĩ này một đời ra, liền làm Liệt Đẳng tim đập nhanh hơn, loại ý nghĩ này cũng không phải là Liệt Đẳng loạn tưởng, từ Thanh Vân trong ký ức, loại này cướp giật đồng môn sư đệ linh thạch cũng không phải là không có, nhưng Khôi Tông quy định nhiều nhất chỉ có thể cướp giật mỗi vị đệ tử một viên linh thạch, có thêm tất nhiên sẽ gặp Khôi Tông trừng phạt. Ta lúc này tu vi là tụ linh một tầng trung kỳ, linh lực so với mới vừa lên cấp tụ linh kỳ đệ tử nùng thượng không ít, thêm vào trước kia kinh nghiệm, cướp giật mới vừa lên cấp đệ tử linh thạch hẳn là thuận lợi rất tới. Liệt Đăng đứng ở bên trong khu nhà nhỏ đi tới đi lui thầm nghĩ. Liệt Đăng khỏe miệng vì vì nhấc lên một phần ý cười, ánh mắt khác hẳn nhìn chằm chằm phía trước, sải bước đi ra tiểu viện, tiếp nhận rồi tu luyện sinh hoạt sau đó, Liệt Đăng tính cách dần dần khôi phục trước đây tiêu căng khó thuần rồi lại không mất trầm ổn tính cách. Còn chưa đi ra tiểu viện, Liệt Đăng vội vã chạy trở về phòng, đem hạ phẩm linh kiếm lấy ra, hơi suy nghĩ, linh kiếm chậm rãi bình nổi Liệt Đăng trước mặt, Liệt Đăng nhảy lên linh kiếm, linh lực từ lòng bàn chân tràn vào linh kiếm bên trong. Khống chế linh kiếm chậm rãi lên không, nhìn càng bay càng cao, Liệt Đăng nội tâm kinh hỉ vạn phần, lúc trước Liệt Đăng làm đầu tiên lật đổ cao thủ thời gian cũng đã đếm thử phi hành, nhưng từ không thành công quá, lúc này lên không làm sao không để Liệt Đăng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Khống chế linh kiếm, Liệt Đăng dọc theo tiểu đạo bay về phía đại đạo, lại dọc theo đại đạo bay về phía tàng khí các phương hướng, cảm nhận được phía dưới bộ hành đệ tử quăng tới không ít vẻ hâm mộ, Liệt Đăng có chút thỏa mãn cảm giác, cái cảm giác này trước đây lệnh Liệt Đằng không để ý lắm, mà ngày hôm nay Liệt Đằng nhưng có chút hoan hỉ cùng hưởng thụ. Chương 18, vô dụng. Rất nhanh, Liệt Đằng liền đi tới tàng khí các chỗ ở giữa sơn núi, nhưng Liệt Đằng nhưng cũng không có đi tàng khí các, mà là đang tàng khí các tất kinh con đường ngừng lại. Chờ đợi từ tàng khí các lĩnh linh thạch hạ phẩm đệ tử, để cho an toàn, Liệt Đằng từ trên người xé khối tiếp theo nát tan bước, mông ở trên mặt. Ước chừng sau nửa canh giờ, một tên áo xám đệ tử cầm trong tay hạ phẩm linh kiếm, tay phải cầm một khối linh thạch, tỏ rõ vẻ vui sướng nuốt ve hạ phẩm linh kiếm. Liệt Đăng mắt sáng lên, thần thức lan ra, phát hiện chu vi hai trong vòng trăm thước không ai, không khỏi ngự kiếm lên không, mắt nhìn này đi tới đệ tử, Liệt Đăng linh lực đạt đến đan hải một nửa sau đó, thần thức cũng từ 100 mét kéo dài tới 200 mét. Vị sư đệ này, sư huynh ta cần gấp một ít linh thạch, không biết khả năng bỏ đi yêu thích cấp sư huynh. Liệt Đăng thanh âm chất phác đem còn đắm chìm trong kiểm tra linh khí đệ tử giật mình. Nhìn bị vải xám che giấu không thấy rõ bộ dáng Liệt Đằng, đệ tử này liền vội vàng đem linh thạch để vào túi áo, cầm trong tay linh kiếm trừng mắt Liệt Đằng, dáng dấp kia dường như Liệt Đằng chỉ muốn động thủ cướp đồ vật của hắn liền muốn liều mạng. Ngươi muốn làm gì? Này linh thạch hạ phẩm ta còn có tác dụng, ngươi tìm người khác mượn đi. Đệ tử này ánh mắt khiếp khiếp liếc nhìn ngự kiếm Liệt Đằng, nội tâm có chút buồn chồn. Ồ, người sư đệ kia ngươi chính là không mượn. Liệt Đằng cười gằn, nhảy xuống linh kiếm. Hơi suy nghĩ khống chế linh kiếm khí thế vội vàng hướng về đệ tử này chém tới. A chờ chút, sư huynh, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, linh thạch ta cho ngươi. Đệ tử này giật mình, nhìn khí thế hừng hực chém tới linh kiếm, dọa hắn nhảy một cái, có câu nói hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, người sư huynh này nếu có thể ngự kiếm phi hành nhất định là tụ linh kỳ 2 tầng cao thủ, mà chính mình mới vừa đạt đến tụ linh kỳ 1 tầng như thế nào là đối thủ của hắn. Đệ tử này nội tâm thầm nói. Liệt Đăng bị vải xám che đậy gương mặt hiện lên vẻ tươi cười, tiếp nhận đệ tử này chạy tới linh thạch, nghiêm túc nói, vị sư đệ này, ta nợ ngươi một viên linh thạch hạ phẩm, một ngày nào đó ta sẽ trả lại ngươi. Đệ tử này tỏ rõ vẻ tăng thấu hồng, vội và chạy hạ sơn, hai tay nắm chặt hạ phẩm linh kiếm rất sợ Liệt Đăng sẽ đoạt hắn linh kiếm, nội tâm càng là mắng to, trả lại cho ta. Trả lại cho ta còn có thể che mặt, ta nhận thức ngã xuống. Đem linh thạch hạ phẩm thận trọng bỏ vào túi áo, Liệt Đăng thần thức quyết tán. Nội tâm có chút lo lắng, dựa theo lúc này tu vi cần 2 viên linh thạch hạ phẩm mới có thể lấp kín đan hải, khi đó mới có thể xung kích đệ nhị tầng, mà lúc này đã chiếm được 1 viên, còn cần 1 viên, mà đệ tử này đã chạy hạ sơn, nếu để cho hắn dẫn người tới liền có chút phiền phức. Ngay khi Liệt Đằng lo lắng thời gian, một tên tay phải cầm kiếm, tay phải cầm linh thạch đệ tử một đường sinh khẽ hát đi tới, để Liệt Đằng đại vui chính là, người này lại chính là Thanh Quất. Không nghĩ tới hắn cũng đột phá đến rồi tụ linh kỳ. Thêm nữa trước kia thù hận, Liệt Đằng trong lòng cười lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Quất, khẽ quát, vị sư đệ này, sư huynh ta nhìn chúng của ngươi linh thạch hạ phẩm, giao ra đây, bằng không không thể thiếu ra thịt nỗi khổ. Liệt Đằng thanh âm thoáng thay đổi để Thanh Quất không cách nào nhận ra hắn. Khẽ hát Thanh Quất nhìn chân đạp linh kiếm Liệt Đằng, biến sắc, lông mày dựng thẳng, mắt nhỏ hầu như trừng ra hét cao nói, ngươi có biết ta là ai không? Biểu ca ta phải. Còn chưa chờ hắn nói xong, liệt đằng dưới chân linh kiếm đột nhiên cấp tốc bay ra, hướng về Thanh Khuất chém tới. Chờ đã. Vị sư huynh này, này linh thạch hạ phẩm coi như là Thanh Khuất hiếu kính ngươi, kính xin đừng nhúc nhích nộ. Thanh Khuất trước còn tràn đầy cuồng ngạo sắc mặt thấy liệt đằng linh kiếm bay tới, suýt chút nữa không sợ hai đến hồn phi phách tán, ngữ khí biến đổi, trên gương mặt cuồng ngạo cũng biến thành mị cười rộ lên, nói xong, Thanh Khuất vội vã ném ra linh thạch hạ phẩm, liệt đằng sau khi nhận lấy, gật gật đầu, mà Thanh Khuất phủi mắt liệt đằng, vội vã bước nhanh chạy xuống sơn, chờ Thanh Khuất tức đem biến mất không còn tăm hơi thời gian, Thanh Khuất thanh âm chuyển tới, khá lắm, lại dám cướp ta. Thanh Khuất đại gia linh thạch, chờ ta tu luyện thành công, ta phải cướp sạch của ngươi. Chờ ngươi tu luyện thành công. Vậy ta từ lâu đột phá tầng thứ nhất. Liệt đằng nghe vậy cười gằn. Thu cẩn thận linh thạch hạ phẩm đội vã ngự không bay thẳng đến tiểu viện bay đi. Trở lại tiểu viện, liệt đằng thần thức huyết tán không phát hiện có người đuổi theo, liền thở phào nhẹ nhõm, tiến vào phòng bên trong khoanh chân tu luyện. Liệt đằng nhưng là không biết, áo xám nam tử chuyên cấp mới tiến cấp tụ linh kỳ đệ tử linh thạch một chuyện ở Khôi Tông lưu truyền sôi sùng sục, dẫn đến mỗi một vị mới tiến cấp đệ tử đi tới tàng khí các đều phải kêu lên mấy cái đồng môn sư đệ, mà này cướp giật linh thạch hạ phẩm phong thanh đi qua sau đó, 12 tòa chủ phong phân biệt lại truyền ra cướp giật linh thạch hạ phẩm thời gian, đều là dụng vải xám che mặt, liệt đằng không nghĩ tới mình mở sáng tạo ra này một tiền lệ, này cướp giật. Việc kéo dài rất lâu, cuối cùng đã kinh động Khôi Tông cao tầng, tuyên bố ai ở cướp giật, trục xuất Khôi Tông. Lúc này mới ngăn lại hạ xuống, bất quá, có thể khẳng định trong đó tất nhiên có Thanh Khuất, đây là nói sau, tạm thời đình chỉ. Liệt đằng đem hai viên linh thạch hạ phẩm hai tay trung tâm, bắt đầu hấp thu linh thạch ẩn chứa linh khí, trong biển đan linh lực chỉ có một nửa, liệt đằng suy đoán chỉ có đem trong biển đan linh lực tụ mãn mới có thể trùng kích tụ linh hai tầng. Điên cuồng hấp thu linh thạch, liệt đằng sắp tới dùng một năm, mới đưa hai viên linh thạch hạ phẩm bên trong linh khí hấp thu sạch sành sanh, cảm nhận được linh thạch hóa thành bụi phấn sau đó. Liệt đằng quan sát bên trong thân thể một phen, nhưng là phát hiện trong biển đan linh lực đã no đủ, điều này làm cho liệt đằng nghi hoặc, vì sao vẫn không có đột phá tầng thứ nhất. Giữa lúc liệt đằng suy tư rốt cuộc muốn làm sao đột phá thời gian, tiểu viện ở ngoài truyền đến trêu chọc chi tranh, liệt đằng thần thức hơi động, sắc mặt trở nên tái nhợt lên, vội va xuống giường, cầm hạ phẩm linh kiếm đi ra khỏi phòng. Yêu! Không nghĩ tới vô dụng dĩ nhiên kim ốc tàng tiểu đây. Một tên thanh niên mặc áo đen hai con mắt nhỏ nhìn chằm chằm một tên ước chừng bốn thước có thừa thiếu nữ, tỏ rõ vẻ cười xấu xa đạo. Đi ra cửa liệt đằng thấy vậy, nội tâm giận tí mặt, trong tay hạ phẩm linh kiếm bay thẳng ra, đến thẳng nam tử mặc áo đen thủ cấp. Nam tử mặc áo đen này chính là Thanh Khuất, mà thiếu nữ là Thanh Y. Bất quá, lúc này Thanh Y cái đầu so với một năm rưỡi trước cao hơn không ít, hai con mắt to cực kỳ hữu thần, da thịt như tuyết, mái tóc áo choàng, nhưng là cái mỹ nhân bại hoại. Lúc này Thanh Y trừng mắt mắt to tức giận nhìn hắn trêu chọc Thanh Khuất, nghe được cửa phòng mở ra chi tranh, Thanh Y cùng Thanh Khuất đồng thời quay đầu nhìn về phía liệt đằng, Thanh Khuất vừa quay đầu sợ hết hồn, thân thể phản xạ có điều kiện vậy hướng sau rút lui, tức giận nói, vô dụng, ngươi càng dám to gan thương ta. Thanh Khuất căm tức hừng hực, khống chế linh kiếm hướng về liệt đằng đánh tới, lần này Thanh Khuất đến đây cũng không phải là phát hiện lúc trước đại kiếp mình là liệt đằng, mà là bởi vì lúc trước liệt đằng ngắt lấy Thanh Khuất cổ, khiến cho Thanh Khuất ghi hận trong lòng, này không. Tu Vi đạt đến tụ linh một tầng trung kỳ liền tới tìm liệt đằng báo thủ. Thanh Vân ca ca. Thanh Y nhìn thấy liệt đằng ngạc nhiên thở nhẹ một tiếng, vội vã chạy qua một bên. Liệt đằng đang tu luyện giới thuyết bằng hữu, chỉ có Thanh Y một cái. Thanh Y tuổi còn nhỏ quá nhưng thiên chân vô tả tâm linh cùng với ỷ lại liệt đằng chi tâm, khiến cho liệt đằng đối với hắn che chở cực kỳ, mơ hồ đem Thanh Y xem thành em gái của chính mình. Lúc này thấy Thanh Khuất càng dám to gan đùa giỡn Thanh Y, này lệnh liệt đằng lên cơn giận dữ. Không nói hai lời liền muốn lấy Thanh Khuất tính mạng. Thanh Khuất né tránh liệt đằng một đòn chí mạng sau đó, tương tự lửa giận ứa ra, lúc trước vẫn là khai linh kỳ thời gian, này Thanh Vân bắt nạt chính mình, hôm nay càng tưởng giết mình, này lệnh Thanh Khuất nội tâm đối liệt đằng hận đạt tới cực hạn. Thanh Khuất khống chế linh kiếm không ngừng công hướng về liệt đằng. Liệt đằng lạnh rên một tiếng, thân thể đi phía trước đạp xuống, cấp tốc ép về phía Thanh Khuất. Thanh Khuất nguyên bổn chính là cái bán điếu tử, từ khi bị liệt đằng tranh đoạt linh thạch sau đó, liền mặt dày tìm Thanh Phong muốn một viên, một năm này nửa đến hấp thu một viên linh thạch hạ phẩm Thanh Khuất cho là mình có thực lực đi báo thù, liền chạy đến liệt đằng bên trong khu nhà nhỏ, mà đối với khống chế linh kiếm nhưng cũng không có thể tường ly. Tê đằng như vậy thông thạo điều khiển, hắn tâm thần đều thắt ở linh kiếm thời gian, mà liệt đằng đột nhiên áp sát, dọa hắn nhảy một cái, vội vã không trung linh kiếm từ phía sau lưng công hướng về liệt đằng. Chương 19, Thỉnh giáo. Thanh Vân ca ca, cẩn thận. Thanh Y nhìn thấy đâm về phía liệt đằng sau lưng linh kiếm kinh ngạc thốt lên kêu lên, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trong hai mắt dĩ nhiên mơ hồ hiện lên ánh sáng, tia sáng này chính là linh lực. Liệt Đằng lạnh rên một tiếng, hắn đã sớm phòng bị Thanh Khuất, hơi suy nghĩ, Liệt Đằng linh kiếm phi nhanh hơn, lâm khoảng không chém ở Thanh Khuất trên linh kiếm, ẩn chứa sức mạnh đem Thanh Khuất linh kiếm chém xuống trên đất, mà Liệt Đằng thân mình đã tới Thanh Khuất trước mặt, tay trái ninh thành chảo trạng chụp vào Thanh Khuất cổ. Thanh Khuất không có bất kỳ phản kháng chỗ chống bị Liệt Đằng chảo trên không trung, khuôn mặt tăng thấu hồng, đồng tử tiết lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn ngàn tưởng vạn không hề nghĩ ngợi đến chính mình lại thất bại, hắn quá đánh giá thấp Liệt Đằng, hoặc là nói, hắn còn không có phát hiện Thanh Vân chuyển biến, lúc này Thanh Vân đã không phải lúc trước cái kia nhẫn nhục chịu đựng chỉ có thể múa mép khua môi Thanh Vân. Liệt Đằng tay phải linh lực tràn vào Thanh Khuất trong cổ, lạnh lùng nói, nếu muốn chết, ta tắc thành ngươi. Trong kinh mạch linh lực mãnh liệt tiến vào Thanh Khuất trong cổ, khiến cho thân thể co quắp, trợn tròn mắt. Không muốn Thanh Y đột nhiên kêu lên, tuy rằng phẫn nộ, nhưng Thanh Y không muốn Thanh Vân giết người. Liệt Đằng sắc mặt vừa chậm, vung tay phải lên đem Thanh Khuất ném ra tiểu viện, quát lạnh, như có lần sau, ngươi chắc chắn phải chết. Nằm trên mặt đất co giật Thanh Khuất, chậm quá thần mới vừa ngẩng đầu lên, lại phát hiện một đạo lợi kiếm bắn hướng mình, sợ hãi đến nội tâm hắn nhảy lên, linh kiếm bắn thủng Thanh Khuất ống quần, tuy là vì bắn trúng, nhưng cũng truyền đến Thanh Khuất có tiếng kêu thảm thiết, kêu nửa khác, Thanh Khuất ngẩn sửng sốt, không cảm giác được đau đớn sau đó, liếc nhìn linh kiếm, hơi đỏ mặt, rút lên linh kiếm vội vã bò lên, sâu ít mấy hơi, sợ hãi nhìn Liệt Đằng, hốt hoảng thoát đi nơi đây. Nhìn Thanh Khuất rời đi sau đó, Liệt Đằng lạnh rên một tiếng, lập tức nhìn về phía Thanh Y, tràn ngập sát cơ hai mắt chậm rãi nhu hòa hạ xuống, đột nhiên, Liệt Đằng nội tâm cả kinh, hắn dĩ nhiên nhận biết được Thanh Y trong cơ thể ẩn chứa linh lực, hơi kinh ngạc nói, Thanh Y, ngươi cũng đạt tới tụ linh kỳ. Liệt Đằng đối Thanh Y cũng không phải hiểu rất rõ, từ Thanh Vân trong ký ức, Liệt Đằng chỉ biết là Thanh Y cũng đang tu luyện, là có thứ bị Thanh Điệp khích lệ sau đó, Thanh Khuất cao hứng sau khi liền chuyển thụ Thanh Y, khôi lỗi thuật, mà Thanh Y trong những năm này, đều là ăn tiểu viện ngoại linh quả lót dạ. Lúc này, Liệt Đằng cảm nhận được Thanh Y đạt đến tụ linh kỳ, khiến cho Liệt Đằng rất là kinh ngạc. Từ Thanh Vân ký ức bên trong, Thanh Y tiếp xúc tu luyện 7 năm không tới, hơn nữa Thanh Vân căn bản cũng không có chỉ điểm quá Thanh Y, ở không người biết điểm bên dưới, một vị tiểu cô nương dĩ nhiên dựa vào ngộ tính của chính mình đạt đến tụ linh kỳ, điều này cần cao bao nhiêu ngộ tính. Liệt Đằng kinh ngạc đánh giá Thanh Y. Nhìn thấy Liệt Đằng bộ dáng, Thanh Y khỏe miệng lộ ra hai cái lún đồng tiền nhỏ, khuôn mặt hiện đầy nụ cười, nói, Thanh Vân ca ca, Thanh Y ở nửa năm trước đã đột phá đây. Liệt Đằng hít một hơi thật sâu tỉnh táo lại, nhìn về phía Thanh Y ánh mắt có chút bất đồng, nếu như đặt ở Long Huyền Đại Lục, e sợ Thanh Y tuyệt đối là thiên tài, coi như là ở Khôi Tông, cũng không biết so với Thanh Vân, Thanh Khuất những người này tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Liệt Đằng trầm ngâm chốc lát, nghĩ tới Thanh Y còn không có linh khí, không khỏi nói, Thanh Y, đi, ta dẫn ngươi đi tàng khí các lĩnh linh khí cùng linh thạch hạ phẩm. Nói xong, Liệt Đằng khống chế linh kiếm nổi đầu gối cao không trung, nhìn Thanh Y nói, tới. Thanh Y nghe vậy, mừng rỡ nhìn Thanh Vân, vội vã tiểu chạy tới, hầu nghi liếc nhìn Liệt Đằng, một chân đạp ở trên linh kiếm, thân thể vị vị nghiêng lệch, thử nghiệm thượng linh kiếm. Liệt Đằng thấy vậy, đi tới phi kiếm bên trên, đem Thanh Y kéo tới, có chút không thói quen Thanh Y ôm thật chặt Liệt Đằng tay phải. Liệt Đằng thôi thúc linh kiếm chậm rãi lên không. Lần thứ nhất lên không, Thanh Y trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kích động, hai con mắt to như nước trong veo không ngừng nhìn càng ngày càng nhỏ tiểu viện, cảm nhận được nhẹ nhàng khoan khoái gió mát, Thanh Y vui vẻ nói, Thanh Vân ca ca, Thanh Y rốt cuộc bay. Thanh Y ôm Liệt Đằng tay trái kinh hô, tóc bị gió nhẹ thổi bay, trên gương mặt đầy cõi lòng sắc mặt vui mừng. Liệt Đằng mặt mang nụ cười, chậm rãi hướng về tàng khí các bay đi, Thanh Y ánh mắt nhìn về phía Liệt Đằng bí mật mang theo nụ cười khuôn mặt tươi cười vì vì cứng ngắc hạ xuống, ánh mắt trở nên mê ly lên. Thanh Vân ca ca, Thanh Y nhẹ giọng hô, Liệt Đằng quay đầu nhìn về phía Thanh Y, nghi ngờ nói, làm sao vậy? Có phải là quá cao? Không phải. Thanh Vân ca ca, Thanh Y lắc lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn thấy Liệt Đằng. Vậy làm sao? Liệt Đằng không hiểu đạo. Thanh Vân ca ca, Thanh Y tưởng vẫn ở lại bên cạnh ngươi, được không? Thanh Y âm thanh đột nhiên khẩn trương, nhưng trên khuôn mặt tràn đầy kiên định cùng vẻ ước ao. Liệt Đằng cười nhạt một tiếng, gật gật đầu. Được Liệt Đằng đáp ứng, Thanh Y gương mặt thượng sắc mặt vui mừng càng đồng. Không bao lâu sau đó, Liệt Đằng liền ở tàng khí các trước chậm rãi hạ xuống, ngồi xếp bằng ở tàng khí các cửa vẫn là cái kia hai tên thanh niên mặc áo đen, bất quá, lần này bọn họ nhìn về phía Liệt Đằng ánh mắt có chút bất đồng. Liệt Đằng mang theo Thanh Y đi hướng tàng khí các cùng hai người hỏi thăm một chút sau đó liền tiến nhập tàng khí các bên trong, đi qua hẻm nhỏ, tên kia phụ trách phân phối linh kiếm cùng linh thạch vẫn là râu tóc khiết bạch ông lão. Thanh Vân gặp sư bá. Liệt Đằng cung kính nói. Thanh Y gặp sư bá. Thanh Y vội vã cũng gọi là đạo, hai mắt tràn đầy tò mò đánh giá ông lão. Ông lão phảng phất càng già nua, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đục ngầu liếc nhìn hai người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Liệt Đẳng trên người, nói, là ngươi a, làm sao không có tới đúng hạn lấy linh thạch. Sư bá, Thanh Vân một mực tu luyện quên mất thời gian, mới không tới lấy. Liệt Đẳng thành thật trả lời. Ông lão gật gật đầu, hai mắt nhìn về phía Thanh Ý Yể, nói, không sai, còn nhỏ tuổi liền đạt tới tụ linh kỳ. Đến thu được linh khí đi không giống nhau, không chờ Thanh Ý trả lời, ông lão liền xoay người đi vào trong phòng, cùng một năm rưỡi trước bất đồng là, lão giả eo cong hơn, thân thể cũng không trước đây linh hoạt, phảng phất là trong thế giới trần tục sắp bước vào đất vàng lão nhân, này lệnh Liệt Đẳng nội tâm vì xúc động, phảng phất là thấy được đi về cõi tiên trước tiên hoàng. Chai đu. À thoại không tới chốc lát, ông lão đi ra, trong tay cầm một cái hạ phẩm linh kiếm cùng hai viên linh thạch hạ phẩm, đối Thanh Ý nói, ở trên mặt này ấn xuống thủ ấn. Hắn đem linh kiếm cùng linh thạch đặt ở quỹ trên đài, lấy ra một tờ chỉ, đặt ở trên quầy, đạo. Thanh Y khéo léo cắn phá ngón tay bỏ ra một giọt máu tươi, đang viết văn tự trên giấy xoa bóp cái dấu tay nhỏ. Viên này linh thạch hạ phẩm là của ngươi. Đem linh kiếm cùng một viên linh thạch hạ phẩm cấp Thanh Y sau đó, ông lão đem một viên khác linh thạch hạ phẩm đưa cho Liệt Đằng. Liệt Đằng tiếp nhận, cung kính chào một cái, hỏi, sư bá, Thanh Vân có một việc hy vọng sư bá có thể chỉ điểm một, hai. Ông lão cười ha ha. Nói, ồ, để lão phu chỉ điểm. Nói một chút, ta một năm này nửa dặm hấp thu linh thạch hạ phẩm đã để trong biển đan linh lực đạt đến no đủ, nhưng vì sao còn không có đột phá tầng thứ nhất đến tụ linh đệ nhị tầng? Liệt Đằng cung kính hỏi. Ồ, nhanh như vậy. Ông lão kinh ngạc nhìn Liệt Đằng, sau đó, trầm ngâm chốc lát, lão giả nói, ha ha, cũng không phải là đem đan hải lấp kín linh lực là có thể đột phá, tu vi mỗi một tầng vì sao chia làm 6 cái đẳng cấp, ngươi nhưng có biết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Trường Hạc Tử. Liệt Đằng lắc lắc đầu, Thanh Y trừng mắt mắt to, lắng nghe. Bởi vì 6 tầng làm một chu kỳ, chỉ có 6 tầng viên mãn mới có thể đi vào tầng tiếp theo. Ông lão chậm rãi nói rằng, phảng phất là quá giàn mua, khiến cho ông lão nói chuyện đều có chút khó khăn, dừng lại chốc lát, ông lão lại nói. Ngươi đem linh lực trong cơ thể áp xúc, vẫn áp xúc, mãi đến tận không thể áp xúc mới thôi, đang ngưng tụ linh lực, lại áp xúc, mãi đến tận đem đan hải lấp kín, như vậy mới có cơ hội xung kích đệ nhị tầng, nhớ kỹ, vẫn chỉ là có cơ hội, có vài thứ không cách nào nói rõ, cần tự mình lĩnh ngộ. Áp xúc linh lực. Liệt Đằng mắt sáng lên, nội tâm thầm nói, nhìn ông lão già mua bộ dáng, Liệt Đằng có chút ngờ vực, nói, sư bá, thân thể của ngươi, làm sao càng ngày càng. Ha ha. Ta đại nạn đã đến đã không bao nhiêu thời gian. Bằng không, cũng sẽ không sắp xếp tới đây. Ông lão tang thương đạo, trong thanh âm ẩn chứa rất nhiều bất đắc dĩ cùng chua xót. Lời của lão giả lệnh Liệt Đằng khác nào xét đánh, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, cả kinh nói, sư bá, chúng ta tu luyện giả không phải cùng thiên đồng thọ sao? Ngươi, cùng thiên đồng thọ. Trừ phi đạt đến đại ngộ kỳ, bằng không, đều sẽ nhiều năm hạn. Ông lão than thở. Niên hạn. Liệt Đằng nội tâm kinh hãi. Liệt Đằng đi tới tu luyện giới sau đó vẫn cho là thời gian của chính mình có bao nhiêu, không ở giống như trước như vậy chỉ có hiểu rõ mấy chục năm liền hóa thành một đôi hoàng thổ. Lúc này ông lão nói tới lệnh Liệt Đằng nội tâm tràn đầy kinh hãi, nghĩ đến mình thù còn chưa báo, Liệt Đằng tâm liền co quắp, ngăn chặn nội tâm tình cảm. Liệt Đằng nói, sư bá, có thể không nói cho Thanh Vân, niên hạn rốt cuộc là làm sao sao? Đặt đến khai linh lời nói, có thể sống 100 năm, tụ linh kỳ tuổi thọ vì là 200 năm. Kết đan kỳ vì là 500 năm, đan anh tuổi thọ là 2.000 năm, toái không vì là 5.000 năm, đạt đến đại ngộ mới là cùng thiên đồng thọ. Ông lão thở dài nói, hắn tu luyện gần 200 năm, quay đầu lại như trước muốn rơi vào cái một đôi hoàng thổ kết cục. Tụ linh kỳ có thể sống 200 năm. Liệt Đằng kinh ngạc nói, sắc mặt thoáng hòa hoãn lại. 200 năm ngươi cho rằng rất nhiều sao. Lão phu từ 10 tuổi đến nay đã tu luyện 188 năm, nhưng tu vi như trước dừng lại ở tụ linh 6 tầng đảo điên. Trước sau không cách nào đột phá. Thanh Vân, tu luyện gian nan dị thường, không phải dựa vào chăm chỉ liền có thể đột phá, ngươi phải hiểu được. Ông lão nghiêm túc nói. Liệt Đằng nội tâm tràn đầy khiếp sợ, tu luyện 188 năm còn không có đột phá tụ linh. Nhìn thấy Liệt Đằng sắc mặt của, ông lão cười nhạt một tiếng nói, tu vi 3 tầng đầu làm một tiểu khảm, sau 3 tầng làm một đại khảm, rất nhiều tu luyện giả đều vây ở này 2 khảm bên trên, ta Khôi Tông tụ linh 6 tầng cao thủ có gần 1000 người. Nhưng kết đan kỳ cao thủ không tới 20 vị, Thanh Vân, hảo hảo tu luyện, có thể một ngày nào đó, ngươi có thể đột phá tụ linh đạt đến cảnh giới kết đan. Liệt Đằng đã không có nghe tiến vào ông lão câu nói kế tiếp, trong đầu của hắn một thẳng vang lên ong ong, lời của lão giả đảo điên Liệt Đằng nhận thức, càng làm Liệt Đằng lo lắng, nếu như mình 200 năm chưa đạt đến kết đan, như vậy tất nhiên chết giả, cũng là không cách nào vi phụ Hoàng Đại Ca bọn họ báo thủ. Liệt Đằng cái chán đã bí ra lớn chừng hạt đậu mồ hôi, sắc mặt cực kỳ trắng xám, thân thể khẽ run lên. Thanh Vân ca ca, ngươi làm sao vậy? Thanh Ý nhìn thấy Liệt Đằng như vậy, lo lắng nói. Ông lão thở dài, nhớ năm đó chính mình máu nóng thời gian là cỡ nào hào ngôn chí khí, thì đến hôm nay nhưng không được không chấp nhận đối mặt tử vong kết cục, nhìn Liệt Đằng bộ dáng, ông lão có chút không đành lòng, than thở, ngươi còn nhỏ, còn có một hơn trăm năm đến xung kích kết đăng kỳ, hảo hảo tu luyện đi. Ngươi còn có cơ hội. Ông lão chán trường lắc lắc đầu. Liệt Đằng gật gật đầu, hai mắt sung huyết nhìn thấy ông lão, ôm quyền nói, đa tạ sư bá, Thanh Vân sẽ cố gắng tu luyện. Âm thanh kiên định không ngớt, nhưng biểu lộ Liệt Đằng nội tâm quyết tâm. Lập tức, Liệt Đằng mang theo Thanh Ý chậm rãi rời đi, đương Liệt Đằng bước ra đại môn thời gian, ông lão nhìn Liệt Đằng bóng lưng, phảng phất làm quyết định gì đó, nói, Thanh Vân, ngươi có bằng lòng hay không thành vì đệ tử của ta? Giơ chân lên còn đang nửa khắc Liệt Đằng thân thể khác nào sẽ đánh, sống ở nơi đó, phản ứng lại sau đó, Liệt Đằng xoay người nhìn về phía ông lão, hai đầu gối quỳ xuống đất, Thanh Vân đồng ý. Được. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Trường Hạc Tử Duy một đồ đệ. Ông lão thấy Liệt Đằng đáp ứng, sắc mặt lộ ra vẻ vui thích, chậm rãi đứng lên, nhanh chân đi hướng về Liệt Đằng. Ông lão muốn nhận Liệt Đằng làm đồ đệ chỉ là nhất thời hứng khởi, hắn chỉ có 2 năm thời gian, có câu nói, sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Hơn nữa đối Liệt Đằng tính cách rất là yêu thích, hắn ngày xưa tuy là vì đệ tử tinh anh, nhưng cho đến ngày nay, sắp xếp đến chỗ này, nhưng cũng không được những đệ tử khác tôn kính, Liệt Đằng vẫn là người thứ nhất gọi hắn là sư bá. Người, từ khi đó, ông lão không kiềm hãm được nhớ kỹ Liệt Đằng, hôm nay Liệt Đằng đến đây, nhìn Liệt Đằng nghe nói tuổi thọ sau sắc mặt, nội tâm than nhỏ, không muốn để cho Liệt Đằng bước hắn gót chân, vì lẽ đó liền hương khởi thu học trò ý nghĩ, nguyên bản ông lão cũng không ôm hy vọng Liệt Đằng lại đáp ứng, dù sao hắn sắp chết già, hơn nữa, Khôi Tông đệ tử chỉ có thể bái sư một người, một khi hắn đại nạn đã đến, như vậy Liệt Đằng liền không thể ở bái sư chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Ở Liệt Đằng quỳ xuống trong nháy mắt đó, Trường Hạc Tử cả người phảng phất một lần nữa ủng có sức sống giống như vậy, đó cũng không cao lớn có chút thân thể lọn khổng thẳng tắp, mặt mũi thượng màu da cũng vì chuyển biến tốt, đục ngầu hai mắt tỏa ra tinh quang, nhanh chân đi tới Liệt Đằng trước mặt, nói, Thanh Vân, từ hôm nay ngươi chính là ta Trường Hạc Tử đồ đệ duy nhất. Thanh Vân bái kiến sư tôn. Liệt Đằng quỳ lạy đạo, liên tục dập đầu 9 lần. Mặt đất bị Liệt Đằng dập đầu ầm ầm vang lên. Được. 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 Không nghĩ tới ta Trường Hạc Tử tài năng ở trước khi chết, Lão Thiên quyến luyến ban tặng ta một cái đồ nhi. Trường Hạc Tử phảng phất rất là kích động thân thể khẽ run nâng dậy Liệt Đằng. Thanh Y đứng ở một bên tất cả đều là hoan hỉ, nói, chúc mừng ca ca, chúc mừng gia gia. Liệt Đằng liếc nhìn Thanh Y rỉa, ánh mắt nhìn về phía Trường Hạc Tử, nói, sư tôn, ngươi còn có 2 năm tuổi thọ, tại sao không ở trong 2 năm này thử nghiệm đột phá? Đồ nhi, đạt đến tuổi thọ thời hạn cuối cùng 10 năm nếu như còn chưa đột phá, có thể nói đã thành chắc chắn, rất khó có đổi mới, Lão Phu chỉ còn dư lại 2 năm, đột phá đã vô vọng, bất quá, để Lão Phu chết cũng sáng mắt là hôm nay nhận ngươi. Đồ nhi, đi thu thập một phen, sư phụ mang ngươi đi tới ta trước kia nơi ở. Trường Hạc Tử đạo. Ừ, Liệt Đằng gật đầu đáp ứng, mang theo Thanh Ý vội vã rời đi, đi tới tiểu viện thu thập một phen. Nhìn Liệt Đằng cùng Thanh Ý rời đi, Trường Hạc Tử suy tư chốc lát, nói, hai người các ngươi đi vào, nói cho các ngươi sư phụ tôn, từ hôm nay, Lão Phu liền không ở nơi này, gọi hắn để những người còn lại đến đóng giữ nơi này đi. Vâng. Bên ngoài truyền đến một tiếng đáp lời chi tranh, lập tức, Trường Hạc Tử đi vào gián phòng, thu thập. Không tới nửa canh giờ, Liệt Đằng mang theo Thanh Ý đi tới tảng khí các trước, mà Trường Hạc Tử đã đang đợi bọn họ, nhìn thấy Liệt Đằng đến, Trường Hạc Tử ôn hòa nở nụ cười, tay trái bấm một cái thủ quyết, một cái dài chừng 5 thước linh kiếm trôi nổi ở dưới chân của hắn, nói, tùy tùng sư phụ đến đây đi. Liệt Đằng gật gật đầu, khống chế linh kiếm hướng lên trên phương bay đi, Thanh Ý nắm chặt Liệt Đằng tay trái, khuôn mặt sắc mặt vui mừng, nàng ngờ ngợ nhận biết được, kể từ hôm nay, Thanh Vân ca ca sẽ không ở bị người khi dễ. Ở Trường Hạc Tử dẫn dắt hạ, Liệt Đằng cùng Thanh Y lần thứ nhất hướng về trên ngọn núi bộ phận bay đi, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau đó, Trường Hạc Tử mới ngừng lại, rơi vào bên trên đại đạo, phía trước là gần 100 san sát kiến trúc, mà 2 tên trung niên áo đen nam tử trấn thủ nơi đây lại môn, bọn họ chính là ngăn cản đệ tử tầm thường tiến vào nơi đây người, nhìn thấy Trường Hạc Tử, 2 tên nam tử ánh mắt nhìn về phía Liệt Đằng cùng Thanh Y, một tên trong đó nam tử mặc áo đen nói, sư thúc, bọn họ là Lao Phu Đồ Nhi. Trường Hạc Tử ngữ khí bình thản nói, Ồ, hóa ra là sư đệ. Hai tên nam tử mặc áo đen nhìn nhau, khóe miệng lộ ra một phen trào phúng, nhưng chỉ là một cái thoáng mà qua. Sau đó, một người khác nam tử mặc áo đen khẽ nhíu mày nói, sư thúc khi nào thu rồi đồ đệ? Chương 21, Khôi Tông bí cảnh. Làm sao, lẽ nào lão phu thu rồi đồ nhi còn muốn báo cho các ngươi? Trương Hạc Tử lạnh rên một tiếng, nam tử mặc áo đen kia bỏ ra một phần nụ cười nói, đó là không dám. Lúc này, Trương Hạc Tử mang theo Liệt Đằng cùng Thanh Y đi hướng đại môn. Liệt Đằng rõ ràng cảm nhận được hai tên nam tử mặc áo đen châm trọng, dưới cái nhìn của bọn họ, Trương Hạc Tử tuổi thọ không dài, sắp chết còn thu đệ tử, đây không thể nghi ngờ là chuyện cười. Liệt Đằng nhìn chằm chằm này hai tên nam tử mặc áo đen một chút, không nói tiếng nào theo Trương Hạc Tử đi vào trong cửa chính. Liệt Đằng cảm nhận được nơi đây linh khí so với tiểu viện đùng thượng gấp 3 không ngừng, có thể ở chỗ này tu luyện không thể nghi ngờ so với vốn là tiểu viện tốt hơn vài lần. Ở Trương Hạc Tử dẫn dắt hạ, Liệt Đằng cùng Thanh Y đi tới phía tây một chỗ hẻo lánh tiểu viện trước cửa. Liệt Đằng nhìn thấy không ít Khôi Tông đệ tử ngồi xếp bằng ở bên trong khu nhà nhỏ tu luyện, mà bên cạnh bọn họ có linh thú. Bất quá, Liệt Đằng từ trên người bọn họ không cảm giác được sức sống, hẳn là bị luyện hóa thành con rối. Nơi này kiến trúc cũng cùng phía dưới gần như, mỗi một vị đệ tử đều nắm giữ một tòa tiểu viện, dù sao Khôi Tông nắm giữ 12 tòa chủ phong mà đệ tử số lượng không nhiều, có thể nói rộng rãi vật bác. Mở ra tiểu viện môn, Trương Hạc Tử nhìn tiểu viện, than thở, bây giờ không giống ngày xưa, nếu như trước đây cái kia hai cái tiểu tử xem đến lão phu, đã sớm cung kính hành lễ, làm sao lại giống hôm nay giống như vậy, người đã giả, cũng vô ích. Sư tôn, không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ mắt chó coi thường người khác, nói không chắc sư tôn còn có hy vọng đột phá tụ linh đến kết đan đây. Liệt Đằng trầm giọng nói. Ha ha, Trương Hạc Tử cười vài tiếng, trong tiếng cười nhưng là tràn đầy bất đắc dĩ cùng vẻ không cam lòng. Sau đó, Trương Hạc Tử chỉ vào phía tây căn phòng của nói, tiểu nữ hoa ngươi liền ở đây, đồ nhi, ngươi liền ở bên này. Khu nhà nhỏ này chính là ba hợp viện, Liệt Đằng ở phía đông căn phòng của, mà trung gian chính là Trương Hạc Tử ở lại. Thanh Y đi tới nơi này rất là mừng rỡ, vừa tới nơi này liền chạy vào trong phòng của nàng. Sư tôn, tiến vào tầng này không biết muốn đạt đến bao nhiêu tầng. Liệt Đằng nghi hoặc hỏi. Tụ linh 5 tầng, chúng ta mặt trên chính là phong chủ ở lại. Đồ nhi hảo hảo tu luyện, quý trọng 2 năm qua, có thể. Các loại, chờ, sư phụ vừa đi, các ngươi sẽ không có cư ở nơi này quyền lợi. Trương Hạc Tử than thở, trong thanh âm không thiếu vẻ hâm mộ, có thể ở lại cao nhất không thể nghi ngờ là kết đan kỳ cao thủ. Liệt Đằng ánh mắt vi ngưng, khuôn mặt tái nhợt gật gật đầu, nói, sư tôn, đồ nhi tất nhiên không phụ sư tôn trùng vọng. Hừm, đồ nhi, ngươi có nhớ một năm rưỡi trước sư phụ nói cho ngươi bí cảnh việc? Trương Hạc Tử đột nhiên hỏi. Liệt Đằng trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu. Hảo hảo tu luyện đi, tranh thủ một năm rưỡi bên trong đạt đến tụ linh 2 tầng, đến lúc đó, tiến vào bí cảnh bên trong cũng có thể thu được không ít thứ tốt. Trương Hạc Tử chậm rãi cười nói. Bí cảnh? Sư tôn, bí cảnh là cái gì? Khôi Tông, truyền thừa. Mỗi một lần bí cảnh mở ra chính là Khôi Tông đại sự, Khôi Tông khai phái tới nay, bí cảnh bên trong có một chỗ truyền thừa, nếu như có thể được truyền thừa, như vậy có thể khống chế tiền bối luyện chế tứ cấp con rối. Ngàn năm trước Đan Anh lão tổ chính là lần trước truyền thừa người đoạt giải, bất quá, đáng tiếc là chung đến chết lão tổ cũng không có đột phá đạt đến toái không, bằng không, ta Khôi Tông so với lúc này cường thịnh gấp trăm lần. Trương Hạc Tử đạo. Tứ cấp con rối. Liệt Đằng ánh mắt co rụt lại, đây chẳng phải là tương đương với Đan Anh cường giả. Ha ha, vô số năm trước, ta Khôi Tông tiền bối từng luyện chế được lục cấp con rối và mấy ngũ cấp con rối, nhiều vô số kể tứ cấp con rối, khi đó là ta Khôi Tông cường thịnh thời gian, bất quá vô số năm hạ xuống, chết trận, thất lạc, dẫn đến trong tông chỉ có một bộ tứ cấp con rối. Bất quá, cần phải tiếp nhận truyền thừa hoặc là đạt đến Đan Anh kỳ mới có thể khống chế, này ngàn năm qua, nhưng là không ai có thể thu được truyền thừa, tất cả những thứ này đều là cơ duyên mà định a. Trương Hạc Tử xa xôi thở dài, sắc mặt cô đơn. Cái kia luyện chế những con rối này cần tài liệu gì? Liệt Đằng không khỏi bắt đầu nghi hoặc. Khôi lỗi mạnh mẽ e sợ cũng không phải là chỉ là dựa vào linh lực. Ha ha, linh thú phân lục cấp, đối ứng là tu luyện 6 cái đẳng cấp, mỗi một đẳng cấp lại chia làm 6 cái tầng thứ, luyện chế cấp mấy con rối, nhất định phải cần cấp mấy linh thú làm con rối. Đây là sư phụ năm đó du lịch bắt được một con nhị cấp 5 tầng linh thú, sư phụ đem luyện thành nhị cấp 5 tầng con rối. Trương Hạc Tử nói rằng, sau đó hai tay bấm một cái thủ quyết, trong không gian đột nhiên hiện lên gợn sóng, một cái vòng xoáy xuất hiện. Một cái bóng đen chậm rãi hiện lên ở Trương Hạc Tử bên người, bóng đen này hiện lên, Liệt Đằng liền cảm nhận được một luồng dày vô cùng huyết tinh tâm ý, trong không khí đầy dẫy một luồng túc sát tâm ý, Liệt Đằng định nhãn vừa nhìn, phát hiện bóng đen này cao tới một trượng, hình dáng tướng mạo giống quá con C. Hai mắt ngốc mục, cả người không có một chút nào sinh khí. Đây cũng là nhị cấp 5 tầng con rối sao? Liệt Đằng nhìn chằm chằm con rối hút một cái hơi lạnh. Trường Hạc Tử gật gật đầu, lộ ra nụ cười vui mừng, con này con rối không biết đã cứu hắn bao nhiêu cái mạng. Hảo hảo nghiên cứu con rối đi, một ngày nào đó, sư phụ rời đi sau đó, con rối này liền thuộc về ngươi. Trường Hạc Tử ôn hòa cười nói, sống đến hắn ở độ tuổi này đã nhìn thấu tất cả, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, còn không bằng cấp đồ đệ của mình. Sư tôn, còn có thời gian 2 năm, ngươi cẩn thận tu luyện, nói không chắc còn có cơ hội, nhất định không thể từ bỏ. Liệt Đằng nghe vậy sắc mặt nghiêm túc nói. Trường Hạc Tử giáo dục lệnh Liệt Đằng được ích lợi không nhỏ, khiến cho Liệt Đằng dần dần chân chính xem thành sư tôn của chính mình. Ha ha, hy vọng đi. Trường Hạc Tử cười nói, nhìn về phía Liệt Đằng ánh mắt có thêm phân tán thưởng, tượng Liệt Đằng như vậy trầm ổn, không hề bị lay động tâm thái rất là để Trường Hạc Tử nhìn với cặp mắt khác xưa. Trường Hạc Tử phụ trách đi đẩy linh kiếm cùng linh thạch, đã gặp đệ tử không phải số ít, nhưng bọn họ không có chỗ nào mà không phải là mũi vểnh lên trời, vênh váo tự đắc, có rất ít Liệt Đằng như vậy khiêm tốn thỉnh giáo. Được rồi, đồ nhi ngươi cẩn thận tu luyện đi, nơi đây linh khí so với chân núi muốn nùng thượng mấy phần, có trợ giúp việc tu luyện của ngươi. Sư phụ mặc dù không có đột phá tụ linh, nhưng góp nhặt không ít thứ tốt, ngươi từ tụ linh 1 tầng đột phá tới tụ linh 2 tầng còn cần 2 viên linh thạch hạ phẩm. Cầm trước 2 viên đột phá đệ nhị tầng lại nói, 1 năm rưỡi sau bí cảnh cơ hội cũng là nhiều hơn chút. Trường Hạc Tử âm thanh tang thương đạo, không biết từ cái kia móc ra 2 viên linh thạch hạ phẩm, đưa cho Liệt Đằng. Liệt Đằng sững sờ, nhìn 2 viên linh thạch hạ phẩm, cung kính nói, nhiều tạ ơn sư tôn, linh thạch này chính ngươi dùng để đột phá tụ linh 6 tầng đi. Ta còn có 1 viên linh thạch gần như có thể đột phá 1 tầng đạt đến 2 tầng. Liệt Đằng cũng không có nhận quá Trường Hạc Tử linh thạch, vội vàng nói, sư tôn, ngươi cẩn thận tu luyện, ta đi tu luyện. Không giống nhau, không chờ Trường Hạc Tử trả lời, Liệt Đằng liền chạy vào phía đông căn phòng của, Trường Hạc Tử nhìn đóng cửa lại Liệt Đằng, già nua gương mặt lộ ra hiểu ý nụ cười, nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, ta Trường Hạc Tử thật sự có cơ hội đột phá tụ linh 6 tầng, đạt đến kết đan kỳ sao. Bất kể như thế nào, Đồ Nhi nói đúng. Còn có 2 năm, ta không cam lòng, 200 năm nỗ lực còn phải hóa thành 1 đôi hoàng thổ. Lúc này, Trường Hạc Tử tang thương nở nụ cười, cũng đi vào trong phòng. Chương 22, bí cảnh đem khải. Liệt Đằng đóng cửa phòng, đánh giá gian phòng, cùng dưới chân núi gian phòng như thế, căn phòng này một cái giường gỗ, một bộ cái bàn, cùng với một cái nằm rạp. Liệt Đằng từ chối Trường Hạc Tử 2 viên linh thạch hạ phẩm, kỳ thực nội tâm cũng có ý nghĩ, một phải không nhận Trường Hạc Tử chết đi như thế, dù sao. Tu luyện gần 200 năm đúng là vẫn còn muốn từ trần, này lệnh đã rất khó tiếp thu, hơn nữa Trường Hạc Tử đã thu Liệt Đằng làm đồ đệ, có thêm như thế một mối liên hệ, càng làm Liệt Đằng không đành lòng. Thứ hai chủ nếu là bởi vì, Liệt Đằng biết, nếu như Trường Hạc Tử một khi đột phá tụ linh 6 tầng, như vậy thực lực tăng mạnh, mà địa vị của chính mình cũng sẽ tùy theo tăng lên, Liệt Đằng biết, chính mình tu vi thấp nếu như không có một cái. Hậu trường ở Khôi Tông tất nhiên sẽ không dễ chịu. Chính là cái kia Thanh Phong nói không chắc ngày nào đó chạy tới muốn tới cái không chết không thôi, nếu như Trường Hạc Tử đột phá, đạt đến kết đăng kỳ, như vậy thân phận của hắn, địa vị tùy theo tăng lên, trở thành Khôi Tông trưởng lão. Có câu nói, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, khi đó, Thanh Phong liền muốn cân nhắc một chút. Bất quá, tất cả những thứ này đều là Liệt Đằng nội tâm mong đợi, còn Trường Hạc Tử có thể thành công hay không, Liệt Đằng cũng ôm mong được thái độ. Ổn định tâm sau đó, Liệt Đằng ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. 1 năm rưỡi sau đó chính là Khôi Tông bí cảnh, Liệt Đằng tự nhiên sẽ đi gặp một phen, tới thì cái kia Thanh Phong e sợ lại gây bất lợi cho hắn, Liệt Đằng chỉ có đạt đến tụ linh 2 tầng mới chắc chắn, vì lẽ đó, Liệt Đằng đem vốn là muốn tu luyện, luyện hồn đạo, ý tưởng áp chế lại. Liệt Đằng cũng không có bắt đầu hấp thu linh thạch hạ phẩm, dựa theo Trường Hạc Tử nói tới đem trong biển đan linh lực áp xúc, cho đến không thể áp xúc, trải qua một phen thử nghiệm sau đó, Liệt Đằng đem nguyên bản no đủ linh lực áp xúc đến đan hải 1/2 còn chưa tới, sau đó Liệt Đằng bắt đầu hấp thu linh thạch hạ phẩm. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, nửa năm liền đi qua, Liệt Đằng đem linh thạch hạ phẩm bên trong linh khí hấp thu xong chuyển hóa thành linh lực chứa đựng ở trong biển đan, đem linh lực lại áp xúc một phen sau đó, Liệt Đằng bắt đầu vận hành, Khôi Lỗi thuật, bắt đầu hấp thu trong không khí linh khí. Nơi đây linh khí so với phía dưới nùng thượng gấp 3 không ngừng, lệnh Liệt Đằng tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều, một tháng đem trong biển đan linh lực lấp kín, lại bắt đầu áp xúc, như vậy vòng đi vòng lại qua nửa năm. Ngay hôm đó, Liệt Đằng linh lực áp xúc đạt đến no đủ, khiến cho Liệt Đằng không cách nào ở lệnh linh lực đựng vào trong biển đan, Liệt Đằng đình chỉ tu luyện, quan sát bên trong thân thể trong cơ thể no đủ cũng lại không chứa nổi linh lực đan hải, Liệt Đăng buồn bực, này phải như thế nào mới có thể đột phá đệ nhị tầng? Theo, đệ sư Tôn từng nói, linh lực không thể ở áp xúc sau đó, là có thể xung kích tụ linh đệ nhị tầng, nhưng là, đây rốt cuộc phải như thế nào xung kích đây? Liệt Đăng trở nên trầm tư, lẽ nào tụ linh đệ nhị tầng là ở tầng thứ nhất cơ sở thượng mở rộng đan hải đại tiểu? Liệt Đăng trầm ngâm, sau đó, Liệt Đăng bên trong hơi động lòng, đem áp xúc linh lực toàn bộ thôi thúc, áp xúc linh lực trong nháy mắt bạo phát, một luồng sức mạnh khổng lồ trùng kích đan hải, Liệt Đăng chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc lực lượng ở xé rách đan hải, không giống nhau, không chờ Liệt Đăng phản ứng lại, xót ruột đau đớn lệnh Liệt Đăng ngất đi, ngã xuống trên giường. Đại đạo gì xa vời, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật diễn hỗn độn sinh đại đạo, cái gì gọi là đạo, vô số sinh linh đều là đạo, đạo chính là đạo, không có vấn đề nói, ta nói đây là đạo, đây cũng là đạo, đạo vô hình, đại đạo tự nhiên, liền thành đạo. Liệt Đăng ở hôn mê thời gian, ngờ ngợ lại nghe được này thủ đại đạo ca, đối với bài hát này Liệt Đăng không phải không nghĩ tới nghiên cứu qua, nhưng phát hiện bài hát này liền cùng bình thường ca giống như vậy, cũng không có ẩn chứa lực lượng nào đó, này lệnh Liệt Đăng dần dần quên được đại đạo ca, nhưng mỗi lần hôn mê bài hát này đều sẽ vang lên, khiến cho Liệt Đăng rất là kinh ngạc, phảng phất này thủ đại đạo ca đã in vào Liệt Đăng hồn. Phách bên trong, đương tiếng ca đình chỉ sau đó, Liệt Đăng thần trí liền khôi phục như cũ, mở hai mắt ra, Liệt Đăng nhìn đỉnh, nội tâm trầm ngâm. Nếu như nói hôn mê một hai lần trong đầu đại đạo ca lại hiện lên vậy còn có thể nói còn nghe được, từ khi hồn phách bay ra sau đó, mỗi lần hôn mê đều sẽ vang lên, điều này làm cho Liệt Đăng cảm giác được bất phàm, nhưng cụ thể nơi đó bất phàm, Liệt Đăng cũng không cách nào nói rõ ràng. Thở dài, Liệt Đăng áp chế trong đầu ý tưởng, liền bắt đầu quan sát bên trong thân thể, đương Liệt Đăng nhìn thấy đan hải thời gian, nội tâm đại hỉ. Rốt cục đột phá tụ linh một tầng sao. Liệt Đăng phát hiện lúc này đan hải đầy đủ là trước lớn gấp 3 tiểu, nguyên bản đồng bột linh lực chỉ chiếm cứ đan hải 1/3, hít một hơi thật sâu, Liệt Đăng mừng rỡ cực kỳ, trầm ngâm chốc lát, kế hoạch hạ thời gian, còn có nửa năm mới là bí cảnh mở ra, mà tiến vào bí cảnh chỉ sợ sẽ coi chiến đấu, xem ra, hay là trước tu luyện, luyện hồn đạo, lớn mạnh hồn lực, đến lúc đó hồn dẫn có thể trở thành chí mạng tuyệt chiêu, lấy hồn dẫn lực lượng cùng lực xuyên thấu, Liệt Đăng tự tin có thể xuyên thấu tụ linh 3 tầng dưới đan hải. Đan hải vừa vỡ, không chết. Cũng thành phế nhân, cả một đời cũng không cách nào tu luyện. Lúc này, Liệt Đăng tâm thần chìm vào hồn phách bên trong bắt đầu vận hành, luyện hồn đạo. Nếu như là người thường e sợ không cách nào hướng về Liệt Đăng như vậy dễ dàng khống chế hồn phách, nhưng Liệt Đăng lấy hồn phách thể không biết bơi bao lâu, mới luyện thành rồi bất cứ lúc nào khống chế hồn phách. 2 tháng sau, theo vận hành, luyện hồn đạo, Liệt Đăng phát hiện hồn lực biến nồng nặc, nhưng như trước rất nhỏ, ước chừng 5 cọng tóc như vậy thô to. Liệt Đăng mở hai mắt ra, vận hành hồn lực từ bên phải đầu ngón tay bắn ra, bắn hướng về phía trước vách tường. Liệt Đăng tử quan sát kỹ bên dưới, vách tường có cái này tiểu hầu như có thể sao lãng lỗ nhỏ. Liệt Đăng lần thứ 2 phát sinh, cho đến hồn lực tiêu hao hết, lúc này mới dừng lại. Có thể phát sinh 10 đạo hồn dẫn. Hơn nữa uy lực so với trước đây mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Liệt Đăng nội tâm thỏa mãn đạo. 10 đạo hồn dẫn nếu như ứng dụng thỏa đáng, đủ khiến 10 tên tu luyện giả vĩnh viễn không có cơ hội tu luyện. Thở phào nhẹ nhõm. Liệt Đăng lần thứ 2 nhắm mắt bắt đầu khôi phục hồn lực, chỉ có một nguyệt chính là bí cảnh ngày. Đồ Nhi, minh ngày sau, chính là 100 năm bí cảnh mở ra, ngươi chuẩn bị cẩn thận đi. Liệt Đăng cửa gian phòng truyền đến Trường Hạc Tử thanh âm. Liệt Đăng ở mở hai mắt ra, liền vội vàng đứng dậy, mở cửa phòng, khi thấy Trường Hạc Tử bộ dáng thời gian, Liệt Đăng nội tâm đột nhiên nhảy một cái, lúc này Trường Hạc Tử so với 1.5 năm trước càng gián mua, đã là mộ cảnh tàn quang, hai mắt hầu như đã không cách nào mở. Trên gương mặt Chu Vi dày đặc khác nào Thương Hải Tang Điền giống như vậy, không người đứng cửa, nhìn thấy Liệt Đăng mở cửa, tưởng ngẩng đầu lên nhìn về phía Liệt Đăng, nhưng thân thể quá tiểu tụy. Sư Tôn. Liệt Đăng nhìn thấy Trường Hạc Tử dáng dấp như thế, nội tâm đau xót, đỡ lấy Trường Hạc Tử khàn giọng đạo. Ha ha, Đồ Nhi, sư phụ còn muốn nửa năm thời gian, ha ha, sư phụ thỏa mãn. Trường Hạc Tử cười nói, ở Liệt Đăng nâng bên dưới, hai người đi tới tiểu viện, mà Thanh Y cũng mở cửa phòng ra đi ra. Lúc này Thanh Y đã dáng ngọc yêu kiều cô nương, 5 thước thân cao, trên người mặc trắng loan áo bào rộng, Thanh Y đã có 13 tuổi có thừa, thân thể mềm mại lồi lõm có hứng thú đã có thành thục phong vị, cái kiết như nước trong veo khuôn mặt nhỏ có dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, băng cơ ngọc cốt, khác nào nụ hoa chờ nở tiểu mỹ nhân bại hoại. Nhìn thấy Trường Hạc Tử, Thanh Y kinh ngạc thốt lên một tiếng, ra ra, ngươi làm sao vậy? Ha ha, ta Trường Hạc Tử tuổi già có thể có ngươi tên Đồ Nhi này, cùng Thanh Y này làm tôn nữ, đã thỏa mãn. Trường Hạc Tử mặc dù lão, nhưng âm thanh như trước chất phát mạnh mẽ. 1 năm trước, Thanh Y nhận thức Trường Hạc Tử vì là Kiền Gia Gia, ở Liệt Đằng bế quan thời điểm, đều là Thanh Y bồi bạn Trường Hạc Tử. Chương 23, tụ tập. Được rồi, Thanh Vân, sau 3 ngày ngươi có thể phải chăm sóc thật tốt Thanh Y đi, đừng làm cho nàng bị thương tổn. Thanh Vân, đáp ứng sư tôn một chuyện, được không? Trường Hạc Tử ánh mắt nhìn về phía Liệt Đằng chậm rãi nói.